Ngao Thắng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thời gian dần trôi qua đem chung quanh hết thảy đều vứt bỏ bên ngoài. Dù là chung quanh long trời lở đất, cũng không vướng bận. Đại đạo, là thiên đạo tổng cương, hết thảy chi cuối cùng, vạn đạo chi thủy mẫu. Vượt qua thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trùng, cùng hồ vô cùng. Đại đạo giới hồ vu hư thực, tồn chi dự hữu vô, tán tác vi nguyên khí, tụ tác vi đại đạo. Đại đạo vô thủy vô trùng, vô cùng vô cực, vô chân vô giả, bất luận lớn hay nhỏ, vô tồn tại hoặc bất tồn tại. Hết thảy đều ở đại đạo bên trong. Đại đạo nhất khí hóa mà vạn vật, diễn nhi vô cực. Vô cực giả, thái cực chi sơ, âm dương bất tồn. Thiên đạo, chính là đại đạo chi hạ mà sinh. Nhưng đại đạo vĩnh hằng, thiên đạo lại vô thường. Thiên đạo có là thái dịch cảnh, có là thái sơ cảnh, cũng như hồng hoang một dạng thái thủy cảnh. Còn một số đại thiên thế giới, trung thiên thế giới thậm chí tiểu thiên thế giới thiên đạo, có thể là thái tố cảnh, thậm chí thái cực cảnh hoặc là càng cấp thấp hơn khác. Thái dịch cảnh thiên đạo, là trực tiếp cùng đại đạo nhất khí bên trong khai mở. Thái sơ cảnh thiên đạo, thì là cùng hồng mông bên trong khai mở. Mà hồng hoang dạng này thái thủy cảnh thiên đạo, thì là cùng trong hỗn độn khai mở. Vốn là bàn cổ chính là định khai mở thái dịch cảnh giới thiên địa, nhưng bởi vì hắn thân ở hỗn độn, mà không thể toại nguyện. Theo lý thuyết lấy bàn cổ cảnh giới, khai mở như thế một cái thái thủy cảnh thiên địa không đến mức bỏ mình. Ngao Thắng từ đại đạo dấu vết bên trong bắt được thái thủy cảnh cánh cửa, đối thái thủy cảnh có hiểu một chút. Bàn cổ muốn chứng đại đạo, nói rõ bản thân hắn chính là thái dịch cảnh giới, tối thiểu nhất cũng là thái sơ cảnh. Thái sơ cảnh khai mở một cái thái thủy cảnh thiên địa, hẳn là dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là thái dịch cảnh. Nhưng là hết lần này tới lần khác bàn cổ khai thiên tích địa sau xác thực chết rồi, quả thực không thể tưởng tượng. Mà lại càng không thể tưởng tượng chính là, bàn cổ cùng 3000 ma thần rõ ràng chỉ là sinh hoạt ở trong hỗn độn, nhưng là cảnh giới của bọn hắn lại vượt xa thái thủy cảnh. Thậm chí không ít hỗn độn ma thần, cảnh giới đạt đến thái sơ thậm chí thái dịch cảnh. Cái này, càng để cho người không thể nào hiểu được. Bởi vì theo đạo lý tới nói, trong hỗn độn nhiều nhất chỉ có thể sinh ra thái thủy cảnh. Vượt qua thái thủy cảnh, nên siêu thoát hỗn độn tiến vào hồng ngông. Tựa như là trong hồng hoang, vượt qua thánh nhân cấp bậc liền muốn rời khỏi hồng hoang. Có thể nói, một phương này hồng hoang thiên địa cùng hỗn độn thế giới tràn đầy bí ẩn cùng thật không thể tin, vượt ra khỏi bình thường quy tắc. Bất quá những thứ này tạm thời cùng Ngao Thắng còn không có, hắn hiện tại chẳng qua là một cái chuẩn thánh mà thôi, liền xem như bản thể của hắn cũng bất quá là thái tố cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Liền xem như hiện đang tìm thấy thái thủy cảnh cánh cửa, cách bản cổ cảnh giới cũng xa, càng đừng đề cập đại đạo cảnh giới. Hiện tại Ngao Thắng muốn làm, cũng là nắm chặt thời gian, bắt lấy lần này trải nghiệm bản cổ chân thân cơ hội, lĩnh ngộ cùng hồng hoang thiên địa cân bằng thái thủy cảnh. Còn lại, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Ngao Thắng quan sát bản cổ chân thân, cảnh giới không ngừng tăng lên, một cỗ huyền diệu khí tức từ trên người hắn truyền ra. Ừm. Chẳng lẽ đại ca từ bản cổ chân thân phía trên lĩnh ngộ được cái gì? Nhìn xem bị huyền diệu khí tức bao phủ, toàn thân tràn ngập huyền ảo Ngao Thắng, vô giới trong lòng sững sờ. Sau đó hắn dường như minh bạch cái gì, toàn bộ tâm thần bắt đầu quan sát bản cổ chân thân, lĩnh ngộ bản cổ chân thân phía trên đạo vận. Không chỉ là vô giới, thánh nhân khác cũng cảm thấy Ngao Thắng biến hóa, nhao nhao học Ngao Thắng dáng vẻ quan sát bản cổ chân thân. Nhưng là rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều mở mắt ra. Không có, không có cái gì. Bọn họ cảm giác không thấy bản cổ chân thân phía trên có cái gì khác biệt, cũng cảm giác không thấy bản cổ chân thân phía trên đạo vận. Càng đừng đề cập bản cổ chân thân phía trên đạo vết, đó là mảy may đều không có cảm giác. Làm sao có thể? Vì sao Ngao Thắng có thể? Thánh nhân khác kinh ngạc lại ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Ngao Thắng có thể lĩnh ngộ được, bọn họ lại một chút cũng cảm giác không ra. Huống hồ hiện tại Ngao Thắng không nổi là một cái phân thân, một cái chuẩn thánh hậu kỳ phân thân. Mà bọn họ, thế nhưng là nguyên thần ký thác thiên đạo thánh nhân. Nhưng là, cảm giác không thấy cũng là cảm giác không thấy, lĩnh ngộ không ra cũng là lĩnh ngộ không ra. Liền xem như ghen ghét, cũng không thể tránh được. Cái này, cũng là đạo hữu lựa chọn sao? Chẳng lẽ đạo hữu lựa chọn mới là chính xác, mà bần đạo sai rồi? Nhìn xem từng sợi lớn đạo huyền diệu lượn lờ Ngao Thắng, đã triệt để cùng thiên đạo hợp nhất Hồng Quân cũng nhịn không được theo thiên đạo bên trong hiện ra, thất thần tự lẩm bẩm. Bởi vì, hắn cũng không có lĩnh ngộ ra bản cổ chân thân phía trên đạo vận. Đại đạo vĩnh hằng, đại đạo ở khắp mọi nơi, nhưng là đại đạo cũng không quan trọng tại. Tại cùng không tại, quan tâm cùng người, quan tâm cùng lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ được, đại đạo ở khắp mọi nơi. Không lĩnh ngộ được, đại đạo liền không tồn tại. Hắn nghĩ tới chính mình trăm phương ngàn kế thành vì thiên đạo đại ngôn nhân, thậm chí hiện tại cùng thiên đạo hợp nhất đã coi là thiên đạo trưởng khống giả. Nhưng là, con đường của hắn giống như đi đến cuối con đường, muốn càng tiến một bước vô cùng khó khăn. Thế nhưng là Ngao Thắng đâu? Hắn mặc dù bây giờ so với chính mình còn kém một cảnh giới, nhưng là hắn lại có thể không ngừng tăng lên. Giờ khắc này, Hồng Quân không biết mình lựa chọn đến tột cùng là đúng hay sai. Đối với những thứ này Ngao Thắng cũng không hiểu biết, bởi vì hắn ngay tại toàn tâm toàn ý lĩnh hội Thái Thủy cảnh, coi như biết rồi cũng sẽ không để ý. Thái Thủy người, hình bắt đầu vậy, phân chia thanh khí trọc khí mà định ra trên dưới, nhận đại đạo mà mở thiên địa. Có hình dạng mà vô chất, vì thiên địa chi sơ bắt đầu, đây là Thái Thủy. Đống nhiên Ngao Thắng toàn thân chấn động, một vệt minh ngộ xông lên đầu. Hắn hiểu. Ta hiểu được. Ngao Thắng khiến người ta nhắm hai mắt, nhưng là trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đó là một loại chưa từng thấy qua mỉm cười, giữa thiên địa không tồn tại mỉm cười. Vâng. Ngao Thắng trong đầu đống nhiên phát ra một tiếng sấm rền thanh âm, dường như hỗn độn sơ khai lúc ngâm khẽ, liền cuồng bạo hỗn độn đều muốn tại cái này một tiếng sấm rền thanh âm hạ thuần phục. Tuy nhiên hắn thân ở hồng hoang, tuy nhiên hắn không tại hỗn độn, tuy nhiên hắn chỉ là chuẩn thánh. Nhưng là, hắn lại có thể xác định cùng không lại e ngại hỗn độn chi khí. Bởi vì hắn lĩnh ngộ Thái Thủy chi đạo, hắn nắm giữ nhường hỗn độn chi khí bình tĩnh trở lại bản lĩnh. Tuy nhiên thực lực của hắn không có tăng lên quá nhiều, nhưng là một khi hắn cùng bản thể hợp thể, liền có thể trực tiếp tăng lên tới Thái Thủy cảnh. Thậm chí nếu không phải thiên đạo áp chế, hắn hiện tại cái này phân thân cũng có thể cực nhanh tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nhìn vô hạ phát họa bản tiểu thuyết mời phạ lũ tiểu thuyết. Chương 233, Hồng Quân hiện thân. Mà tại Ngao Thắng ngộ ra Thái Thủy cảnh trong nháy mắt, Hồng Quân đột nhiên khiếp sợ từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Thiên đạo cảnh. Hồng Quân nghẹn ngào kêu to, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Hắn biết Ngao Thắng sớm vãn có một ngày sẽ trở thành thiên đạo cảnh, Thái Thủy cảnh, nhưng lại từ không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Coi như hắn đi đường tắt, cùng thiên đạo hợp nhất, cũng bất quá là gần nhất mấy vạn năm mới thành thiên đạo cảnh. Thế nhưng là Ngao Thắng đâu? Toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, vậy mà tại ngắn ngủi mấy cái thời gian vạn năm bên trong đuổi kịp tốc độ của hắn. Cái này sao có thể? Đáng sợ, thật đáng kính. Ai? Xem ra Ngao Thắng đạo hữu chính thức tìm tới chính mình đạo. Hồng Quân chán nản một lần nữa ngồi ở bồ đoàn bên trên. Có điều hắn cũng chỉ là hâm mộ Ngao Thắng mà thôi, đổ cũng không đến mức hoài nghi mình đạo. Bởi vì có thể đến tới hắn cảnh giới này, tuyệt đối đều là đạo tâm kiên định hạng người. Hâm mộ thì hâm mộ, lại không sẽ hoài nghi mình đạo. Mà lúc này, Vu Yêu Lương tộc đại chiến cũng sắp đến hồi kết thúc. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuy nhiên huyền diệu, mặt đối thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bản cổ hư ảnh không hề yếu. Nhưng là đối mặt bản cổ chân thân, cũng có chút lực bất tòng tâm. Lúc này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã lung lay sắp đổ. Đô thiên thần sát, bản cổ khai thiên. Thập nhị tổ vu hô to, bản cổ chân thân gào thét một tiếng, trong tay bỗng nhiên ngưng tụ một cái bản cổ phủ hư ảnh. Giống. Bản cổ chân thân giống như đang sống, tại rít lên một tiếng chúng cử lên hư huyễn bản cổ phủ, sau đó đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận bổ xuống. Bản cổ phủ quỹ tích huyền diệu, rõ ràng nhìn vô cùng rõ ràng, lại khiến người ta cảm thấy không có dấu vết mà tìm kiếm. Giống như khai thiên tích địa, lại như chém nát thế giới. Vâng. Tựa như là thiên địa sơ khai đồng dạng âm thanh vang lên, bản cổ chân thân trên tay hư huyễn bản cổ phủ hung hăng bổ vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trên. Phúc. Trong nháy mắt, sở hữu tạo thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận yêu tộc cùng nhau phun một ngụm máu tươi. Vâng. Ngay sau đó, vốn là lung lay sắp đổ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, còn giống như pháo hoa trong nháy mắt nổ tung. 129,600 cái yêu tộc, tựa như là thiên vũ tán hoa một dạng bay về phía bốn phương tám hướng. Ha ha ha. Yêu tộc đám tiểu tể tử biết ta vu tộc lợi hại a. Đấu với chúng ta, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Thập nhị tổ vu nhìn xem Chu Thiên Tinh đấu đại trận phá thoái, lập tức đắc ý cười ha hả. Vu yêu lưỡng tộc tranh đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn vu tộc kỹ cao một bậc a. Chiến chiến chiến. Mà vô số vu tộc nhìn xem tình cảnh này, lập tức phát ra chấn thiên reo hò, sĩ khí tăng nhiều, chiến ý lăng nhiên. So với vu tộc, yêu tộc bên này thì thần sắc cảm đạm, chiến ý hạ hạ xuống mức đáng sợ. Nếu như không phải vu yêu bất lưỡng lập, biết rơi vào vu tộc trong tay tuyệt đối không thể may mắn còn sống sót, bọn họ khả năng hiện tại liền muốn vu tộc đầu hàng. Giết. Thập nhị tổ vu khống chế bản cổ chân thân, đối với đã thụ thương đế tuấn bọn người bổ xuống. Tuy nhiên bọn họ đã thắng, nhưng là bọn họ không muốn ngoại ý muốn nổi lên. Thừa thắng xông lên, tổ vu nhóm vẫn là hiểu được. Chỉ muốn trừ hết đế tuấn bọn người, giữa thiên địa liền có thể ngăn cản vu tộc nhất thống hưng hoang, thành vì dẫn đầu thế giới. Dừng tay. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn tại đế tuấn bọn người trên thân, trực diện bản cổ chân thân. Nhưng là hắn chỗ nào là có thể so với thánh cổ chân thân đối thủ. Vâng! Cái thân ảnh này trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, không, không phải tứ phân ngũ liệt, mà chính là trực tiếp biến thành cho bụi. Đại huynh, Hoa Hoàng Cung, nữ hoa nhìn xem tình cảnh này lập tức muốn rách cả mí mắt, trực tiếp từ trong hỗn độn hướng Hồng Hoang tiến đến. Phúc Hy, cứ thế mà chết đi. Mà Ngao Thắng lúc này cũng đúng lúc mở hai mắt ra, thấy được Phúc Hy bỏ mình một màn, nội tâm có chút không chân thực. Phúc Hy từ đầu tới đuôi đều không có tham chiến, tuy nhiên lại tại yêu tộc chiến bại thời điểm thay Đế Tuấn bọn người chặn hẳn phải chết nhất kích. Hắn mặc dù biết Phục Hy sẽ chết tại Vu Yêu đại chiến, nhưng là không nghĩ tới hội lấy loại phương thức này chết đi. Tại Ngao Thắng thở dài thời điểm, từ trong hỗn độn trở về nữ hoa đi tới chiến trường. Có điều nàng đến vãn, Phục Hy đã chết. Đương nhiên Ngao Thắng cũng rõ ràng Phục Hy tuy nhiên chết rồi, thân thể đã biến thành cho bụi, nhưng là cũng không hề hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, nữ hoa làm vung tay lên, một cái nhàn nhạt hư ảnh từ giữa thiên địa hiện hiện mà ra. Đại huynh, ta cảnh cáo qua ngươi không muốn tham dự yêu tộc sự tình. Ngươi như nghe ta, làm sao đến mức này? Nhìn trong tay nhàn nhạt hư ảnh, nữ hoa bi thương không thôi. Không sai, cái này hư ảnh cũng là Phục Hy nguyên thần. Bất quá lúc này Phục Hy nguyên thần lại hiện đầy vết rách, dường như từng chịu đựng trọng kích gốm sứ, lúc nào cũng có thể bể nát. Đây là mệnh, ta thân vì yêu tộc Hy Hoàng không được không làm như vậy. Phục Hy giống như căn bản không thèm để ý tử vong của mình, ngược lại cười nhạt một cái nói. Cái kia phủ đầy vết rách nguyên thần, theo nụ cười này càng thêm đáng sợ, vết rách lớn hơn. Có điều, ta không hối hận. Nói xong những thứ này, Phục Hy nguyên thần trực tiếp phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất giữa thiên địa. Chỉ lưu lại một đạo hư huyễn đến cực điểm chân linh, tại nữ hoa trên tay mở mịt không biết làm sao. Đại huynh, nữ hoa bi thương không thôi, bầu trời tại thời khắc này bỗng nhiên rơi ra mưa to, đem bầu không khí phủ lên càng thêm bi thương. Thánh nhân buồn mà thiên địa khóc. Các ngươi, đáng chết. Nữ hoa thu hồi Phục Hy chân linh, vượt lên trên chúng sinh khí thế như vực sâu như ngục, hai mắt giống như lưỡi dao đồng dạng nhìn chằm chằm bàn cổ chân thân. Không, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm thập nhị tổ vu. Ầm ầm. Nữ hoa không có chút do dự nào, tay trắng đối với bàn cổ chân thân liền đè xuống. Tuy nhiên bàn cổ không người là đối thủ, nhưng là bàn cổ chân thân dù sao không phải bàn cổ. Nữ hoa ôm hận mà phát, một trường này nhìn như chậm chạp, nhưng lại ngưng tụ nữ hoa toàn bộ tức giận lực lượng. Giống. Tuy nhiên nữ hoa là thánh nhân, nhưng là thập nhị tổ vu sẽ không thúc thủ chịu trói. Mà lại, vu tộc cái gì thời điểm đem thánh nhân để vào mắt qua. Bàn cổ chân thân nộ hống, hai tay giơ lên cao cao hư huyễn bản cổ phủ, đón nữ hoa bàn tay bổ xuống. Vâng! Một kích này, lực phá hoại ngưng tụ tới cực hạn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ bát phương. Siêu! Thân là thánh nhân nữ hoa, đều bị một kích này cho đánh lui mấy vạn dặm. Bất quá thập nhị tổ vu càng không dễ chịu. Dù sao nữ hoa chính là chân chính thánh nhân, hơn nữa còn là đem hết toàn lực nhất kích. Thập nhị tổ vu toàn thân kịch chấn, trực tiếp bị đánh lui mấy chục vạn dặm, đồng thời máu tươi từ khỏe miệng của bọn hắn chảy ra. Tốt tốt tốt. Tốt một cái vu tộc, tốt một cái đô thiên thần sát đại trận, tốt một cái bản cổ chân thân. Nữ hoa nhìn xem chính mình vậy mà không thể nhất kích đánh tan thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngoài ý muốn đồng sự cũng càng thêm phẫn nộ. Nữ hoa hai mắt hàm sát, sát ý không ngừng tăng vọt. Thiên phát sát cơ. Đấu chuyển tinh di. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Theo nữ hoa trong lòng sát cơ phun trào, trên bầu trời đầy trời ngôi sao đều tại giữa ban ngày hiện hiện, tại màn trời lên không đoạn xoay tròn. Đại địa phía trên vô số sinh linh, tại thời khắc này hoặc đằng không mà lên, hoặc bò trên mặt đất mà run. Chết. Nữ hoa hai tay khẽ trống, sau lưng chấn động, hồng tú cầu lập tức từ sau lưng của nàng bay ra. Vâng. Lần này thập nhị tổ vu rốt cuộc không chịu nổi. Đô thiên thần sát đại trận trực tiếp bị đánh tan, thập nhị tổ vu cũng trực tiếp bị đánh bay về phía bốn phương tám hướng. Bàn cổ chân thân tuy nhiên có đối kháng thánh nhân lực lượng, nhưng là dù sao không phải thánh nhân. Các ngươi đều cho ta huynh trưởng chôn cùng đi. Nữ hoa giờ khắc này không có thánh nhân thánh khiết, chỉ có giống như ma đầu đồng dạng ngoan lệ. Nếu như không có người nhúng tay, thập nhị tổ vu hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai? Đứng đốc, dừng tay đi. Bất quá đúng vào lúc này, thiên ngoại bỗng nhiên truyền đến thở dài một tiếng. Chương 234, Hậu thổ biến hóa. Nghe được cái thanh âm này, Ngao Thắng liền biết lần này Vu Yêu đại chiến chỉ có thể đến đây kết thúc. Mà Vu Yêu lưỡng tộc, bao quát nữ hoa nghe được cái thanh âm này, đều tạm thời ngừng chiến đấu. Tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, Hồng Quân bóng người chậm rãi từ trong hư không hiện hiện. Vẫn là thân mang đạo bào, râu tóc bạc trắng, giống như lão tẩu. Nhưng là hắn đứng ở nơi đó, dường như thiên địa đại đạo đều tập trung ở trên người hắn, hắn vị trí cũng là trong trời đất. Rõ ràng ánh mắt thấy được, nhưng lại cảm giác không thấy hắn tồn tại. Đây chính là Hồng Quân, lấy thân hợp đạo sau cùng thiên đạo hợp nhất Hồng Quân. Bất quá có một người, lại có thể cảm giác được. Hồng Quân triệt để cùng thiên đạo hợp nhất, chân chính thành thiên đạo cảnh. Nhìn xem Hồng Quân quanh thân đạo tắc, Ngao Thắng tâm lý thở dài. Ngược lại không phải là hâm mộ hoặc là hắn khác tâm tình, mà chính là cảm khái bản thể của hắn triệt để không cách nào buông xuống hồng hoang. Ngao Thắng cảm khái, kỳ thực Hồng Quân càng thêm cảm khái. Hắn buông xuống sau không có trước tiên đối Vu Yêu Lượng tộc phát biểu, thậm chí không có nhìn nữ hoa, mà chính là đầu tiên đối Ngao Thắng chắp tay. Đạo hữu, chúc mừng. Đối với Hồng Quân phản ứng, những người khác còn tốt, dù sao Hồng Quân không phải lần đầu tiên đối Ngao Thắng khách khí như vậy. Nhưng là nữ hoa lại có chút kinh nghi bất định, người khác không biết Hồng Quân nội tình, làm nguyên thần ký thác thiên đạo nữ hoa tới nói lại vô cùng rõ ràng. Nếu như nói trước kia Hồng Quân đối Ngao Thắng khách khí, đó là bởi vì hắn còn không có hoàn toàn hợp đạo, cho nên không có nắm chắc chiến thắng Ngao Thắng. Khách khí hiện tại Hồng Quân đã triệt để hợp đạo, hắn cũng là thiên đạo, cảnh giới đã vượt ra khỏi thánh nhân phạm chủ. Vì sao, Hồng Quân sẽ còn đối Ngao Thắng khách khí như vậy? Chẳng lẽ, nữ hoa nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng, sắc mặt nàng hoảng sợ nhìn hướng Ngao Thắng. Bất quá đối với nữ hoa ánh mắt, Ngao Thắng cũng không hề để ý. Đạo hưu khách khí, tại hạ còn muốn chúc mừng đạo hưu rốt cục công đức viên mãn. Ngao Thắng mỉm cười nhìn Hồng Quân, đồng dạng đối Hồng Quân chắp tay. Ai? Không so được đạo hưu a, có lúc bần đạo thật sự là hâm mộ nói hưu. Hồng Quân thở dài, mỉm cười lắc đầu. Đúng vậy, hắn là thật hâm mộ Ngao Thắng. Tuy nhiên hắn cũng không hoài nghi mình đạo, nhưng là Ngao Thắng lại so hắn nhiều hơn một phần tự tại. Hai người nói chuyện không đầu không đuôi, làm cho tất cả mọi người đều lông mày nhíu chặt, không hiểu hai người đánh cái gì lời nói sắc bén. Nhưng là hai người bọn họ, lại đều hiểu đối phương nói cái gì. Ta nhìn đạo hưu còn có việc phải xử lý, không bằng đạo hưu xử lý xong chúng ta lại nói. Ngao Thắng mỉm cười, đối với Hồng Quân hâm mộ từ chối cho ý kiến. Hai người lựa chọn đường khác biệt, kỳ thực không có gì có thể so tính. Hắn lại hắn nói, Hồng Quân cũng có Hồng Quân đạo. Nếu như lại lựa chọn một lần, Ngao Thắng cảm thấy Hồng Quân cũng chưa chắc sẽ buông tha cho hiện tại đạo. Hồng Quân nói như vậy, bất quá là cảm khái mà thôi. Cũng tốt. Hồng Quân cũng cười, hắn mỉm cười đầu. Hồng Quân xoay người đối với Vu Yêu Lượng tộc vung tay lên, hai tộc nhân mã lập tức. Từ nay về sau yêu quản thiên, vu quản địa, 100.000 năm bên trong không được khai chiến. Hồng Quân thu liễm nụ cười, không thể nghi ngờ đối Vu Yêu Lượng tộc nói. Cần tuân đạo tổ thánh dụ. Yêu tộc vốn là chiến bại. Giờ phút này Hồng Quân ra mặt bọn họ còn có cái gì dễ nói. Lập tức nghe theo Hồng Quân an bài. Đạo tổ. Nữ hoa nhìn xem Hồng Quân, cũng hơi hơi thi lễ một cái, có điều nàng cũng không có đáp ứng Hồng Quân thánh dụ, ngược lại muốn nói lại thôi. Đứng đốc, Phục Hy tự có hắn duyên phận, phàm là không thể cưỡng cầu. Hồng Quân hiển nhiên minh bạch nữ hoa ý tứ, nhưng là phục sinh Phục Hy là không thể nào, bởi vì Phục Hy nhất định là nhân tộc quật khởi người dẫn đường. Hồng Quân sẽ không đáp ứng nữ hoa thỉnh cầu. Bất quá Hồng Quân còn là cho nữ hoa nhắc nhở, truyền cho nữ hoa một số tin tức. Cái này, nữ hoa minh bạch. Nữ hoa tuy nhiên còn có chút bi thương, nhưng là cũng minh bạch Phục Hy cũng sẽ không cái chết thực sự, sau đó hướng Hồng Quân thi lễ một cái, trực tiếp mang theo Phục Hy chân linh quay trở về Hoa Hoàng Cung. Đạo tổ, ta Vu tộc có thể đáp ứng 100.000 năm bên trong không cùng yêu tộc khai chiến. Nhưng là thánh nhân, không thể lại nhúng tay Vu yêu chi chiến. Nữ hoa sau khi đi, đế giang trực diện Hồng Quân nói. Tuy nhiên Hồng Quân là thiên đạo đại ngôn nhân, hiện tại càng là cùng thiên đạo hợp nhất. Nhưng là Vu tộc không kính thiên, không kính địa, càng không kính thánh nhân. Cho dù là Hồng Quân mở miệng, Vu tộc cũng muốn nói điều kiện. Bất quá Hồng Quân cũng không có sinh khí, ngược lại chậm rãi gật đầu. Nhưng, đã như vậy, vậy chúng ta cáo tử. 100.000 năm sau, sẽ làm cho yêu tộc biến thành cho bụi. Đế Giang nghe được Hồng Quân đáp ứng, lập tức vung tay lên, hài lòng mang theo Vu tộc rời đi chiến trường. Lần này yêu tộc đại bại. Nếu không phải nữ hoa xuất hiện, yêu tộc khẳng định là diệt tộc hạ tràng. Bất quá, thánh nhân thủy chung là treo ở Vu tộc trên đầu lợi kiếm. Có thánh nhân tại, bọn họ muốn tiêu diệt yêu tộc quá khó khăn. Chẳng qua hiện nay Hồng Quân hứa hẹn thánh nhân không được lại nhúng tay Vu yêu chi chiến, đối với Vu tộc tới nói là một tin tức tốt. Chỉ cần thánh nhân không xuất thủ, bọn họ liền có niềm tin tuyệt đối diệt yêu tộc. Tuy nhiên bỏ qua một cơ hội, nhưng là đế giang cảm thấy Vu tộc cũng không có tổn thất. Ngược lại là yêu tộc lại không còn thánh nhân uy hiếp, sắc mặt biến khó nhìn lên. Các ngươi cũng thối lui đi. Hồng Quân không có để ý sắc mặt khó coi yêu tộc, phất phất tay để bọn hắn rời đi. Vâng. Đế Tuấn bọn người tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng lại cũng không dám nghịch lại Hồng Quân, chỉ có thể kìm nén khẩu khí dẫn người quay trở về thiên đình. Trở lại thiên đình, Đế Tuấn nổi trận lôi đình, còn lại yêu tộc cũng là tâm tư dị biệt. Lần này yêu tộc bại quá thảm rồi. Không qua phẫn nộ của hắn, ngoại trừ người của thiên đình bên ngoài, không có người sẽ quan tâm. Đã đều rời đi, vậy tại hạ cũng cáo tử. Nhìn xem Vu Yêu lưỡng tộc đều rời đi, Ngao Thắng Vì chắp tay đưa ra cáo tử. Lần này hắn thu hoạch phi thường lớn, hắn không kịp chờ đợi muốn trở về chỉnh lý thu hoạch. Mà lại Vu Yêu lưỡng tộc đều rời đi, hắn nhưng không hứng thú ở chỗ này cùng Hồng Quân lão già chết tiệt này nghiến răng. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hồng Quân cũng không có giữ lại, mỉm cười gật đầu. Nữ hoa, theo ta về Tử Tiêu cùng một chuyến. Hồng Quân nhìn xem Ngao Thắng rời đi lắc đầu, sau đó đối nữ hoa nói. Vâng. Hồng Quân mang theo nữ hoa cũng rời đi, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có thu nhỏ hồng hoang thiên địa cùng chiến trường để lại tường đổ, nói trước đó hết thảy. Bất quá hai tộc đại chiến tuy nhiên tạm thời kết thúc, nhưng xa hoàn toàn không phải kết cục, điểm này Vu Yêu lưỡng tộc đều hiểu, hồng hoang sinh linh cũng minh bạch. Cho nên, Vu Yêu lưỡng tộc cũng đều tại vì tiếp xuống đại chiến làm lấy khẩn trương chuẩn bị. Dù sao vạn năm thời gian, nói dài thật không dài. Nhưng là, Vu Yêu lưỡng tộc bên trong lại có một người tâm sự nặng nề. Suy tính không phải 100.000 năm sau Vu Yêu đại chiến. Chương 235, hậu thổ hỏi thăm Ngao Thắng. Giờ phút này, Hồng Quân cùng nữ hoa tại Tử Tiêu cung đối lập mà ngồi, hai người đều trầm mặc không nói. Vi sư biết ngươi có lời nói muốn nói đi. Sau một hồi Hồng Quân mở miệng, đơn giản trực tiếp nói. Đạo tổ, nữ hoa vẫn nghĩ mãi mà không rõ, ngài vì sao ngăn trở ta. Quả nhiên nữ hoa còn đang vì sự tình vừa rồi không thể nói canh cánh trong lòng, nhưng cũng không phải rất cao hứng. Ngươi huynh trưởng thân vì yêu tộc hy hoàng, tại kỳ vị, ngưu kỳ chính, hưởng thụ thiên đình khí vận, lực kháng bản cổ chân thân nhất kích mà thân vẫn chính là chỗ chức trách. Tuy nhiên ngươi là huynh trưởng báo thù mà ra tay cũng không có bỏ qua, nhưng bần đạo lại không thể bỏ mặc. Bởi vì đây là số trời không thể trái. Hồng Quân sắc mặt bình thản nói. Hắn giống như nói một câu nói nhảm, ai đều không có làm sai. Nhưng là câu nói sau cùng nhưng nói rõ hết thảy, số trời. Số trời gây ra. Thiên đạo đã định trước. Nữ hoa, ngươi dĩ nhiên thành thánh, chẳng lẽ còn nhìn không hiểu hết thảy đều có định số lý lẽ? Hồng Quân sau cùng lại hỏi ngược một câu. Hồng Quân chứng đạo thành thánh, đồng thời lại là thiên đạo đại ngôn nhân, hiển nhiên lấy thân hợp đạo về sau càng là cùng thiên đạo không thể tách rời. Hắn tự thân hành động không lại chỉ đại biểu Hồng Quân người, càng phải gánh lấy hồng hoang thế giới thiên đạo ý chí, phải bị thiên đạo ý chí chế ước. Lần này Vu Yêu nhị tộc lẫn nhau chính phạt, vọng tạo sát nghiệt, làm đất trời oán giận. Nguyên bản liền xem như đánh toàn bộ chết sạch hắn cũng sẽ không ống, thậm chí còn vui thấy kỳ thành. Nhưng là tại thiên đạo ý chí điều khiển, Hồng Quân mới muốn ra mặt giải quyết một cái, bởi vì Vu Yêu lưỡng tộc còn chưa tới diệt tộc thời điểm. Nếu không căn cứ thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi nguyên tắc, Hồng Quân chính mình mới không nguyện ý ống cái này phá sự. Đáng tiếc hắn là thiên đạo đại ngôn nhân, cũng là thiên đạo một bộ phận, thiên đạo đã định trước hắn không thể không thuận thiên mà làm. Giờ phút này Hồng Quân vô cùng hâm mộ Ngạo Thắng, hắn đi ra con đường của mình. Không cần bị thiên đạo chế ước, dựa vào chính mình thành tựu thiên đạo cảnh. Bất quá loại sự tình này hắn sẽ không nói cho nữ hoa nghe, bởi vì không thể nói. Cho nên Hồng Quân dùng nữ hoa có thể hiểu thuyết pháp cho nữ hoa giảng giải. Thiên hành có thường, trong thiên địa tất cả không có là vĩnh hằng. Từ bàn cổ khai thiên đến nay, hung thú thời đại, Phượng Kỳ Lân cùng Bạch Hổ tam tộc ngạo thị quần hùng. Bây giờ Vu Yêu lưỡng tộc tranh bá thiên địa, người ta đã đến chứng thánh nhân chi vị, không thể trái nghịch thiên đếm. Nhúng tay Vu Yêu lưỡng tộc ở giữa tranh đấu sẽ chỉ dính kỳ nhân quả, nhẹ thì ác nghiệp cuốn thân, có hại tu vi, nặng thì thiên đạo phản vệ. Hồng Quân đem nói đến nước này đã rất đủ ý tứ, nữ hoa cũng không phải người ngu, ngay sau đó thở dài. Cái kia huynh trưởng ta là bởi vì người trong cuộc, không thể không chịu kiếp nạn này, lần này là không xem như gặp thiên đạo tinh kế. Nữ hoa một câu nói chúng, Hồng Quân lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy vi diệu biểu lộ, nhưng lại ngậm miệng không nói. Loại chuyện này, biết liền tốt. Nói rõ liền là của ngươi không đúng. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Ngươi chỉ cần biết phúc họa liền nhau, ngươi giải phục hy mặc dù gặp kiếp này, nhưng còn có một đạo chân linh tồn tại. Chỉ muốn sống tốt tuần dưỡng, đợi đến thời cơ chín muồi tự sẽ trở lại thế gian. Nữ hoa đã hiểu, cũng lên tiếng an ủi, trả lại nữ hoa chỉ ra một cái tương lai hy vọng. Không đề cập tới Hồng Quân cùng nữ hoa đối thoại, lấy các huynh đệ tỷ muội trở về tổ Vu điện hậu thổ, lại giàu gì không vui, tâm sự nặng nề. Một đường lên hắn thấy được quá nhiều chết thảm sinh linh, lần này hồng hoang bởi vì 10 cái kim ô chiếu rọi đại địa, bị phơi chết sinh linh sao mà nhiều. Hơn 9 thành sinh linh, đều ở trong đó. Vô tận tử vong nhường hậu thổ lòng sinh thương xót cùng không đành lòng, tử vong linh hồn không sợ quy theo mà dễ rủa kêu rên, hóa niệm khí trùng thiên. Chúng sinh đều có kết cục, vì sao người chết lại phóng đãng không nơi nương tựa. Nếu có thể cho bọn hắn biết kết cục, có lẽ hóa niệm hội nhỏ rất nhiều. Hậu thổ tâm lý, thời gian dần trôi qua có ý nghĩ. Nhưng là trong nội tâm nàng chỉ là thương xót, cảm khái người chết bi thương. Nhưng là cụ thể làm thế nào? Nàng không biết. Hậu thổ càng nghĩ, trong lòng càng là bi thương. Thẳng đến có một ngày, nàng đỗng nhiên cảm giác được đây có lẽ là cơ duyên của mình, sau đó tìm tới còn lại tổ vu. Các vị huynh đệ tỉ muội, ta muốn hướng hồng hoang du lịch, tìm kiếm cơ duyên của ta. Hậu thổ, bây giờ Vu Yêu Lượng tộc vừa mới đại chiến một trận, ngươi lần này đi ta sợ yêu tộc lòng sinh ác ý. Hậu thổ nói xong, Đế Giang lập tức nhướng mày nói. Huynh trưởng không cần phải lo lắng, đạo tổ tự mình ra lệnh, yêu tộc còn không dám chống lại. Huống hồ tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đã ta cảm giác được cơ duyên, tự nhiên không thể buông tha. Hậu thổ thái độ kiên quyết, quyết ý muốn rời khỏi Vu tộc tìm kiếm cơ duyên. Nhìn xem hậu thổ đã quyết định, còn lại tổ vu cũng không tiện ngăn cản, sau đó đành phải đồng ý. Hậu thổ muội tử, như gặp nguy hiểm tùy thời cùng bọn ta thông tin, chúng ta lập tức chạy tới. Chư vị huynh đệ tỷ muội yên tâm, không có việc gì. Cùng với những cái khác tổ vu từ biệt về sau, hậu thổ hành tẩu tại hồng hoang đại địa phía trên. Nàng nhìn thấy hư thối thi thể, thấy được kêu rên linh hồn, cảm nhận được vô biên oán nghiệm cùng không cam lòng. Lòng của nàng càng cảm thấy khó chịu, cảm thấy bi thương. Thế nhưng là, nàng nhưng thủy chung tìm không thấy cơ duyên ở đâu, thủy chung không biết nên như thế nào cứu rỗi bọn họ. Có lẽ, ta hẳn là tìm đạo tổ hỏi ý kiến hỏi một chút. Hậu thổ trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là rất nhanh nàng lại lắc đầu. Không phải nàng cảm giác được đạo tổ hội tàng tư, mà chính là nàng hiện tại không đến được Tử Tiêu Cung. Trước đó Hồng Quân vì giảng đạo, cho nên Tử Tiêu Cung tọa lạc ở Thiên Ngoại Thiên. Mà bây giờ Hồng Quân giảng đạo đã kết thúc, mà lại thân giữ đạo hợp, Tử Tiêu Cung đã sớm đem đến hỗn độn bên trong. Không có thánh nhân tự mình chỉ huy, cho dù là nàng cái này chuẩn thánh cảnh giới tổ vu, cũng vô pháp ở trong hỗn độn lưu lại lâu dài. Huống hồ, nàng cũng không biết Tử Tiêu Cung vị trí. Bất quá, nàng tuy nhiên tìm không thấy Hồng Quân, lại nghĩ đến một người khác. Có lẽ, Tổ Long tiền bối nên biết. Nghĩ tới đây, hậu thổ trực tiếp hướng Tổ Long đảo bay đi. Tử Tiêu Cung nàng tìm không thấy, nhưng là Tổ Long đảo nàng lại quen thuộc. Trước đó vì Vu tộc, nàng đã từng đi qua Tổ Long đảo. Mà lại nàng đối Ngao Thắng vô cùng tín nhiệm, nàng tin tưởng Ngao Thắng có thể cấp cho giúp mình cùng chỉ điểm. Cũng không lâu lắm, hậu thổ liền đi tới Tổ Long đảo bên ngoài. Bất quá còn không đợi nàng mở miệng, Tổ Long đảo đại trận liền tự động mở ra. Hậu thổ, ta đã biết ngươi ý đồ đến. Vào đi. Ngao Thắng thanh âm từ Tổ Long trong đảo truyền ra. Hậu thổ vui mừng quá đỗi, Ngao Thắng nếu biết dụng ý của nàng còn để cho nàng đi vào, nói rõ Ngao Thắng quả thật có thể chỉ điểm nàng. Đa tạ Tổ Long tiền bối. Hậu thổ đánh cái chắp tay tỏ vẻ tôn kính, sau đó trực tiếp tiến nhập Tổ Long đảo. Hậu thổ đi vào Tổ Long điện, Ngao Thắng cùng vô giới đã đang chờ nàng. Chương 236, sinh cùng tử luân hồi không ngừng. Ngao Thắng cùng vô giới ngồi trên ghế, nhìn xem đi tới hậu thổ mỉm cười. Ngồi đi. Tạ Tổ Long. Hậu thổ đánh cái chắp tay, sau đó lại cái ghế một bên phía trên cũng ngồi xuống. Ngươi ý đồ đến ta đã biết được, đối ngươi từ bi ta thật cao hứng cũng rất khâm phục. Bất quá tại nói cho ngươi đáp án trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nhìn xem hậu thổ đã ngồi xuống, Ngao Thắng mặt mỉm cười đạo. Tổ Long xin hỏi. Hậu thổ cung kính nhưng. Ta biết ngươi muốn cho chết đi sinh linh một cái kết cục, nhưng là ta muốn biết tại trong lòng ngươi, cái này kết cục là dạng gì. Ngao Thắng vấn đề này, nhường hậu thổ rơi vào trầm tư. Trước đó nàng chỉ là muốn cho chết đi sinh linh một cái kết cục, nhưng là cái này kết cục là dạng gì nàng còn thật không nghĩ tới. Cho nên trong lúc nhất thời, nàng còn thật trả lời không được. Ngao Thắng nhìn xem trầm tư hậu thổ cũng không thúc giục, vô cùng có kiên nhẫn chờ lấy hậu thổ suy nghĩ. Qua một hồi lâu, hậu thổ mới ngẩng đầu. Tổ Long, ta trong lý tưởng chết đi sinh linh kết cục, hẳn là không coi tranh đấu, không sợ hãi tử vong nữa, mỗi một cái sinh linh đều có thể hòa bình ở chung. Hậu thổ ánh mắt sáng rực, mang theo ước ao và hy vọng ánh mắt. Mục tiêu của nàng rất cao thượng, nhưng là có chút không thực tế. Có lẽ là bởi vì nàng gặp được hồng hoang quá nhiều giết chóc, tử vong cùng tranh đấu, cho nên nàng muốn một cái không có tranh đấu, không có tử vong địa phương, nhường đã tử vong sinh linh ở lại. Nhưng là, chỉ cần có tư tưởng có dục vọng, tranh đấu sẽ rất khó đình chỉ. Mà lại điểm trọng yếu nhất, hậu thổ cũng không có nói ra luân hồi sự tình, cũng không nghĩ tới nhường linh hồn lần nữa chuyển thế. Bởi vì bây giờ căn bản không có luân hồi chuyển thế nói chuyện, thậm chí giữa thiên địa đều không có tương tự địa phương. Sinh linh chết rồi, liền triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất. Cho nên nàng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được rất bình thường, nàng có thể nghĩ đến cho tử vong sinh linh một cái kết cục liền đã rất không dễ dàng. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, những linh hồn này sau cùng nên làm cái gì? Hoặc là nói, nhường những linh hồn này vĩnh viễn sinh hoạt tại ngươi hy vọng thế giới bên trong. Ngao Thắng hỏi ngược lại. Cái này. Hậu thổ sững sờ, bởi vì cái này vấn đề nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đúng vậy a, linh hồn đều tiến nhập thế giới kia. nhưng là về sau đâu? Không có tranh đấu, không có tử vong, như vậy sinh linh linh hồn chẳng phải là càng ngày càng nhiều. Nếu như vậy, liền xem như lớn hơn nữa thế giới, cũng sớm vãn có một ngày kín người hết chỗ. Đến lúc đó lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ, thật chỉ có tử vong mới có thể có tân sinh? Chẳng lẽ nhường linh hồn cũng tranh đấu lẫn nhau, mới có thể vĩnh viễn cam đoan thế giới kia có thể gánh chịu không ngừng tràn vào linh hồn? Hậu thổ khổ sở nhìn xem Ngao Thắng nói. Nàng muốn sáng tạo một cái thế giới, vì chính là nhường linh hồn có chỗ dựa vào, có cái chỗ dung thân, không đến mức tiêu tán giữa thiên địa. Nếu như nơi nào cũng có tranh đấu, như vậy đi theo trong hồng hoang tiêu tán khác nhau ở chỗ nào? Ngao Thắng nhìn xem mê mang hậu thổ, hơi hơi lắc lắc. Xem ra, hậu thổ vẫn là không có rõ ràng ý tứ của mình, vẫn là không nghĩ tới nhường đi luân hồi. Hậu thổ, tư tưởng của ngươi lâm vào chỗ nhầm lẫn. Ngao Thắng thở dài nói. Hậu thổ nghe vậy vui vẻ, sau đó lập đến chắp tay nói. Còn mời tổ long tiền bối giải nghi hoặc. Bởi vì Ngao Thắng đã nói như vậy, hiển nhiên là biết nên làm cái gì. Ngươi chỉ muốn nhường linh hồn ở lại, có nghĩ tới hay không để bọn hắn một lần nữa trở lại thế gian. Ngao Thắng cái này nhắc nhở, đã rất rõ ràng. Nhưng là người đều có nhận biết chướng, muốn đột phá rất khó. Chưa thấy qua, không có tham khảo rất khó nghĩ đến. Cho nên, hậu thổ cũng là quay về thế gian. Cái này sao có thể? Đã chết đi sinh linh nhục thân đã mục nát, làm sao có thể quay về thế gian? Hậu thổ cau mày, một bộ không thể nào hiểu được dáng vẻ. Bất quá Ngao Thắng tương đương có kiên nhẫn, hậu thổ tuy nhiên không hiểu, nhưng là Ngao Thắng vẫn hy vọng chính nàng nghĩ rõ ràng. Nhục thân mục nát, vậy liền đúc lại nhục thân. Hậu thổ, ngươi nên biết vạn vật sinh linh đều sẽ thai nghén hậu đại. Ngươi nhưng từng nghĩ tới, sinh linh hậu đại là như thế nào cầm giữ có sinh mệnh cùng linh hồn. Ngao Thắng tiếp lấy chỉ dẫn nói. Hậu thổ ngây ngẩn cả người, vấn đề này nàng cũng không có suy nghĩ qua. Không chỉ là nàng không có suy nghĩ qua, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang đều không có người suy nghĩ qua. Còn mời tổ long chỉ điểm. Hậu thổ thành tín nói. Ngao Thắng nhẹ gật đầu. Chúng ta đều biết sinh linh là có linh hồn, đáng sợ linh hồn làm sao sinh ra lại không người tìm tòi nghiên cứu. Kỳ thực linh hồn nguyên bản chính là thiên đạo bản nguyên thai nghén, mỗi sinh ra một cái sinh mệnh liền cần một phần thiên đạo bản nguyên đến thai nghén linh hồn. Tuy nhiên một cái linh hồn cần bản nguyên rất ít, nhưng là ngàn ngàn vạn vạn linh hồn đâu. Lúc này đối thiên đạo bản nguyên tạo thành gánh nặng rất lớn, hội tiêu hao đại lượng thiên đạo bản nguyên. Cho nên, sinh linh linh hồn không cần phải bị lãng phí. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể không lãng phí? Hậu thổ rất mê hoặc, nàng giống như là bắt lấy cái gì, nhưng có luôn luôn có một tầng mê vụ, để cho nàng thấy không rõ hình dáng. Nhìn xem hậu thổ, Ngao Thắng biết muốn hậu thổ chính mình lĩnh ngộ chỉ sợ còn muốn qua một đoạn thời gian, bởi vì lục đạo luân hồi xuất thế thời cơ không đến. Bất quá Ngao Thắng không quan tâm, đến không đến là thiên đạo định đoạt, nhưng là chỉ điểm không chỉ điểm là Ngao Thắng định đoạt. Bất quá, Ngao Thắng không có ý định lại nói, hắn dự định nhường hậu thổ đi xem. Ngao Thắng vung tay lên. Tại hậu thổ xuất hiện trước mặt một cái hình ảnh. Đó là vô biên huyết hải, trong hồng hoang chết đi sinh linh ô huyết, hoang khí, lệ khí đều hội tụ ở này. Đồng thời một số sinh linh linh hồn bị thu nạp vào đi, trong biển máu kêu rên. Có linh hồn bị xé nứt, có bị thôn phệ. Nhưng là lưu giữ lưu lại linh hồn, rất nhanh liền trong biển máu đúc lại nhục thân, bị chuyển hóa làm tu la. Tuy nhiên khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát, nhưng lại đạt được tân sinh. Hậu thổ nhìn chằm chằm hình ảnh. Trong đầu không ngừng lóe ra trong biển máu phát sinh hết thảy. Tử vong. Linh hồn. Tu la. Tử vong. Tân sinh. Một vài bức hình ảnh không ngừng trong đầu lóe qua, trong lòng của nàng từ từ có một chút minh ngộ, con mắt của nàng càng ngày càng sáng. Tổ long. Rất lâu, hậu thổ mới thanh tỉnh lại. Ngươi, hiện tại đã biết rõ sao? Ngao Thắng mỉm cười hỏi. Ta có chút minh bạch, nhưng là vẫn không có hoàn toàn minh bạch. Chẳng lẽ... Ta muốn hướng Minh Hà một dạng sáng tạo một chủng tộc, nhường linh hồn có thể trọng sinh. Hậu thổ cao mày nói. Không, như thế tuy nhiên có thể trọng sinh, nhưng lại đã mất đi ý nghĩa. Ta muốn nói cho ngươi là, đã linh hồn có thể chuyển hóa làm tu la, vì sao không thể chuyển hóa làm những sinh linh khác? Đã có thể trọng sinh, vì sao không thể sinh cùng tử tuần hoàn qua lại? Ầm ầm. Ngao Thắng câu nói này vừa ra, hậu thổ trong đầu lập tức bừng tỉnh dường như sấm sét nổ vang. Giống như trong bóng tối một luồng tia nắng ban mai, vạch phá trong nội tâm nàng mê vụ. Chương 237, giúp ngươi một tay. Nhìn xem hậu thổ rốt cục lĩnh ngộ lục đạo luân hồi chân lý, Ngao Thắng tuy nhiên trong lòng cũng rất kích động, nhưng là mặt ngoài lại phong khinh vân đạm nhẹ gật đầu. Xem ra ngươi minh bạch. Đúng vậy, hậu thổ minh bạch. Ngao Thắng cùng hậu thổ một hỏi một đáp, nhìn nhau lộ ra nụ cười. Đã như vậy, vậy ta lại giúp ngươi một tay. Ngao Thắng mỉm cười. sau đó vung tay lên đem Long Chi Cựu Tử một trong bệ ngạn dẫn tới trước mặt. Sinh linh bên trong có thiện có ác, sau khi chết cũng có công có tội, ngươi muốn xây luân hồi lúc có quý có tiện, có phần thưởng, có trừng phạt. Ngao Thắng mỉm cười, sau đó chỉ bệ ngạn. Đây là cháu của ta bệ ngạn, lòng mang chính nghĩa, phân rõ thị phi, rất có uy lực, nhưng chấn nhiếp tà ma. Ngao Thắng nói đến đây, không có tiếp tục đang nói rằng đi. Bởi vì hắn biết, hậu thổ sẽ rõ. Quả nhiên, hậu thổ đứng dậy hướng về Ngao Thắng hơi hơi không người đáp tạ. Đa tạ tổ long, hậu thổ đã có nghĩ sẵn trong đầu. Ta muốn xây luân hồi, cùng chia lục đạo. Trong đó tam thiện đạo tam ác đạo, bệ ngạn đại tiên thần thông quảng đại, có thể làm trong đó một đạo chi chủ. Hậu thổ trực tiếp cam kết. Ngao Thắng trong lòng hài lòng, bởi vì cái này vốn là kỳ vọng của hắn. Lục đạo luân hồi có thể chiếm một đạo, cái này mặc kệ là đối long tộc vẫn là bệ ngạn chính mình, đều có lợi ích to lớn. Thiên địa không hủy, luân hồi không ngừng, lục đạo bất diệt. Mỗi một cái vào luân hồi người, đối với một đạo chi chủ tới nói đều là một phần công đức. Thiên địa không hủy, quần quần không dứt. Bất quá, riêng này dạng còn không được. Bởi vì tại lục đạo luân hồi bên trong, Ngao Thắng có một đạo là muốn lấy được nhất. Địa ngục đạo. Không sai, liền là địa ngục đạo. Địa ngục đạo chính là lục đạo luân hồi bên trong tội nghiệt sâu nhất, thống khổ nhất một đạo. Còn lại năm đạo đều là chuyển thế đầu thai, hoặc là thiên nhân, hoặc vì tu la, hoặc vì nhân loại, hoặc vì xuất sinh, hoặc vì chịu ngạ quỷ tử. Chỉ có địa ngục đạo, cũng không phải là đầu thai chuyển thế, mà chính là hóa sinh là địa ngục sinh linh. Không giả không chết tiếp nhận vô biên thống khổ, thẳng đến nghiệp lực bị hoàn toàn tiêu trừ mới có thể thoát ly. Địa ngục đạo chia làm bát hàn địa ngục, bát nhiệt địa ngục, cận biên địa ngục cùng cô độc địa ngục, chung 18 tầng. Cũng chính là thường nói 18 tầng địa ngục, ban đầu vốn phải là Phật môn Địa Tạng Vương quản hạt. Không sai, nguyên bản Phật môn chiếm trước lục đạo luân hồi bên trong địa ngục đạo, nhường Địa Tạng Vương trở thành lục đạo luân hồi bên trong địa ngục đạo một đạo chi chủ, từ đó mới có địa ngục không sạch thể không thành Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà Ngao Thắng chỗ lấy nhường cho bệ ngạn trở thành địa ngục đạo chi chủ, cũng không phải là bởi vì địa ngục đạo so còn lại năm đạo càng tốt hơn, mà là thuần túy bởi vì hắn không thích Phật môn, cho nên đem Phật môn vị trí cho đoạt. Không có địa ngục đạo, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem Phật môn còn có thể hay không nhúng tay lục đạo luân hồi. Không thể nhúng tay lục đạo luân hồi, Phật môn Phật Đà chuyển thế, thiện ác nghiệp báo liền trời không đi xuống. Lại nói cái gì tín ngưỡng ngã Phật không vào luân hồi, không cần Ngao Thắng xuất thủ, đạo môn là có thể đem mặt của bọn hắn đập nát. Mà lại Phật môn động một chút lại Phật Đà chuyển thế hạ giới, nói cái gì bao nhiêu đời khổ tu, bao nhiêu đời người lương thiện, danh chính ngôn thuận phong Phật làm tổ. Không thể nhúng tay lục đạo nhường hắn lại chuyển thế một cái thử một chút. Chuyển thế một cái, nhường hắn triệt để mẫn diệt mọi người một cái. Không sai, Ngao Thắng cũng là như thế khó chịu Phật. Da mặt quá dày, rất có thể hốt ru, mà lại chỉ nói mà không làm sự tình. Bình thường nói cái gì phổ độ chúng sinh, nhưng là gặp nạn thời điểm chạy so với ai khác đều nhanh, còn nói cái gì hết thảy đều có định số. Loạn thế phong sơn không ra, thịnh thế đi ra kiếm tiền lớn thêm hốt ru. Bất quá, nói như vậy cũng không đúng. Kỳ thực Phật môn tại loạn thế thời điểm, cũng không là chuyện gì đều không làm. Bọn họ còn muốn thừa dịp loạn thế sắp nhập, thôn tính đất ngay đâu, bọn họ phong sơn chẳng qua là tránh hỏa mà thôi, đem sợ chết nói dễ nghe như vậy. Mà lại dù vậy, vẫn không quên sắp nhập, thôn tính đất ngay. Có tư liệu lịch sử ghi chép, tại Nam Bắc Triều thời kỳ Phật môn tổng cộng chiếm quốc gia đất đai 1/2/10. Khái niệm gì? 10% đến 2/10 đất đai đều là Phật môn, mà chung quanh nông dân đều là bọn họ tá điển. Không chỉ như thế, bọn họ còn nhường tín đồ tiến phụng tiền nhan đèn. Tiền kia đi đâu rồi? Cho Phật Đà sao? Còn không phải cho những hòa thượng kia rồi. Đạo môn tiên thân tượng đất hình, hòa thượng tượng Phật đồng mạ vàng. Đồng là cái gì? Đồng tại cổ đại cũng là tiền. Mà lại tượng Phật từng cái mạ vàng, có thể xưng xa hoa. Tiền ở đâu ra? Hòa thượng không sự tình sinh sản, chẳng lẽ tiền là trên trời rơi xuống tới? Trong lịch sử đã từng 5 lần đại diệt Phật, không phải là không có đạo lý. Đất đai đều đến ngươi hòa thượng trong tay, tiền cũng bị ngươi hòa thượng vơ vét, hơn nữa còn không giao nạp thuế má, quốc gia chẳng phải là muốn xong đời. Cho nên nói, Ngao Thắng có thể đối Phật môn có hảo cả mới là lạ. Nếu như nói lịch sử là lịch sử, hồng hoang là hồng hoang. Nhưng là trong hồng hoang, Phật môn đã làm gì chuyện tốt sao? Ngươi phẩm, ngươi tỉ mỉ phẩm. Cho nên, Ngao Thắng muốn đem Phật môn địa ngục đạo cho đoạt tới. Nhường Phật môn cái kia một bộ, chơi không đi xuống. Bất quá bây giờ lục đạo luân hồi còn chưa có đi ra, bây giờ nói có chút quá sớm. Cho nên Ngao Thắng nhẹ gật đầu, sau đó đối bệ ngạn bàn giao bắt đầu. Ngươi theo hậu thổ tổ vu cùng nhau, trợ nàng một chút sức lực. Chờ lục đạo luân hồi hoàn thành, tự có ngươi một phần công đức. Ngao Thắng mỉm cười nói, nhưng là vụng trộm lại cho Bệ Ngạn truyền âm. Nhớ kỹ, lục đạo luân hồi một khi xuất hiện, ngươi liền vào ở địa ngục đạo. Còn lại năm đạo cho dù tốt cũng không cho phép muốn, chỉ cần địa ngục đạo. Bệ Ngạn tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng nếu là đại bá an bài, hắn đương nhiên sẽ không phản đối.
Vâng, hài nhi ghi nhớ.
Bệ Ngạn trả lời, một mặt là đáp ứng Ngao Thắng mặt ngoài an bài, một phương diện khác cũng là cho thấy chính mình hội tuân theo Ngao Thắng vụng trộm an bài.
Đa tạ Tổ Long.
Nghe được Ngao Thắng an bài như thế chú đáo, hậu thổ cũng cảm kích không thôi.
Không cần như thế, đây là ta đối bản cổ kính ý, bây giờ ngươi đã minh ngộ cơ duyên của mình, mau mau tiến đến đi.
Ngao Thắng mỉm cười nói.
Đa tạ Tổ Long, hậu thổ cáo tử.
Hậu thổ tìm được đáp án, tâm tình vui vẻ rời đi.
Đại bá, Hải Nhi cũng cáo tử.
Hậu thổ sau khi đi, Bệ Ngạn cũng lập tức hướng Ngao Thắng chào từ biệt.
Đi thôi, nhớ kỹ lời nói của ta.
Hải Nhi ghi nhớ.
Nhìn xem Bệ Ngạn theo hậu thổ đi, vẫn không có mở ra miệng vô giới cười tủm tỉm nhìn xem Ngao Thắng.
Đại ca chiêu này cao minh à, chẳng những nhường hậu thổ lòng mang cảm kích, còn chiếm lục đạo luân hồi bên trong một đạo.
Vô giới hưng phấn nói, nhìn xem Ngao Thắng đơn giản tràn đầy sùng bái.
Ha ha ha.
Ngao Thắng cười không nói.
Lúc này mới cái nào đến đâu.
Chiếm cứ lục đạo luân hồi bên trong một đạo tuy nhiên rất không tệ, nhưng là cùng đoạt Phật môn địa ngục đạo so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tây Phương giáo tại tính toán của hắn hạ chỉ có một vị thánh nhân, mà lại hiện tại liền lục đạo luân hồi cái này Phật môn lý luận bên trong căn cơ cũng bị mất.
Hắn cũng không tin, loại tình huống này Phật môn còn có thể đại hưng.
Muốn đông truyền.
Muốn đại hưng.
Bản tọa chơi không chết người.
Chương 238, luân hồi không tốt ra.
Ngao Thắng trong mắt lóe ra tinh mang khiến bên cạnh vô giới âm thầm tắt lưỡi. Đại ca dù sao vẫn là đại ca, cái này âm nhu dương nhu đều là mình nhìn theo bóng lưng mà khó có thể với tới đó à, về sau đến càng ngon chút.
Giống cưới mời Thường Hy cùng Hy Hòa cái kia việc sự tình, bớt làm thì tốt hơn.
Ngao Thắng tự nhiên không biết vô giới suy nghĩ trong lòng, sắc mặt tiên ổn ngồi ngay ngắn ở Tổ Long Điện bên trong, trong lòng đại khái phục cuốn lại cả kiện sự tình.
Hậu thổ mang theo Bệ Ngạn đi. Vì Thanh Long Trúc Long hai người công đức chủ bị sự tình đã có hình thức ban đầu.
Tây Phương giáo đông truyền tại tương lai nhân tộc sinh sôi tiến trình bên trong cũng tất nhiên không còn tồn tại, nhiên đăng cùng chuẩn đề thành thánh lưu đồ chỉ có thể mộng du thiên đạo lúc suy nghĩ một chút mà thôi.
Lấy Long tộc chi lực trợ lực hậu thổ thành lập lục đạo luân hồi tạo phúc hàng tỷ hồng hoang sinh linh, hoàn thiện hồng hoang thiên đạo tuần hoàn, tất nhiên có thể làm toàn bộ Long tộc khí vận tăng nhiều, đến lúc đó Long tộc tất nhiên lại hội tấn thăng ra càng nhiều đại la kim tiên trở lên cảnh giới tộc nhân. Thậm chí chuẩn thánh cũng không phải là không được.
Nghĩ tới đây, Ngao Thắng hơi lộ ra ý cười.
Như vậy tiếp đó, đến cân nhắc 100.000 năm sau Vu Yêu trận chiến cuối cùng, Long Hán kiếp khâu cuối cùng, Cộng Công giận tiếp xúc Bất Chu Sơn.
Cộng Công nộ tràng Bất Chu Sơn, tuy nhiên Bất Chu Sơn đổ không minh bạch, thậm chí có thể nói khôi hài.
Nhưng là đổ cũng là đến, mà lại đưa đến trời đất sụp đổ, thiên hà chảy ngược, thiên địa kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Nữ hoa.
Ngao Thắng nghĩ đến nữ hoa. Khoe miệng không tự chủ nhỏ khẽ nâng lên, lộ ra một cái không hiểu mỉm cười.
Đại ca, này nữ hoa, thế nào?
Bên cạnh vô giới nghe được Ngao Thắng khẽ nói, lại nhìn xem nét mặt của hắn, lập tức sững sờ.
Nữ hoa thế nào?
Nữ hoa làm sao đều không như thế?
Nhưng là, nàng lại liên lụy đến lập tức sắp đến một kiện đại công đức.
Cái gì công đức?
Bổ thiên công đức.
Đối với cái này một phần công đức, Ngao Thắng khẳng định là muốn kiếm một chén canh.
Mà lại, trước đó Ngao Thắng nghĩ kỹ chú ý. Hiện tại cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị chuyện này.
Vô giới, ta thương lượng với ngươi một việc.
Ngao Thắng đông nhiên mạc danh kỳ diệu đạo.
Ừm.
Đại ca có chuyện gì ngươi trực tiếp phân phó là được rồi, cái gì thương lượng không thương lượng.
Vô giới sững sờ, sau đó mãn bất tại hồ nói.
Hắn hết thể có thể nói đều là Ngao Thắng cho, Ngao Thắng để hắn làm gì, cho nên căn bản không quan tâm Ngao Thắng cùng hắn thương lượng cái gì.
Bất quá vô giới có thể không quan tâm, nhưng là Ngao Thắng không thể.
Dù sao vô giới cũng là đường đường thánh nhân, nếu như giống như trước đó một dạng, chẳng phải là làm trò cười cho người khác hắn.
Tuy nhiên hắn biết mình chỉ cần mở miệng, vô giới nhất định sẽ không cự tuyệt.
Nhưng là, thương lượng vẫn là muốn thương lượng.
Ta nhường cho ngươi cùng Thanh Long trao đổi một chút pháp bảo.
Ngao Thắng lắc đầu, khẽ thở dài một cái đạo.
Trao đổi pháp bảo.
Vô giới mộng bức gãi đầu một cái, có chút trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra.
Đại ca, vì sao trao đổi pháp bảo?
Hắn ngược lại không phải là phản đối. Chỉ bất quá có chút thắng làm như thế ý nghĩa.
Trong tay hắn pháp bảo không ít, đưa cho Thanh Long mấy món cũng không có vấn đề gì.
Ngao Thắng cách làm nhường hắn có chút ngộng.
Tiếp được xuống càn khôn đỉnh đều sẽ có một trận lớn mà ngươi đã thành thánh, tạm thời không cần công đức.
Cho nên ta nhường cho ngươi đem càn khôn đỉnh tạm thời cùng Thanh Long đổi một chút, nhường hắn tới tiếp nhận phần này công đức. Ngao Thắng cũng không có giấu giếm, rất trực tiếp nói. Ta lấy vì sự tình gì đâu, cái này. Ta hiện tại liền đi nhân tộc ở chỗ đó, đem càn khôn đỉnh cho Thanh Long. Vô Giới nghe xong, lập tức không thèm để ý khoát tay hào nói. Tuy nhiên thánh nhân cũng cần công đức, nhưng là xác thực cũng có cũng được mà không có cũng không sao, hoặc là nói không có như vậy bức thiết. Đã Thanh Long cần, nhường cho hắn tự nhiên là không có vấn đề. Nhìn xem Vô Giới rời đi, Ngao Thắng nhẹ nhàng thở dài. Có thể làm đều làm, Thanh Long có thể thành hay không thánh liền xem thiên ý. Ngao Thắng cùng Vô Giới bắt đầu hành động, hậu thổ cũng mang theo Bệ Ngạn về tới Vu tộc. 11 vị tổ vu lúc này đều tụ tại tổ vu điện bên trong, chính đang thương thảo như thế nào triệt để đánh bại yêu tộc. Nhìn đến đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên mấy trăm năm hậu thổ trở về, lập tức vây quanh qua. Hậu thổ, ngươi trở về. Đế Giang đầu tiên mở miệng thăm hỏi hậu thổ, có điều hắn cũng không có chậm trễ Bệ Ngạn. Gặp qua Bệ Ngạn đạo hữu. Đế Giang đối Bệ Ngạn không người nói. Đạo hữu khách khí, ta lần này đến đây có nhiều quấy rầy, mong rằng các vị tổ vu đừng nên trách. Bệ Ngạn mỉm cười, không tiêu ngạo không tự ti, không tiêu không gấp đạo. Ha ha. Đạo hữu nói chỗ nào lời nói. Đạo hữu có thể tới ta vu tộc, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Sa Bỉ Thi cởi mở cười to nói. Không sai, ta vu tộc rồng đến nhà tôm. Các huynh đệ mau mau chuẩn đường mỹ tiểu mỹ thực, hoan nghênh Bệ Ngạn đạo hữu đến, cũng vì hậu thổ tổ vu bày tiệc mời khách. Tổ vu nhóm vô cùng nhiệt tình, không ngừng hướng Bệ Ngạn mời rượu, rất nhiều không phải quá chén ngươi chính là ta nằm vật xuống tư thế. Bất quá, đến bọn họ cảnh giới này, lại nghĩ uống say cũng không dễ dàng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Cần phải ăn thì ăn, cần phải uống cũng uống, hậu thổ cảm giác thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Các vị huynh đệ tỉ muội, mấy trăm năm trước hậu thổ rời đi Bất Chu Sơn đi tìm cơ duyên. Chỉ chớp mắt mấy trăm năm đi qua, có chuyện hậu thổ muốn theo mọi người thương lượng một chút. Hậu thổ hết sức chăm chú đạo. Nhìn xem hậu thổ nghiêm túc như vậy, địch tướng phất phất tay nhường các huynh đệ khác đám tỉ tỉ an tĩnh lại. Hậu thổ muội tử có chuyện gì cứ việc nói, chúng ta đều là huynh đệ đám tỉ tỉ, không cần khách sáo như thế. Đế Giang cười cười nói. Hậu thổ cũng không có giấu giếm, chậm rãi đem chính mình hướng tổ long hỏi thăm sự tình chân tướng cùng thập nhất tổ vu êm hai nói. Trúc Dung tính khí nóng nảy, sau khi nghe xong lập tức lớn tiếng phản đối nói, ngươi nói cái gì? Hóa thân lục đạo luân hồi. Ta không đồng ý. Còn lại tổ vu cũng theo lên tiếng khuyên can. Đế Giang nhìn xem mồm năm miệng mười tổ vu đệ muội nhóm, hơi hơi trầm ngâm nói, nếu như yêu tộc không còn tồn tại, lại hoặc là vu tộc trong tộc có một thánh nhân trấn thủ, vi huynh nguyện chống đỡ hậu thổ muội muội hoàn thành bực này tạo hóa vô tận chuyện tốt. Nhưng lúc này tộc ta cùng yêu tộc chính ham cháy bỏng bên trong, một khi muội tử ngươi hóa thân lục đạo luân hồi chỗ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đem không cách nào hoàn thành. Đến lúc đó đối mặt yêu tộc xâm phạm, sợ là chúng ta toàn bộ vu tộc cũng sẽ luân vì yêu tộc lưỡi dao dưới vong linh, cho dù khi đó muội muội ngươi thành công thành lập lục đạo, đối mặt vô số chết đi tộc nhân lại muốn như nào? Ngươi lại như thế nào hướng bản cổ phụ thần bàn giao? Dù sao cũng là thập nhị tổ vu chi thủ, Đế Giang phân tích châm châm thấy máu, chạm vào hậu thổ tâm khảm bên trong. Hậu thổ mày đẹp sâu nhăn, lâm vào trong suy tư. Tổ vu điện bên trong bầu không khí giằng co, đổ không tại sao phân tranh, chỉ là khó có thể lấy hay bỏ. Trúc Cửu Âm thân rắn thay đổi, đôi mắt khép kín ở giữa quanh người thời không sáng tối giao thế, suy nghĩ về sau mở miệng nói, hậu thổ muốn cơ quan sự tình là thật là một đại công đức, nhưng lúc này đến xem lại là không hợp thời. Không sai. Muội tử ngươi làm như vậy đem vu tộc đưa ở chỗ nào? Đúng vậy a. Chính ngươi là công đức vô lượng, nhưng là vu tộc lại nguyên nhân quan trọng ngươi mà diệt tộc, ngươi nỡ lòng nào? Chương 239, Lục đạo luân hồi ra. Vu tộc ngăn cản là tất nhiên, dù sao vu yêu đại chiến đã đến thời khắc mấu chốt, không thể sai sót. Nếu như hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi, như vậy thập nhị tổ vu sẽ không còn hoàn chỉnh, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng đem không cách nào xuất hiện. Đối với vu tộc tới nói, là đả kích chí mạng. Hậu thổ tuy nhiên rất muốn vì hồng hoang chúng sinh làm chút chuyện, nhưng là cũng lý giải các huynh đệ tỷ muội lo lắng. Chỉ là lý giải về lý giải, đối mặt các huynh đệ tỷ muội chỉ trích, hậu thổ trong lòng cũng là vô cùng ủy khuất. Chư vị tổ vu mời tạm thời không nên kích động, xin nghe ta một lời. Mắt thấy tổ vu nhóm từng cái kích động không thôi, quần tình xúc động phẫn nộ, lúc này thời điểm Bệ Ngạn mở miệng. Bất quá cho dù là Bệ Ngạn mở miệng, tổ vu nhóm tuy nhiên trở ngại Ngao Thắng mặt mũi không có tiếp tục khó xử, nhưng cũng không có cho cái gì tốt sắc mặt. Vậy ngươi nói một chút, hậu thổ có nên hay không đưa vu tộc cùng không để ý, lấy thân hóa luân hồi. Trúc Dung tính khí nóng nảy, giống như nhen nhóm pháo cối đồng dạng, nói chuyện không chút khách khí. Các vị tổ vu, đến thời điểm đại bá ta từng cho ra hai loại lựa chọn, mời các vị tự mình lựa chọn. Đệ nhất cũng là hậu thổ tổ vu tạm thời không thay đổi luân hồi, nhưng cử động lần này làm trái thiên mệnh, chỉ sợ thiên đạo hội hạ xuống trừng phạt. Thứ hai là hậu thổ tổ vu hóa thân luân hồi, nhưng là lưu lại một thân tinh huyết, lấy hậu thổ tổ vu tinh huyết lại thúc đẩy sinh trưởng ra một vị tổ vu đi ra. Bệ Ngạn chậm rãi nói ra hai lựa chọn, nhường xúc động phẫn nộ mọi người tạm thời yên tĩnh trở lại. Cử động lần này là có hay không có thể? Đế Giang trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Bệ Ngạn. Hắn ý tứ, chỉ là hỏi thăm có phải thật vậy hay không có thể thúc đẩy sinh trưởng ra tổ vu. Còn tuân không chống lại thiên mệnh, kỳ thực vu tộc cũng không thèm để ý bởi vì tổ vu, vốn là không kính thiên mệnh. Là thật, đại bá ta tổ long ngao thắng cùng thánh nhân vô giới đã từng thôi diễn qua, kế này có thể thực hiện. Bệ Ngạn gật đầu nói. Lời vừa nói ra, tổ vu nhóm lại một lần nữa trầm mặc. Nếu như kế này có thể thực hiện, bọn họ giống như thật không muốn mượn miệng lại ngăn cản hậu thổ. Nếu như hậu thổ hóa thân luân hồi, nàng sẽ như thế nào? Lúc này thời điểm, trừ hậu thổ bên ngoài duy nhất nữ tính tổ vu Huyền Minh mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, còn lại tổ vu cũng mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Bệ Ngạn cùng hậu thổ. Bởi vì bọn hắn từ lấy thân hóa luân hồi, nghĩ đến bản cổ lấy thân hóa vạn vật. Nếu như hậu thổ hóa thân luân hồi, sẽ hay không giống bản cổ một dạng bỏ mình? Các nàng huynh đệ tỷ muội cảm tình vô cùng thâm hậu, bọn họ không hy vọng hậu thổ cứ như vậy vẫn lạc. Nếu như hậu thổ hóa luân hồi có thể bất tử, bọn họ quyết định liền không ngăn cản nữa. Nhưng là bọn họ thất vọng, Bệ Ngạn nhìn lấy bọn hắn ánh mắt mong đợi tuy nhiên rất không đành lòng, nhưng lại không nguyện ý lấn lừa bọn họ. Hậu thổ tổ vu lấy thân hóa luân hồi về sau, đem không còn tồn tại. Hiện thực rất tàn nhẫn, nhưng đây chính là hiện thực. Vu tộc không có nguyên thần, chỉ có nhục thân cùng chân linh. Một khi hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi, như vậy thân thể khẳng định là không còn tồn tại. Mà không có nguyên thần chỉ có chân linh vu tộc, một khi không có thân thể, như vậy kết cục liền là tử vong. Cái này. Tổ vu nhóm gấp, hai mặt nhìn nhau. Hậu thổ muội tử, ngươi. Ngươi cái này tội gì khổ như thế chứ? Chúng ta các huynh đệ tỷ muội tự tại không tốt sao? Chờ chúng ta đánh bại yêu tộc, dù cho là thánh nhân cũng muốn để cho chúng ta ba phần. Những cái kia không liên quan sinh linh hy sinh chính mình. Cộng công không thôi nói. Đúng vậy a. Giữa thiên địa nhiều như vậy đại năng, nhiều như vậy thánh nhân, bọn họ đều mặc kệ, ngươi cần gì phải đi ống. Còn lại tổ vu cũng nhao nhao thuyết phục, nhường cho hậu thổ từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng là hậu thổ trời sinh từ bi, nàng không đành lòng nhìn xem chúng sinh tử vong mà không sợ quy theo, dù cho là hy sinh chính mình nàng cũng không hối hận. Các vị huynh đệ tỷ muội không cần quên, hậu thổ tâm ý đã quyết. Chúng ta vu tộc nắm bàn cổ phụ thần ý chí, nhận bàn cổ phụ thần tinh huyết mà sinh. Bàn cổ phụ thần có thể vì thiên địa không muốn tánh mạng, ta lại vì sao không thể làm hồng hoang chúng sinh mà hy sinh chính mình. Hậu thổ kiên định nói, nàng không chút do dự nghi. Cái này, mắt thấy không khuyên nổi hậu thổ, tổ vu nhóm cũng là lại gấp gáp vừa bất đắc dĩ. Chư vị huynh đệ tỷ muội, hậu thổ như vậy cáo biệt. Nếu như ta chết rồi, hy vọng các huynh đệ tỷ muội có thể tuân theo ý chí của ta, tạo phúc hồng hoang. Hậu thổ đối với còn lại tổ vu thật sâu cúi đầu. Cái này, ai? Còn lại tổ vu thật sâu thở dài, trong lòng mặc dù vạn phần khổ sở, lại cũng không thể không tôn trọng hậu thổ ý nguyện. Hậu thổ rời đi, cùng Bệ Ngạn cùng đi đến huyết hải. Bởi vì nàng đã hiểu thấu đáo, lục đạo luân hồi thành lập không thể rời bỏ huyết hải. Minh Hà đạo hữu, ta muốn cùng huyết hải thành lập lục đạo luân hồi, hứa ngươi tu La đạo chi chủ. Mà lại từ nay về sau tu La không còn là cần oan hồn chuyển hóa, mà là có thể thông qua đầu thai mà sinh, không biết đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi. Hậu thổ nói chuyện. Minh Hà không nói gì, mà chính là suy nghĩ được mất. Huyết hải là gốc rễ của hắn, tuyệt đối không thể sai sót. Có huyết hải tại, chỉ cần huyết hải khổng khổ hắn liền bất tử. Nhưng là nếu như lục đạo luân hồi xây dựng ở biển máu phía trên, huyết hải có thể hay không còn tồn tại. Hắn đem lo lắng nói ra, hậu thổ nghe xong mỉm cười. Đạo hưu có thể yên tâm, lục đạo luân hồi tuy nhiên xây dựng ở biển máu phía trên, nhưng lại không sẽ phá hư huyết hải. Bất quá lục đạo luân hồi có một vong xuyên hà. Cần dẫn huyết hải chi thủy mà chạy, lấy trừng trị lúc còn sống có tội nghiệt linh hồn. Mà lại việc này chính là đại công đức, đạo hữu như đồng ý, nhất định có đạo hữu một phần công đức. Minh Hà bị thuyết phục, đặc biệt là hậu thổ hứa hẹn công đức. Hắn đối công đức rất mẫn cảm, bởi vì hắn cảm giác mình chỉ thiếu một chút liền có thể chứng đạo. Nếu như lần này đại công đức hắn có thể điểm một số, có lẽ liền chứng đạo đây. Chỉ cần mình có thể chứng đạo, đừng nói đối huyết hải không có ảnh hưởng gì, liền xem như huyết hải hủy hắn cũng không đau lòng. Bởi vậy, hắn suy tư một hồi sẽ đồng ý. Nếu như thế, cái kia liền đa tạ đạo hữu. Hậu thổ mỉm cười, sau đó quả quyết bay lên không trung. Thiên đạo tại thượng, ta vu tộc tổ vu hậu thổ, cảm giác chúng sinh đều có nơi về chỉ chết sau không sợ quy theo. Nay kính báo thiên địa, nguyện thân hóa lục đạo luân hồi, là thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo, vì chúng sinh đều có kết cục. Lục đạo luân hồi, lập. Theo hậu thổ thoại âm rơi xuống, thân thể của nàng bắt đầu từ từ tiêu tán, đồng thời lục đạo luân hồi lấy thân thể của nàng làm trung tâm hiển hóa. Lục đạo luân hồi giống như 6 cái hắc động, phát ra thăm thẳm thâm thúy quang mang, thần bí khó lường. Thân thể của nàng tiêu tán một số, lục đạo luân hồi liền rõ ràng một điểm. Làm thân thể của nàng hoàn toàn tiêu tán thời điểm, lục đạo luân hồi triệt để thành hình. Ầm ầm. Lục đạo luân hồi ra, thiên đạo ngợi khen, vô lượng công đức buông xuống. Phần này công đức vô cùng to lớn, liền xem như nữ hoa tạo người cũng không có lần này công đức to lớn. Thậm chí, mấy lần cùng nữ hoa tạo người công đức. Bởi vì nữ hoa chỉ là tạo ra được dẫn đầu thế giới, nhưng là hậu thổ lại tạo phúc toàn bộ hồng hoang chúng sinh. Bao quát nhân loại, cũng ở trong đó. Mà vốn là theo nhục thân tiêu tán muốn mẫn diệt hậu thổ chân linh, vậy mà tại công đức cấp tốc ngưng tụ ra nguyên thần. Chương 240, Lục đạo chi chủ. Vu tộc là không có nguyên thần, nhưng là hậu thổ công đức thật sự là quá lớn, lớn đến thiên đạo đều không thể không cho nàng tái tạo nguyên thần. Không qua đi đất tái tạo nguyên thần đại giới cũng rất lớn, hóa thân lục đạo luân hồi ngũ thành công đức, đều dùng đến tái tạo nguyên thần. Theo nguyên thần của nàng xuất hiện, một cỗ không kém gì thánh nhân khí thế bao phủ toàn bộ thiên địa. Đồng thời, toàn bộ sinh linh đáy lòng đều xuất hiện hậu thổ hóa luân hồi lợi thể. Nương nương từ bi. Toàn bộ sinh linh đều phát ra từ nội tâm hướng về sau đất dập đầu. Cái này không giống thánh nhân khác thành thánh thời điểm, dựa vào là vượt lên trên chúng sinh khí thế nhường chúng sinh không thể không cúi đầu. Lần này, hồng hoang chúng sinh là phát ra từ nội tâm, thành tín lễ bái. Bởi vì hậu thổ là từ bi, là bác gái, là chân chính vì chúng sinh mà hy sinh bản thân. Vốn là vu tộc vô cùng khổ sở, bởi vì hậu thổ hóa luân hồi sau liền không tồn tại. Bất quá khi bọn họ cảm giác được hậu thổ đúc lại nguyên thần về sau, lại nguyên một đám vui đến phát khóc. Hậu thổ muội tử tìm tới nàng đạo. Đây là sở hữu tổ vu nội tâm ý nghĩ, trong lòng cũng vì nàng cao hứng. Hậu thổ thành thánh, lão sư không phải nói thiên đạo phía dưới chỉ có lục thánh sao. Nguyên thủy thiên tôn nhìn xem khí thế không kém gì thánh nhân hậu thổ, tâm lý cảm giác được vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng không hiểu. Hậu thổ cũng không phải là thành thánh, nhưng cùng thánh nhân không khác, có thể xưng khác loại thành thánh. Lúc này thời điểm Hồng Quân cũng hiển hóa, hắn muốn vì hậu thổ chúc mừng. Bởi vì hậu thổ hóa luân hồi hoàn thiện thiên đạo, thân vì thiên đạo đại ngôn nhân hắn tự nhiên muốn chúc mừng. Không có Hồng Ngông tử khí cũng có thể chứng đạo thành thánh sao? Cái này, trong Hồng Hoang rất nhiều đại năng, trong lòng đột nhiên dâng lên một vệ hy vọng. Hậu thổ không có Hồng Ngông tử khí có thể thành thánh, phải chăng mang ý nghĩa thành thánh không nhất định phải Hồng Ngông tử khí? Phải chăng mang ý nghĩa bọn họ cũng có hy vọng? Kỳ thực bọn họ suy nghĩ nhiều, bởi vì hậu thổ cũng không phải là chân chính thành thánh, nàng chỉ là bởi vì hoàn thiện thiên đạo mà đổi thành loại thành thánh. Huống hồ, nàng công đức bao lớn? Lớn đến không biên giới. Đầu tiên nàng hóa thân luân hồi, sáng tạo ra thiên địa nguyên bản không tồn tại minh giới. Tiếp theo nàng cho hồng hoang sở hữu chúng sinh sau khi chết một cái kết cục, hai thứ này cái nào đều là vô cùng lớn công đức. Nếu như nắm giữ hồng mông tử khí, bất luận một loại nào cũng có thể làm cho người thành thánh mà dư xài. Nếu như là bình thường chuẩn thánh, thế nhưng là bằng phần này công đức trực tiếp công đức chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chỉ bất quá hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi không thể thoát ly hồng hoang, cho nên nàng mới khác loại thành thánh. Lúc này thời điểm hậu thổ nguyên thần ngưng tụ về sau, còn lại công đức cũng bắt đầu rơi xuống, phân phối cho có công đức lục đạo luân hồi phía trên. Hậu thổ ngưng tụ nguyên thần hao tốn ngũ thành công đức, còn lại ngũ thành bên trong có 3 phần chiếu xuống lục đạo luân hồi phía trên, để nó trở thành công đức chí bảo. Chỉ bất quá, là không thể động công đức chí bảo. Mà còn lại 2 thành không có rơi xuống, bởi vì bọn họ là thuộc về lục đạo chi chủ cùng địa phủ các ti. Lục đạo chi chủ chưa định, địa phủ các ti cũng không, cho nên phần này công đức vẫn còn tại phiêu đãng. Ông! Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, giữa thiên địa chợt tụ ra một cây bút cùng một bản sổ sách. Chính là thiên địa nhân tam thư bên trong. Phán quan bút cùng sổ sinh tử. Ta thân hóa luân hồi, trưởng luân hồi lục đạo. Nhưng tiền thân vì vu, cho nên luân hồi lục đạo bên trong lúc có vu tộc 3 vị. Hậu thổ thanh âm giống như không tình cảm chút nào, xanh mượt vung tay lên. Vu tộc 3 vị đại vu lập tức quan bảo ra thân, trở thành thiên nhân đạo, ngạ quỷ đạo cùng xuất sinh đạo chi chủ. Theo lấy bọn hắn thành làm một đạo chi chủ, trên bầu trời ngưng tụ không tan công đức lập tức hạ xuống tới một bộ phận. Ước chừng mỗi người có còn thừa 2 thành 10%. Nhưng là cái này 2 thành 10%, công đức cũng vô cùng to lớn. Tối thiểu nhất chỉ có Đại La Kim Tiên đỉnh phong vu tộc đại vu, lập tức trở thành chuẩn thánh. Tuy nhiên chỉ là mới vào chuẩn thánh, nhưng cũng vô cùng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tối thiểu, Minh Hà vô cùng thèm nhỏ dãi. Nhìn xem trở thành 3 đạo chi chủ mà thu được đại lượng công đức vu tộc, Minh Hà cũng tâm lý càng phát ra sốt ruột. Tuy nhiên một đạo chi chủ hắn không phải rất để ý, nhưng là công đức hắn rất để ý a. Hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo, mà hậu thổ không có hồng mông tử khí chứng đạo thành thánh cũng để cho hắn thấy được hy vọng. Cho nên, hắn vô cùng chờ mong chính mình thành làm một đạo chi chủ, đạt được một phần công đức. Không qua đi đất cũng không có nhường hắn chờ quá lâu, phong thiên nhân đạo, ngạ quỷ đạo cùng xuất sinh đạo về sau, đem ánh mắt nhìn về phía Minh Hà. Tu La giáo chủ Minh Hà, ngươi hiến huyết hải cùng lục đạo, công đức vô lượng. Hiện phong ngươi làm Tu La đạo chi chủ, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý nguyện ý, đà tạ nương nương. Minh Hà tranh thủ thời gian hồi đáp. Hắn đương nhiên nguyện ý. Không chỉ mong ý, ngược lại chờ tâm đều cháy. Nếu như thế, Minh Hà vì Tu La đạo chi chủ. Hậu thổ một tiếng phong sắc, Minh Hà trong nháy mắt quan bảo ra thân, bầu trời lần nữa hạ xuống công đức. Mà Minh Hà khí thế, cũng trong nháy mắt tăng dài một chút. Chỉ tiếc, vẫn không thể chứng đạo. Lục đạo luân hồi chính là hoàn thiện hồng hoang cùng thiên đạo trọng trách, chúng ta làm trợ hậu thổ một chút sức lực. Nhìn lên bầu trời hạ xuống tới công đức, lấy thánh nhân thôi toán ra về sau lục đạo luân hồi tác dụng, tiếp dẫn trong nháy mắt động tâm tư. Liên tại hậu thổ chuẩn bị sắp phong bệ ngạn thời điểm, tiếp dẫn đông nhiên vung tay lên, mang theo đệ tử của mình địa tạng vương đi tới địa phủ trước. Tiếp dẫn thánh nhân, ngươi tới chuyện gì? Nhìn xem tiếp dẫn, hậu thổ khẽ cho mày. Mặc dù không có tức giận, nhưng cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng là tiếp dẫn sắc mặt nhiều dày. Hắn căn bản không thèm để ý, ngược lại mặt mũi tràn đầy chất đầy nụ cười. Bần đạo cảm giác sâu sắc nương nương từ bi, nguyện vì lục đạo luân hồi cùng chúng sinh ra một phần lực. Đây là đệ tử ta địa tạng, nguyện làm một đạo chi chủ cung cấp nương nương điều động, vì chúng sinh ra một phần lực. Tiếp dẫn nói đó là công chính liên minh. Nhưng là người nào không biết hắn có chủ ý gì. Tâm lý đối với hắn vô cùng khinh bỉ. Tiếp dẫn cũng biết chắc rất nhiều người xem thường hắn, nhưng là không quan trọng. Để mắt xem thường, có thật sự chỗ tốt trọng yếu. Hậu thổ cũng khẽ lắc đầu, tiếp dẫn thật sự là chỗ tốt gì đều muốn. Nhưng không biết đạo hữu nhường cho địa tạng đảm nhiệm cái nào một đạo chi chủ. Hậu thổ trong lòng cười lạnh, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường đạo. Nương nương, lục đạo luân hồi bên trong còn có người nói cùng địa ngục đạo, không bằng để địa tạng đi người đạo luân hồi như thế nào. Tiếp dẫn điễn nghiêm mặt nói. Tiếp dẫn lời vừa nói ra, mấy cái thánh nhân sắc mặt lập tức lạnh xuống. Bọn họ cũng đều biết nhân tộc sẽ là dẫn đầu thế giới, tiếp dẫn tới liền muốn nhân đạo chi chủ, khẩu vị thật sự là không nhỏ a. Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chuẩn bị xong, chỉ cần hậu thổ đáp ứng, hắn lập tức xuất thủ giết chết địa tạng. Không qua đi đất làm sao lại đáp ứng? Nhân đạo nhất định phải từ nhân tộc đảm nhiệm, địa tạng không có tư cách. Bình tâm không lưu tình chút nào cự tuyệt. Cái kia, đã nhân đạo chi chủ không được, tiếp dẫn con ngươi đảo một vòng. Chương 241, không biết xấu hổ. Tiếp dẫn con ngươi đảo một vòng, lập tức lại có mới chủ ý. Đã nhân đạo chi chủ không được, vậy liền để địa tạng đi địa ngục đạo đi. Lục đạo bên trong địa ngục đạo khổ nhất, liền nhường hắn đi địa ngục đạo độ hóa địa ngục đạo chúng sinh tội nghiệt. Tiếp dẫn nói xong, vẫn không quên thêm một câu. Địa tạng cùng địa ngục đạo hữu duyên. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người kém chút đều muốn cười phun ra. Cái này mẹ nó, quá không biết xấu hổ. Trước đó yêu cầu nhân đạo chi chủ không thành, liền lại cùng địa ngục đạo hữu duyên rồi. Tốt xấu ngươi cũng là một vị thánh nhân, liền không thể muốn chút mặt. Thái Thanh lão tử ra mặt rút rút, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, nữ hoa lắc đầu im lặng. Ha ha ha. Tiếp dẫn, ngươi không biết xấu hổ dáng vẻ vẫn không thay đổi a, đã địa ngục đạo cùng địa tạng hữu duyên, ngươi vừa mới vì sao yêu cầu nhân đạo chi chủ vị trí? Đường đường thánh nhân, thật sự là mất hết chúng ta thánh nhân mặt. Thông Thiên không hề cố kỵ nhục nhã nói. Ngươi. Thông Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta làm cái gì có liên quan gì tới ngươi? Tiếp dẫn cả giận nói. Hắn nói thế nào cũng là thánh nhân, coi như lại không biết xấu hổ, bị người dạng này nhục nhã cũng không thể tiếp nhận. Nhưng là Thông Thiên giáo chủ căn bản không quan tâm, đối với tiếp dẫn phẫn nộ làm bộ không thấy được, vẫn bất cần đời mà nói, ngươi không biết xấu hổ là không liên quan gì đến ta, nhưng là ta thật sự là vì ngươi cảm thấy mất mặt. Nói thế nào cũng là thánh nhân, vì chiếm điểm tiện nghi dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngươi đơn giản không xứng cùng bọn ta cùng là thánh nhân. Tiếp dẫn bị Thông Thiên giáo chủ nói sắc mặt đỏ lên. Hận không thể lập tức chặt Thông Thiên giáo chủ. Nhưng là hắn biết mình không phải là đối thủ, bởi vậy chỉ có thể nhịn được cái này mê người ý nghĩ. Hừ, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Tiếp dẫn hận hận nói. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, nếu như ta môn hạ có không biết xấu hổ như vậy, ta tự mình bổ hắn. Thông Thiên giáo chủ chỉ cây dâu mà mắng cây hoại đạo. Không thể không nói, Thông Thiên giáo chủ khẩu tài còn có thể. Tiếp dẫn bị hắn tức chết đi được, những người khác thì cố nén không cười ra tiếng. Thi Liên Hồng Quân, cũng nhịn không được lắc đầu. Hừ. Tiếp dẫn hừ lạnh một tiếng, không lại phản ứng Thông Thiên giáo chủ, quay người nhìn về phía hậu thổ. Nương nương, ngài ý như thế nào? Hắn biết mình chính sự là cái gì, tranh thủ đến một đạo chi chủ mới là chuyện khẩn yếu. Thông Thiên giáo chủ tuy nhiên làm người tức giận, nhưng là bây giờ không phải là dây dưa với hắn thời điểm. Chờ mình tranh thủ tới địa ngục đạo chi chủ, Thông Thiên hắn liền không cười được. Bất quá nhường hắn thất vọng là, hậu thổ ý nguyên lắc đầu. Đạo hữu chỉ sợ phải thất vọng, địa ngục đạo chi chủ đã có nhân tuyển. Hậu thổ thanh âm bình thản nói. Là ai? Tiếp dẫn ngưỡng mày, bởi như vậy chính mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, hơn nữa còn cũng bị người chế dễ ước. Ha ha ha. Những người khác còn có thể khắc chế, Thông Thiên giáo chủ liền không hề cố kỵ cười ha hả, chế rêu tiếp dẫn toi công bận rộn một trận. Mà lúc này, Bệ Ngạn cũng đi ra. Là ta. Là ngươi, Thanh Long Nhi Tử, Bệ Ngạn. Nhìn xem Bệ Ngạn, tiếp dẫn biến sắc. Đối với Long tộc, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Hoặc là nói tại toàn bộ Hồng Hoang, liền không có không kiêng kỵ Long tộc. Dù sao Long tộc có hai vị thánh nhân cấp bậc lớn, mà lại ngao thắng còn áp đảo phổ thông thánh nhân phía trên. Muốn theo Long tộc trong tay giật đồ, liền không thể không cân nhắc ngao thắng cùng vô giới thái độ. Không sai, chính là tại hạ. Bệ Ngạn mỉm cười gật đầu, không có chút nào đối mặt thánh nhân kinh sợ. Hắn xác thực không sợ tiếp dẫn, coi như tiếp dẫn là thánh nhân lại có thể thế nào. Bất quá tiếp dẫn coi như tiếp dẫn, da mặt dày, đầu óc chuyển cũng nhanh. Nhìn đến Bệ Ngạn đang tranh thủ địa ngục đạo chi chủ, là hắn biết không thể tới cứng rắn. Bất quá đã ăn cướp trắng trợn không được, vậy liền đến lừa dối. Bệ Ngạn đạo hữu. Tuy nhiên ta là thánh nhân, nhưng kỳ thật ngươi so với ta xuất thế sớm hơn, theo lý thuyết ta cũng muốn bảo ngươi một tiếng tiền bối. Tiếp dẫn vì địa ngục đạo chi chủ vị trí, vậy mà ca nguyện tự hạ bối phận. Tuy nhiên hắn nói cũng không sai, trong Hồng Hoang hiện tại ngoại trừ Hồng Quân cùng Ngao Thắng Tam huynh đệ, còn thật không có người so Long Cửu Tử sống càng lâu. Liền xem như sáu vị thánh nhân, cũng so Long Cửu Tử xuất thế vãn. Nhưng là, ngươi dù sao cũng là thánh nhân A, sao có thể tự hạ thân phận làm văn bối. Thì liền Bệ Ngạn đều ngộng. Tiếp dẫn thánh nhân nói đùa, tại hạ sao dám cùng thánh nhân thảo luận bối phận. Bệ Ngạn lập tức khoát tay nói. Đạo hưu không cần khiêm tốn, sự thật cũng là sự thật. Tiếp dẫn cười ha ha nói, có điều hắn sau khi nói xong không đợi Bệ Ngạn trả lời, lập tức lộ ra cái đuôi hồ ly. Ngài nhìn cái này địa ngục đạo chi chủ cùng đệ tử ta địa tạng hữu duyên, ngài phải chăng có thể khiêm nhường một chút văn bối. Mẹ nó. Cái này. Gặp không muốn qua mặt, thật chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Lại là tiền bối lại là thổi phồng. Kết quả hay là vì địa ngục đạo chi chủ vị trí. Bệ Ngạn ra mặt kéo ra, một mặt im lặng nhìn xem tiếp dẫn. Tiếp dẫn thánh nhân nói đùa, cái này địa ngục đạo chi chủ vốn là tại hạ, nói gì cùng địa tạng hữu duyên. Bệ Ngạn lườm tiếp dẫn liếc một chút, thản nhiên nói. Tiếp dẫn lại thế nào hốt dù, Bệ Ngạn nhưng sẽ không mắc lửa. Hắn không phải Hồng Vân người hiền lành kia, bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề dăm ba câu lưu cho hốt dù. Lại nói, địa tạng hiện tại bất quá là một cái nho nhỏ cửu thiên huyền tiên. Có tư cách gì đảm nhiệm địa ngục đạo chi chủ? Nhưng là tiếp dẫn hiển nhiên không định từ bỏ, mắt thấy Bệ Ngạn không nguyện ý nhường ra địa ngục đạo, sắc mặt của hắn một chút biến âm trầm. Đạo hữu, ngươi Long tộc tôn hưởng tứ hải, làm gì đến cái này địa ngục đạo chịu khổ? Huống hồ bản tôn tự mình cầu ngươi, ngươi chẳng lẽ một chút mặt mũi cũng không cho bản tôn? Tiếp dẫn lạnh lùng nói. Tiếp dẫn tuy nhiên không nguyện ý đắc tội Ngao Thắng cùng vô giới, nhưng là hắn có thể cảm giác được lục đạo luân hồi đối với hắn phi thường trọng yếu. Cho nên hắn không thể buông tha. Liền xem như Ngao Thắng muốn truy cứu hắn, chỉ cần có thể đem địa ngục đạo đoạt lại liền không lỗ. Dù sao hắn là bất tử bất diệt thánh nhân, coi như Ngao Thắng tức giận nữa cũng đánh không chết hắn. Đến lúc đó ăn chút nỗi khổ ra thịt, hắn cũng nhận. Nhưng là Bệ Ngạn sẽ sợ uy hiếp của hắn sao? Tiếp dẫn thánh nhân là muốn uy hiếp tại hạ. Bệ Ngạn cười cười, sau đó sắc mặt trong nháy mắt biến lạnh lùng bắt đầu. Vậy là ngươi tìm nhầm người, tại hạ từ xuất thế đến nay từ trước tới giờ không chịu uy hiếp. Bệ Ngạn nói xong không lại phản ứng tiếp dẫn, quay người nhìn về phía hậu thổ. Nương nương, tại hạ Long tộc Bệ Ngạn nguyện vì địa ngục đạo chi chủ, thủ hộ lục đạo luân hồi, tạ phúc hồng hoang chúng sinh. Bệ Ngạn nói năng có khí phách, âm vang mạnh mẽ. Ngươi, nhìn xem Bệ Ngạn như thế không nể mặt chính mình, tiếp dẫn trong nháy mắt giận dữ, trên thân thuộc tại thánh nhân khí thế chậm rãi tăng lên, áp hướng Bệ Ngạn. Ngươi, cần phải biết. Hừ, bản thái tử nghĩ vô cùng rõ ràng. Mà lại bản thái tử đưa ngươi lời giống vậy, cùng ta Long tộc đối đầu ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ. Bệ Ngạn tuy nhiên thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng lại không yếu thế chút nào. Mời nương nương thành toàn. Chương 242, lấy giỏ trúc mà múc nước. Hậu thổ liếc mắt lửa giận chỉ thiên tiếp dẫn, lý đều không muốn lý, cất cao giọng nói, Long thái tử Bệ Ngạn, rộng lượng nhân tử, có đại quyết tâm đại nghị lực, có thể làm địa ngục đạo chi chủ, sau này cùng bọn ta chung thủ lục đạo luân hồi, tạo phúc chúng sinh. Hậu thổ bây giờ đã lên thánh vị, lời vừa nói ra, luôn xuất phát thủy, công đức kim vân hơi hơi rung động, rơi xuống không đến một thành công đức chi lực, bao phủ bệ ngạn quanh thân, một cô đến gần vô hạn chuẩn thánh hậu kỳ cảnh khí thế từ bệ ngạn thân phía trên phát ra. Hậu thổ ngươi, Tiếp Dẫn tức giận không thôi, cứ như vậy bị không để ý tới rồi. Tức chết cái thánh nhân. Chúc mừng bệ ngạn tiểu hữu, sau này gánh này trách nhiệm, nhất định thành tiểu phi phàm a, ha ha ha. Thông Thiên ngoài miệng vì bệ ngạn chúc mừng, lông mày lại hướng Tiếp Dẫn chọn lấy lại chọn, trần trùi rêu cận. Bệ ngạn không tiêu không gấp kính cảm ơn xem lễ các vị, sau đó đứng yên một bên, lại không xem thêm Tiếp Dẫn liếc một chút. Công đức thuộc về hết thể đều kết thúc, Tiếp Dẫn mặt âm trầm nhìn về phía Bình Tâm, lại nhìn một chút thần thái tự nhiên bệ ngạn, trong lòng biết làm tiếp tranh đoạt đã vô ý nghĩa. Bần đạo sau này cũng muốn nhìn xem, ngươi bệ ngạn như thế nào trèo chống địa ngục đạo, đi. Tiếp Dẫn thả ra một tiếng ngoan thoại, đại bào vung lên, bọc lấy Tây Phương Giáo một đám người hóa thành kim quang thoát ly này phương thiên địa. Phi. Quả thật ra mặt này không phải bình thường dày, cái này đều có thể nhẫn. Vô Biên Huyết Hải bên trong Minh Hà lão tổ hắc hắc cười nhạo. Tam Thanh cùng Nữ Hoa cùng là thánh nhân, đối Tiếp Dẫn như vậy mất mặt mũi điệu bộ trong lòng đều có xem thường. Nguyên Thủy ở một bên trong mắt khẽ nhúc nhích, hậu thổ đạo hữu, không biết nhân đạo chi chủ dự định an bài thế nào. Hậu thổ lắc đầu, trong nhân tộc tạm thời chưa có thí sinh thích hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, như vậy, Bình Tâm đạo hữu, ta môn hạ nhân tộc đông đảo, đồng đều là nhân tộc bên trong số một số hai người nổi bật, không ngại. Tuy nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng kiêu ngạo, nhưng là cũng biết lục đạo luân hồi không thể coi thường. Nếu như có thể vào ở một đạo chi chủ, đối tại môn hạ đệ tử tới nói cũng là vô cùng lựa chọn tốt. Nguyên Thủy Thánh Nhân chỉ sợ phải thất vọng, ngươi môn hạ đệ tử tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng cũng không có nhân tộc. Cái này lục đạo bên trong nhân đạo chi chủ, chỉ có thể từ nhân tộc đảm nhiệm. Hậu thổ lắc đầu nói. Ai? Đáng tiếc. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, không nói gì nữa. Hắn là kiêu ngạo, là chú trọng nhất mặt mũi. Đã hậu thổ không đáp ứng, hắn cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Lao tử tuy nhiên đệ tử duy nhất Huyền Đô Đại Pháp Sư là nhân tộc, nhưng là hắn thanh tịnh vô vi, lười đi kiếm. Mà Nữ Hoa tuy có tạo người chi công, là vì nhân tộc chi tổ, nhưng đối với mấy cái này lục đục với nhau không có chút nào hứng thú. Về phần Thông Thiên, môn hạ đều là chút không phải nhân tộc, nhất định là làm không được cái này nhân đạo chi chủ. Lục đạo chi chủ như vậy hết thể đều kết thúc, Bình Tâm hướng Tam Thanh cùng Nữ Hoa gật đầu ra hiệu, lại hướng thiên địa ở giữa chư quan tâm kỹ càng ánh mắt hành lễ, nguyên thần chấp động, Bình Tâm mang theo Vu tộc ba vị lục đạo chi chủ cùng bệ ngạn chậm rãi dung nhập lục đạo luân hồi bên trong. Lục đạo luân hồi ra, hậu thổ không còn vu. Bình Tâm chướng lục đạo, địa phủ nhập vu đô. Hậu thổ. Không, hiện tại phải gọi Bình Tâm bắt đầu, giữa thiên địa lại không hậu thổ tổ vu, chỉ có gánh chịu chúng sinh vong linh Bình Tâm nương nương. Lục sắc quang màu lưu chuyển, lục đạo luân hồi hồng hoang đại địa, thiên đạo phát ra hoanh minh chi đáp lời. Đà tạ nương nương. Trong cõi u minh, giữa thiên địa vô số sinh, càng có vô số sinh linh sau khi chết linh hồn lễ bái. Sau đó, vô số vừa mới chết đi sinh linh linh hồn bắt đầu phong kén hướng địa phủ bày tới. Chúc mừng Bình Tâm đạo hữu. Lúc này thời điểm một mực chưa từng xuất hiện Hồng Quân rốt cục xuất hiện, mặt mỉm cười đối Bình Tâm nương nương chúc mừng. Đa tạ đạo tổ. Bình Tâm hơi hơi không người, đáp tạ Hồng Quân chúc mừng. Lục đạo luân hồi xuất hiện, đạo hữu công đức viên mãn, ta Long tộc cũng ở nơi đây chúc mừng Bình Tâm nương nương. Lúc này thời điểm, Ngao Thắng cũng mang theo Tứ Hải Long Vương xuất hiện. Chỗ lấy mang Tứ Hải Long Vương là bởi vì bọn hắn quản lý Tứ Hải, nhiều nhận biết có chút lớn có thể đối bọn hắn có chỗ tốt. Kỳ thực Ngao Thắng đã sớm tới, thậm chí so Tiếp Dẫn còn sớm. Chỗ lấy một mực không xuất hiện, cũng là muốn nhìn một chút Tiếp Dẫn muốn làm gì. Nếu như vừa mới Tiếp Dẫn dám ra tay, Ngao Thắng tất nhiên dạy hắn là người. Chỉ tiếc, sau cùng hắn sợ. Đa tạ Tổ Long, nếu không phải Tổ Long Bình Tâm chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được chính mình đạo. Dẫn đường tri ân, Bình Tâm khắc trong tâm khảm. Nhìn đến Ngao Thắng, Bình Tâm không có chút rung động nào trên mặt nhiều một chút hoan hỉ. Dù sao cũng là Ngao Thắng chỉ điểm, mới có hôm nay nàng. Đạo hữu không cần phải khách khí, đây là ngươi lòng có từ bi, đại nghĩa thật tốt mới có này duyên. Nếu như đổi một người, hắn tuyệt đối bắt không được cái cơ duyên này. Ngao Thắng cười cười nói. Bất quá Ngao Thắng lời này đúng là lời nói thật, bởi vì hậu thổ hóa luân hồi trước đó ngoại trừ Ngao Thắng cùng Hồng Quân, ai cũng không biết sẽ có hiện tại kết quả. Tại người bình thường xem ra, hậu thổ hóa lục đạo luân hồi về sau, tất nhiên là chắc chắn phải chết. Dù sao Vu tộc không có nguyên thần, thân thể hóa thân lục đạo luân hồi về sau chân linh tất nhiên không cách nào tồn tại. Biết rõ hẳn phải chết còn nghĩa vô phản cố, ngoại trừ hậu thổ không ai có thể làm đến. Cũng chỉ có hậu thổ dạng này chân chính đại từ đại bi, đã giải cứu chúng sinh làm nhiệm vụ của mình hữu đức chi sĩ mới có thể nghĩa vô phản cố. Ngao Thắng tự hỏi, nếu như là mình tuyệt đối làm không được. Thậm chí hắn có thể nói khẳng định, giữa thiên địa nhiều như vậy đại năng, cũng không ai có thể làm đến. Hôm nay địa phủ xuất thế, lục đạo luân hồi tạo phúc chúng sinh, thiên đạo bên trong thiên địa nhân tam đạo viên mãn, quả thật là thiên đạo chi đại hạnh. Bình tâm nương nương thừa thiên hiệu pháp, công đức vô lượng. Hồng quân cũng tán dương. Hồng quân tán dương bình tâm là một mặt, trong lòng của hắn cao hứng cũng là một mặt. Bình tâm sáng tạo lục đạo luân hồi hoàn thiện thiên đạo, nhường thiên đạo lực lượng tiến một bước tăng cường, mà đối ứng hồng quân thực lực cũng sẽ tăng cường. Cho nên trong lòng của hắn cao hứng, tự nhiên đối bình tâm cũng vừa lòng phi thường. Nhìn xem khuôn mặt cười thành hoa cúc hồng quân, Ngao Thắng nhếch miệng. Hắn tự nhiên cũng biết hồng quân vì cái gì vui vẻ như vậy, thế nhưng là Ngao Thắng lại đối với cái này không thế nào thoải mái. Bởi vì thiên đạo lực lượng tăng cường, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn vốn là trên cơ bản đoạn tuyệt bản thể lại vào hồng hoang khả năng, hiện tại liền càng không có thể. Thậm chí hiện tại mình coi như là muốn hủy hồng hoang, đều khó có khả năng. Bởi vì là thiên đạo lực lượng quá cường đại, coi như Ngao Thắng đột phá thái thủy cảnh, đều không nhất định có thể hủy hồng hoang. Cái này với hắn mà nói, uy hiếp lực thế nhưng là giảm bớt đi nhiều. Hắn có thể thoải mái mới là lạ. Bất quá vừa mới Ngao Thắng bất chợt tới cảm giác toàn bộ long tộc khí vận lại có tăng phúc, cho nên cũng không lại so đo. Nếu như long tộc có thể lại xuất hiện một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, như vậy thì coi như ta bản thể không thể tiến vào hồng hoang, cũng không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Giờ khắc này, Ngao Thắng vô cùng chờ mong nữ hoa bổ thiên. Mà lúc này thiên đình, Đế Tuấn ngồi tại trên đế tọa ánh mắt buông xuống, rơi vào trầm tư. Chương 243, Đồ Vũ Kiếm. Đại ca, hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi, vu tộc thế tất khí vận bạo tăng, chúng ta như thế nào tại không lâu sau đó quyết chiến bên trong đánh bại bọn họ? Đông Hoàng nhịn không được nôn nóng. Đế Tuấn không có trả lời, bởi vì lúc này hắn cũng đã mất đi đối sách. Mười kim ô làm hại hồng hoang dẫn đến yêu tộc số mệnh giảm lớn, mà bây giờ vu tộc lại bởi vì hậu thổ khí vận tăng nhiều, như thế vừa mất vừa tăng, yêu tộc có thể hay không đạt được đại chiến thắng lợi, có thể nói huyền diệu khó giải thích. Côn Bằng Đông đưa quạt lông chậm rãi nói, Đông Hoàng an tâm chớ vội, có một ý kiến, có lẽ có thể giúp chúng ta thiên đình chiến thắng vu tộc. Ồ, yêu sư có gì cứ nói. Đế Tuấn đầu tiên là sững sờ, sau đó hưng phấn nói. Thiên đế, Đông Hoàng, chúng ta có lẽ có thể chuyên môn luyện chế một loại khắc chế vu tộc binh khí. Côn Bằng trí tuệ vững vàng đạo. Khắc chế vu tộc binh khí. Đế Tuấn sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng. Trẫm cũng biết nên luyện chế khắc chế vu tộc binh khí, nhưng là thứ này là muốn luyện liền có thể luyện sao. Đình dưới cửu đại yêu thần cùng còn lại yêu tộc cao tầng cũng xì xào bàn tán, người nào không biết hẳn là luyện chế khắc chế vu tộc binh khí. Nhưng là vu tộc là tốt như vậy khắc chế sao? Nếu như vu tộc tốt như vậy khắc chế, thiên đình đã sớm đem vu tộc tiêu diệt, còn đến phiên Côn Bằng tại cái này khoe khoang. Bất quá đối với Đế Tuấn bất mãn cùng còn lại yêu tộc nghị luận, Côn Bằng không thèm để ý chút nào. Bởi vì, hắn tính trước kỹ càng. Thiên đế có chỗ không biết, thần đã đưa ra đề nghị này tự nhiên sẽ không nói nhảm. Thần chỗ lấy dám nhắc tới, là bởi vì thần xác thực tìm được khắc chế vu tộc biện pháp. Côn Bằng tự tin đạo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình nhìn xem Côn Bằng, liền Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều hưng phấn nhìn xem hắn. Yêu sư, lời ấy nhưng là thật. Tự nhiên. Còn mời yêu sư nói rõ. Thiên đế, thần trước đó nghe hạ giới tiểu yêu bẩm báo, hắn đã từng lấy binh khí giết chết một cái nhân tộc, trên binh khí lây dính nhân tộc chi huyết. Về sau hắn bị vu tộc truy sát, vậy mà phát hiện binh khí của hắn vậy mà có thể phá vỡ vu tộc không thể phá vỡ nhục thân. Cho nên thần suy đoán, nhân tộc máu có thể khắc chế vu tộc. Như ta thiên đình lấy ước vạn nhân tộc chi huyết luyện chế một thanh đồ vu chi kiếm, chém giết vu tộc làm dễ như trở bàn tay. Côn Bằng lời vừa nói ra, thiên đình lập tức hoàn toàn yên tĩnh, toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Côn Bằng. Nhân tộc này bất quá là chỉ là hậu thiên trùng tộc, làm sao có thể có như thế công hiệu. Có yêu tộc đưa ra dị nghị. Bất quá Côn Bằng cũng không có phản ứng đến hắn, hắn tin hay không không trọng yếu là Đế Tuấn tin. Trên thực tế, Đế Tuấn cũng không phải rất tin tưởng. Nhưng là Đế Tuấn nguyện ý nếm thử. Nếu như yêu sư nói là thật, xác thực đáng giá thử một lần. Bạch Trạch, ngươi lập tức phái người hạ giới lấy nhân tộc chi huyết, đồng thời cầm một cái vu tộc tới. Đế Tuấn lạnh lùng nói. Vâng, thuộc hạ tự mình tiến về. Bạch Trạch hành động rất nhanh, không bao lâu liền mang nhân tộc chi huyết cùng một cái bình thường vu tộc lên trời đỉnh. Đối với chuẩn thánh cấp bậc Bạch Trạch tới nói. Người, bắt một cái bình thường vu tộc căn bản không cần tốn nhiều sức. Người tới, thử một chút. Đế Tuấn mặt không thay đổi nói. Vâng. Một cái đại la kim tiên giá cả đi lên phía trước, cầm trong tay một món binh khí. Hắn đầu tiên lấy binh khí hấp thu nhân tộc huyết dịch, sau đó đối với vu tộc chặt xuống dưới. Vu tộc bị Côn Bằng bắt, phong bế pháp lực cùng hành động, căn bản là không có cách tránh né. Phốc vậy, giống như đao cùn cắt thịt, Đại La Kim Tiên yêu tộc binh khí rất chật vật mới đâm rách Vu tộc thân thể. Nhưng là, hắn lại vui mừng quá đỗi. Bệ hạ, nhân tộc huyết dịch hữu hiệu, yêu sư nói là sự thật. Yêu tộc Đại La Kim Tiên hưng phấn nói. Đúng vậy, có hiệu quả. Tuy nhiên hắn vừa mới rất khó khăn mới đâm rách Vu tộc lục thân, nhưng lại so tình huống bình thường tốt hơn nhiều. Nếu như không có nhân tộc huyết dịch, lấy hắn vừa mới sử dụng lực lượng căn bản đâm không phá Vu tộc lục thân. Tuy nhiên hiệu quả không tính quá lớn, nhưng là quả thật có hiệu quả. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Yêu sư lập công lớn, thật không nghĩ tới nhân tộc huyết dịch vậy mà có thể khắc chế Vu tộc, thật sự là trời cũng giúp ta. Đế Tuấn cuồng hỉ không thôi, vui vẻ cười ha hả. Mà cái kia bị bắt Vu tộc dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị, hắn dãy rủa lấy muốn mắng to yêu tộc, nhưng là bị Bạch Trạch Phong bế miệng. Nhìn xem trợn mắt tròn xoe Vu tộc, Đế Tuấn vung tay lên. Giết đi. Vâng. Chụp tới Vu tộc bị giết, yêu tộc cũng đã nhận được kết quả mong muốn. Bệ hạ, đã nhân tộc chi huyết đối Vu tộc xác thực có tác dụng khắc chế, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta hẳn là lập tức hành động, lấy nhân tộc chi huyết luyện chế đổ Vu binh khí. Đến lúc đó chúng ta thiên đình người người một thanh đổ Vu chi khí, tất nhiên sẽ Vu tộc giết cái không chừa mảnh giáp. Cựu đại yêu thần một trong Kế Mông lập tức gấp không thể chờ đạo. Tốt, truyền lệnh dưới. Đế Tuấn cũng là hăng hái, lập tức liền muốn hạ lệnh. Nhưng là lúc này thời điểm Côn Bằng mở miệng, ngăn trở Đế Tuấn. Bệ hạ không thể, nhân tộc huyết dịch tuy nhiên đối Vu tộc có tác dụng khắc chế, nhưng là thiếu đi lại tác dụng không lớn. Nếu như muốn người người một thanh đổ Vu chi khí, vậy căn bản không có khả năng. Côn Bằng tiểu nói này, Đế Tuấn tỉnh táo lại. Lặng lặng suy tư một hồi, yên lặng nhẹ gật đầu. Nhân tộc chi huyết thiếu đi tác dụng không lớn, nhưng là nếu như phải dùng rất nhiều nhân huyết luyện chế, lấy nhân tộc số lượng căn bản không đủ. Cho nên trước đó đề nghị, có chút chắc hẳn phải như vậy. Xác thực như thế, không biết yêu sư nhưng có chủ ý gì tốt. Đế Tuấn hỏi. Bệ hạ, lãng phí nhân huyết luyện chế phổ thông khắc chế Vu tộc binh khí nhưng thật ra là lãng phí, coi như có thể chém giết phổ thông Vu tộc cũng không có gì lớn dùng. Dù sao, Vu tộc chính thức có thể đối với chúng ta yêu tộc sinh ra uy hiếp chỉ có tổ Vu. Chỉ muốn trừ hết tổ Vu, còn lại Vu tộc không đáng để lo. Côn Bằng âm lãnh cười đến. Yêu sư có ý tứ là. Đế Tuấn sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn đã hiểu. Côn Bằng có ý tứ là, không luyện chế phổ thông khắc chế Vu tộc binh khí, toàn lực luyện chế một thành có thể khắc chế tổ Vu binh khí. Chỉ cần giết tổ Vu, Vu tộc liền lật tay có thể diệt. Ngược lại, nếu như luyện chế ra một số phổ thông khắc chế Vu tộc lại không cách nào đối tổ Vu tạo thành thương tổn binh khí, như vậy thuần túy là lãng phí. Yêu sư nói có lý, cứ làm như thế. Đế Tuấn trầm giọng nói. Bất quá lúc này thời điểm một mực cau mày không có mở miệng Đông Hoàng Thái Nhất, đột nhiên mở miệng. Đại ca, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ừm. Vì sao? Đại ca, nhân tộc này chính là nữ hoa nương nương sáng tạo ra, hơn nữa còn có long tộc che chở. Nếu như chúng ta tùy tiện hành động, chỉ sợ chẳng những không cách nào thành công, còn lại nhận nữ hoa nương nương cùng long tộc truy cứu. Chương 244, Côn Bằng độc kế. Đế Tuấn nghe im lặng không nói, Côn Bằng cùng 9 vị yêu thần cũng đều đi theo yên lặng. Đông Hoàng nói không sai, bây giờ yêu tộc cùng Vu tộc ở giữa đã tạo thành không chết không thôi cục diện, nữ hoa nương nương tuy nói không quan tâm yêu tộc chết sống, nhưng còn không đến mức ngã về địch nhân trận doanh. Nhưng nếu như dòng trống khua chiêng bắt nhân tộc, cái kia thế tất hội đắc tội nữ hoa nương nương, đằng sau còn theo cái thực lực kinh khủng long tộc. Vì luyện chế đổ Vu kiếm chân sát tổ Vu mà đắc tội lưỡng phương cường thế hơn đại lao, cái này được trả bằng mất a. Đế Tuấn trong lúc nhất thời lại lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiên đình phía trên sắp hàng chúng thiên quan. Các khanh có gì đối sách? Châu đầu ghé hai tiếng bàn luận xôn xao vang lên, một hồi lâu cũng không gặp ai có cái đề nghị, Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng trong lòng tức giận, chẳng trách bản tộc sẽ bại bởi Vu tộc, có như thế một đám giá áo túi cơm, bất bại mới là lạ. Nghe được Đế Tuấn hừ lạnh, thiên đình mọi người không dám thở mạnh, ai cũng biết thiên đế lúc này chính một bụng hỏa khí. Thiên đế, ta có một diệu kế. Mọi người ở đây vô kế khả thi. Đế Tuấn liền muốn nổi giận thời điểm, Côn Bằng mở miệng lần nữa. Ồ! Yêu sư thỉnh giảng. Đế Tuấn bại chính tư thế ngồi, nghiêm túc lắng nghe. Cách đại chiến còn có hơn mấy vạn năm, chúng ta rất không cần phải gấp gáp lấy lập tức bắt quá nhiều nhân tộc, có thể trăm năm vì chu kỳ, một tuần bên trong bắt đầy số lượng nhất định nhân tộc, nuôi nốt ở ta ở trong thiên đỉnh. Như thế dành dụm, đợi đến đại chiến mở ra trước một vạn năm, tộc ta lại dốc sức luyện chế đồ vũ kiếm, như thế nào? Côn Bằng suy nghĩ chiêu hoán binh kế. Không thể không nói, yêu sư cũng là yêu sư, nghe còn có phần có đạo lý. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, nội tâm suy nghĩ, lúc này xem ra cũng chỉ có phương pháp kia có thể thực hiện. Đã như vậy, liền theo yêu sư nói, lấy Đông Hoàng, 9 vị yêu thần cầm đầu trực luân phiên, mỗi 100 năm đuổi bắt 10.000 nhân tộc, nuôi ở ta thiên đình bên trong, vì luyện chế đổ vu kiếm làm đủ chuẩn bị. Đông Hoàng lúc này mới an tâm nhẹ gật đầu, nhưng trong đầu đột nhiên lại sinh lên nghi hoặc lo, không khỏi hỏi, thế nhưng là yêu sư, nhân tộc thọ mệnh ngắn ngủi, thọ trưởng giả nhiều nhất một giáp thời gian, thọ ngắn người khả năng vừa ra đời liền chết yểu, cho dù mỗi 100 năm bắt đến, lại như thế nào dưỡng đến vài vạn năm sau đợi hắn ngày chi dụng đâu. Đông Hoàng yên tâm, thần sớm có dự định. Nhân tộc mặc dù thọ mệnh thiển cận nhưng sinh sôi năng lực mạnh, nuôi nốt ở ta thiên đình bên trong, nhưng đốc xúc bọn họ sinh dưỡng hậu đại, đời đời vô tận, người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, sẽ không thiếu. Côn Bằng cao thâm cười một tiếng. Ha ha ha, yêu sư quả nhiên diệu kế. Đế Tuấn nghe xong, không khó lý giải, cảm giác sâu sắc thú vị. Cả sảnh đường văn võ thiên quan bồi quân cười một tiếng. Đế Tuấn giơ tay lên một cái, ra hiệu bách quan an tĩnh. Nhân huyết nơi phát ra sự tình giải quyết, như vậy thân kiếm chất liệu phương diện, yêu sư có tính toán gì không? Đế Tuấn nhẹ giọng hỏi. Cái này là vô cùng trọng yếu, nếu không nhân huyết có giải quyết xong tiếp cận không ra tài liệu, đó mới là cao hứng hụt một trận. Côn Bằng híp mắt nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu trí dương trí bảo, một hồi lâu mới nhìn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Chỉ sợ chỉ có Thiên Đế cùng Đông Hoàng sinh ra chỗ, linh căn thành tiểu kiếm này. Thiên Đế cùng Đông Hoàng liếc nhau, lông mày chặt. Vì sao? Không có còn lại tuyển sao? Đông Hoàng Thái Nhất có chút không bỏ mà hỏi. Phù Tăng dù sao vì Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn mâu thụ, hiện tại đối với hai người mà nói tuy không tác dụng quá lớn nhưng cũng có cảm tình. Còn lại tự nhiên cũng có lựa chọn, nhưng lựa chọn tốt nhất chỉ có Phù Tăng cổ thụ. Phù Tăng là trí dương linh căn, có thể cùng nhân huyết hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra lớn nhất đại uy năng. Côn Bằng lắc đầu nói. Đợi đến luyện chế đổ vu kiếm vào cái ngày đó, liền đem Phù Tăng mang tới. Đế Tuấn cắn răng một cái, trực tiếp đánh nhịp quyết định. Tuy nhiên không nỡ Phù Tăng thụ, nhưng bây giờ toàn bộ yêu tộc đều muốn đến sinh tử tồn vong thời điểm, đã không để ý tới còn lại. Như thế, ở trong thiên đình chủ tính cơ bản có một kết thúc. Đông Hoàng Thái Nhất đầu tiên mang theo một đám thiên binh chạy tới hạ giới, tùy thời bắt nhân tộc phàm nhân. Cùng lúc đó, có quan hệ với nhân tộc, yêu tộc, vu tộc thiên cơ bỗng nhiên hỗn loạn lên, bất kỳ người nào cũng không còn cách nào thôi toán tam tộc thiên cơ, bao quát thánh nhân. Đây là, thiên đạo xuất thủ lần nữa. Mặc dù cũng có thu hoạch, nhưng ở bình thường uy phong lấm lâm yêu tộc thiên binh thiên tướng, lúc này lại phải giống như chỉ trộm dầu ăn chuột đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí, muốn làm đến thần không biết quỷ không hay, bởi vậy cái này 100 năm thực sự bất ức. Nhưng vì yêu tộc thắng lợi, cái gì đều mặc kệ. Tổ Long Điện bên trong Ngao Thắng ngồi xếp bằng, nhìn về phía hồng hoang đại địa nơi nào đó. Một cái lấm la lấm lét tiểu nha đầu, ngay tại thận trọng trốn ở một khối đá đằng sau lộ ra một cái đầu, phảng phất tại tránh né cái gì một dạng. Hô! Rốt cục đi! Thối sư phụ, phá sư phụ để cho ta một người đi ra, thật sự là thật là đáng sợ. Sớm biết liền hảo hảo tu luyện, không gây láo giả kia. Quy Linh đủ cục thì thầm đạo. Ngao Thắng nghe, tức sạm mặt lại. Hôn trướng nha đầu, thật sự là tức chết ta rồi. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, không còn quan tâm nha đầu này, hắn quyết định nhường Quy Linh thật tốt ăn chút đau khổ. Ngao Thắng đang tức giận, Tây Phương Tu Di Sơn có người càng tức giận. Long tộc, thật sự là khinh người quá đáng. Sớm vãn có một ngày, bản tôn để cho các ngươi hối hận. Tiếp dẫn tức giận lớn tiếng gào thét, tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ Tu Di Sơn. Nhưng là, hắn cũng liền nói một chút. Tối thiểu nhất, hiện tại hắn là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thời gian vội vàng, 100 năm thoáng một cái đã qua. Đông Hoàng Thái Nhất về tới thiên đình, quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người, tỉ mỉ rõ ràng tính được, bắt được nhân tộc số lượng vượt qua 10.000 người, mà những người này đều là ở trên mặt đất như có như không chi nhân, cho dù bị bắt lên trời đỉnh. Cũng không ai đổi hỏi bọn hắn đi nơi nào. Đế Tuấn cực kỳ vui mừng, yêu tộc sĩ khí tăng vọt. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa hiện ra chân thân, trước người nổi lơ lửng một đạo sáng tối chập chờn chân linh. Chính là đã từng Phục Hy, chỉ tiếc hiện tại chỉ còn lại có một đạo chân linh. Nữ hoa nhìn xem Phục Hy chân linh ảm đạm thương cảm, nàng không biết cái gì thời điểm Phục Hy mới có thể phục sinh. Tuy nhiên Hồng Quân từng nói qua Phục Hy còn có giành lấy cuộc sống mới ngày, nhưng một ngày này đến tột cùng là lúc nào? Chẳng lẽ? Đồng nhiên, nữ hoa nghĩ đến lục đạo luân hồi. Bây giờ lục đạo luân hồi thành lập, thế gian hết thể chết đi sinh linh cũng có chuyển thế đầu thai cơ hội, chẳng lẽ huynh trưởng ta. Nữ hoa đồng nhiên nghĩ đến, có lẽ cái này lục đạo luân hồi cũng là Phục Hy giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Nhưng là nữ hoa lại có chút do dự, bởi vì một lần nữa đầu thai sau Phục Hy, vẫn là ban đầu Phục Hy sao. Hiện tại còn không thể xác định huynh trưởng sinh cơ ở nơi nào, suy nghĩ lung tung cũng vô dụng, có lẽ căn bản không cần đầu thai chuyển thế đâu. Nữ hoa hai mắt nhắm lại bắt đầu thôi diễn thiên cơ, tìm kiếm Phục Hy một đường sinh cơ. Chương 245, nhân tộc máu và nước mắt. Thời gian như nước chảy, 100.000 năm vội vàng mà qua. Lúc này Vu Yêu lưỡng tộc đều tại vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng, Vu tộc đã về sau đất tinh huyết tăng thêm tự thân tinh huyết thúc đẩy sinh trưởng ra một tôn mới tổ Vu. Tuy nhiên trên thực lực so còn lại 11 cái Vu tộc yếu, nhưng bất kể nói thế nào cũng là tổ Vu, có thể cùng còn lại tổ Vu cùng nhau bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, triệu hoán bản cổ chân thân. Mà yêu tộc thiên đình thì tại đơn giản đồ Vu kiếm. 100.000 năm bên trong, yêu tộc trước trước sau sau từ nhân tộc bắt đi mấy triệu người. Mà lại giống như heo trâu một dạng để bọn hắn vô hạn gây giống hậu đại, vì bọn họ luyện chế đồ Vu kiếm cung cấp huyết dịch. Thái Dương tinh, vô tận Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực. Thái Dương chân hỏa đốt cháy vạn vật, trên cơ bản không có cái gì vật chất có thể tại Thái Dương tinh phía trên lưu giữ lưu. Thế nhưng là lúc này ở Thái Dương tinh phía trên, lại có một thanh kiếm phôi dựng thẳng cắm ở Thái Dương tinh mặt ngoài, đang thiêu đốt hừng hực Thái Dương chân hỏa bên trong đoán tạo. Chính là đồ Vu kiếm. Giết. Vô số nhân tộc tại yêu tộc Đại La Kim Tiên áp cởi xuống đến đồ Vu kiếm trước, sau đó bị trực tiếp giết chết, huyết dịch bị rót vào đồ Vu kiếm bên trong. Mà bị thả hết máu nhân tộc thi cốt, thì trực tiếp bị ném vào Thái Dương tinh, tại Thái Dương chân hỏa hạ trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Một đám lại một đám, không biết có bao nhiêu nhân tộc bị yêu tộc giết chết. Bởi vì số lượng nhiều lắm, thi cốt có trực tiếp bị hủy thi diệt tích. Mà theo nhân tộc không ngừng bị giết, huyết dịch không ngừng quan trú, đồ Vu kiếm phía trên quang mang càng ngày càng sáng. Một vệ tinh hồng chi sắc tại đồ Vu kiếm bên trên qua lại lưu chuyển. Được. Đồ Vu kiếm sắp đúc xong rồi. Nhìn xem tình cảnh này, Đế Tuấn lớn tiếng gọi tốt, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Bên cạnh không ngừng vì đoán tạo đồ Vu kiếm chuyển vận pháp lực Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng. Bọn người, cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Đồ Vu kiếm, bọn họ chuẩn bị vài vạn năm, đoán tạo mấy ngàn năm, rốt cục nhanh phải hoàn thành. Tăng thêm tốc độ, đồ Vu kiếm cần càng nhiều nhân huyết, giết cho ta. Đế Tuấn tàn nhẫn tuyệt tình, không có chút nào thương hại nói. Nhưng là yêu tộc lại không có chút cảm giác nào có cái gì không đúng, những sinh linh khác không phải liền là vì yêu tộc phục vụ sao. Vì yêu tộc đại nghiệp, chết là vinh hạnh của bọn hắn. Hỗn đàn, yêu tộc các ngươi chết không yên lành. Nhìn xem một đám lại một đám tộc nhân bỏ mình, bị nuôi nhốt nhân tộc mắt muốn nước. Nhưng là bọn họ nguyền rủa đối với yêu tộc tới nói, căn bản không xem ra gì. Yêu tộc chết không yên lành. Ha ha ha. Chỉ cần luyện thành đồ Vu kiếm, yêu tộc cũng có thể diệt Vu tộc thành vì thiên địa ở giữa duy nhất nhân vật chính, nhất thống hưng hoang. Đến lúc đó thì liền thánh nhân cũng phải để thiên đình ba phần, yêu tộc chắc chắn vĩnh tồn. Đây là sở hữu yêu tộc nội tâm ý nghĩ, cho nên bọn họ căn bản không thèm để ý nhân tộc nguyền rủa. Mà tại nhân tộc bên trong, có một nhân tộc lại không có như những người khác một dạng chửi mắng. Ánh mắt hắn bên trong đều là quyết tuyệt, mà lại không ngừng nhìn xem bốn phía. Mà lại khiến người bất ngờ chính là hắn lại có cửu thiên huyền tiên thực lực. Chỉ bất quá hắn tu luyện là võ đạo, thể nội cũng không có pháp lực tồn tại, cho nên tất cả mọi người không có phát hiện. Theo đồ Vu kiếm luyện chế, bị nuôi dưỡng tại thiên đỉnh nhân tộc không ngừng giảm bớt, rất nhanh liền đến cái này cửu thiên huyền tiên nhân tộc. Thành bại, ở đây một lần hành động. Nhìn xem không ngừng đi hướng mình yêu tộc, cái này cửu thiên huyền tiên nhân tộc đống nhiên bạo khởi, cửu thiên huyền tiên cấp bậc lực lượng toàn lực đánh phía yêu tộc. Nhân tộc tại thiên đỉnh bị nuôi dưỡng, vẫn luôn là dê đợi làm thịt. Yêu tộc căn bản không nghĩ tới có người dám phản kháng. Mà lại càng thêm không nghĩ tới là, thực lực còn mạnh như vậy. Vâng! Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu tộc, dưới sự khinh thường lại bị nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên đắc thủ, trực tiếp một quyền đánh vào đỉnh đầu. Phúc! Trong nháy mắt, cái này yêu tộc đỏ trắng chảy đầy đất, thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Lớn mật, tiểu tiểu nhân tộc vậy mà còn dám phản kháng. Giết hắn cho ta, cho hắn biết biết cửu non liền muốn có cửu non giác ngộ. Nhìn xem bị nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên đánh chết Đại La Kim Tiên, yêu tộc lập tức nổi giận. Không ít yêu tộc lòng đầy căm phẫn, giận không nhịn nổi, lập tức từ bốn phương tám hướng vây giết tới. Ta nhân tộc không phải cừu non, các ngươi yêu tộc sớm muộn muốn trả giá đắt. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên toàn thân đẫm máu, ánh mắt kiên định nhìn xem bốn phương tám hướng mà đến yêu tộc. Hắn đã có chết giác ngộ, nhưng là cho dù chết cũng sẽ không để yêu tộc coi thường nhân tộc. Bất quá đúng vào lúc này, nhân tộc bên trong đống nhiên lại bay ra tốt nhiều thiết huyết chi sĩ. Phanh phanh phanh. Bọn họ điên cuồng phóng tới yêu tộc, lấy lực lượng mạnh nhất phát động công kích. Đi mau. Những thứ này nhiệt huyết chi sĩ một bên công kích, một bên đối nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên hô to. Chúng ta vì ngươi giết ra một đường máu, ngươi nhanh mau trở về bẩm báo Long tộc. Tất cả mọi người buông tha cánh mạng, không muốn mạng trùng kích yêu tộc vòng đây. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn so với yêu tộc rất yếu, nhưng là bọn họ lại liều mạng. Giết. Vô số nhân tộc, không muốn mạng phóng tới yêu tộc. Bọn họ rất yếu, thậm chí vừa mới khởi hành liền bị giết, cái xác không hồn, máu chảy khắp nơi trên đất. Nhưng là, bọn họ không e ngại. Giết. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên nhìn lệ nóng doanh trọng, hắn lòng đang dỉ máu, đồng thời cũng vì tộc nhân của mình cảm động. Ta nhất định trở về nhân tộc, cho các ngươi báo thù rửa hận. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên nhìn xem không ngừng ngã xuống đất nhân vật, trong đôi mắt nhỏ máu ra nước mắt, chân chính máu và nước mắt. Yêu tộc, ta nhân tộc cùng các ngươi không chết không thôi. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên thẳng tiến không lùi, ở những người khác tộc trợ giúp hạ vậy mà cứ thế mà xông ra vòng đây, đơn giản thật không thể tin. Giết hắn, không thể để cho hắn trở về. Nhìn xem nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên lao ra khỏi vòng đây, yêu tộc Đại La Kim Tiên lập tức giống giận đuổi theo. Cho ta xuống tới. Nhưng là những nhân tộc khác lại gắt gao cắn bọn họ, không để bọn hắn đuổi bắt. Muốn chết. Yêu tộc Đại La Kim Tiên giận dữ, nhất trưởng đem ngăn cản mình người tộc đập chết. Nhưng là cho dù là chết rồi, bọn họ y nguyên gắt gao bắt lấy yêu tộc chân không buông tay. Vâng. Yêu tộc pháp lực chấn động, đem bọn hắn chấn cái xác không hồn. Nhưng là liền tại bọn hắn muốn tiếp tục truy kích thời điểm, đế tuấn bên kia nổi giận. Mấy người đuổi theo là được rồi, các ngươi mau mau cho đổ vu kiếm rót vào huyết dịch. Làm trễ nải đổ vu kiếm luyện chế, châm tuyệt không dễ tha. Đế tuấn thanh âm như sấm, từ Thái Dương tinh bên trên truyền đến. Tại đế tuấn xem ra, một cái nho nhỏ nhân tộc chạy liền chạy. Tuy nhiên có Cửu Thiên Huyền Tiên tu vi nhường hắn thật bất ngờ, nhưng là Cửu Thiên Huyền Tiên trong mắt hắn cùng bản không đáng giá nhắc tới. Bất cứ chuyện gì, hiện tại cũng không có luyện chế đổ vu kiếm trọng yếu. Vâng. Đang muốn truy kích yêu tộc toàn thân chấn động, hoảng sợ vạn phần tranh thủ thời gian ngừng lại, nắm lấy nhân tộc hướng Thái Dương tinh đưa đi. Bất quá, cũng có mấy cái yêu tộc đuổi theo giết nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên. Chương 246, người quy tướng gặp. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên điên cuồng chạy trốn, toàn thân hắn đẫm máu, trên thân đã có rất nhiều vết thương, chịu bị thương rất nặng. Nhưng là hắn không có dừng lại, bởi vì hắn biết mình không thể dừng lại, hắn muốn đem yêu tộc Thiên Đình hành vi phạm tội bẩm báo cho Long tộc cùng nhân tộc. Hắn muốn thay những cái kia vô tội nhân tộc, đòi lại một cái công đạo. Ngươi trốn không thoát, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Tại nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên sau lưng, 10 cái yêu tộc đang đuổi giết hắn. Biết Đại La Kim Tiên dẫn đầu, 10 cái Cửu Thiên Huyền Tiên đi theo. Nếu như bị bọn họ đuổi kịp, nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi! Các ngươi bọn này xuất sinh, có bản lĩnh thì tới đi. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên tốc độ không giảm, không có chút nào dừng lại ý tứ. Hắn vô luận như thế nào, cũng không thể cô phụ những cái kia vì cho mình sáng tạo cơ hội mà chết đi đồng tộc. Trở lại nhân tộc, đem yêu tộc hành vi phạm tội cáo chi tộc nhân Long tộc, báo thủ cho bọn họ trả thù. Đây là hắn duy nhất ý nghĩ, duy nhất tưởng niệm, cũng là duy nhất kiên trì uống chấp niệm. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Đều cho ta thêm chút sức, nhất định muốn đem người này tộc giết, quyết không thể nhường hắn trở lại nhân tộc. Yêu tộc Đại La Kim Tiên hừ lạnh, toàn lực bạo phát tốc độ của mình. Còn lại yêu tộc cũng là cắn răng, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng là tu vi phía trên dù sao cùng Đại La Kim Tiên có khoảng cách, cho nên khoảng cách của song phương đang chậm rãi kéo vào. Nhanh điểm, nhanh lên nữa. Nhanh lên nữa a. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên dưới đáy lòng nộ hống, không ngừng thúc giục cùng áp bức tiềm lực của mình. Hắn chết không quan trọng, nhưng là nhất định muốn đem tin tức truyền trở về. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên không ngừng áp bức lấy tiềm lực của mình, thậm chí tự tổn căn cơ cũng sẽ không tiếc. Vâng. Lúc này hồng hoang đại địa phía trên, một cái lớn lên phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đang cùng một cái yêu quái đại chiến. Tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác vô cùng đáng yêu, nhìn xem cũng liền mười mấy tuổi tả hữu. Nhưng là tiểu nha đầu tuy nhiên nhìn xem nhỏ, nhưng là tu vi lại quả thực không thấp, chừng Cửu Thiên Huyền Tiên tu vi. Lúc này tay nàng cầm tiên thiên linh bảo, đang không ngừng phòng ngự lấy một người tướng mạo xấu xí yêu tộc công kích. Tiểu nha đầu, đem trong tay ngươi linh bảo giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một cái Cửu Thiên Huyền Tiên cấp bậc yêu quái tham lam nhìn xem tiểu nữ hài trong tay tiên thiên linh bảo, một bên công kích một bên âm tiếu hù dọa tiểu nữ hài. Hừ, muốn ta tiên thiên linh bảo. Nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Tiểu nha đầu tuy nhiên nhìn xem không lớn, nhưng lại rất kiên cường, kiên nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt ngưng trọng. Kỳ thực theo tu vi tới nói, tiểu nữ hài so cái này yêu quái muốn cao một chút. Nhưng là nàng kinh nghiệm đối địch quá ít, từ nhỏ được bảo hộ rất tốt, căn bản không có cùng người động thủ một lần. Cho nên động thủ, một thân thực lực liền tám thành đều phát tới, lại bị cái này tu vi không bằng chính mình yêu quái đè chế. Lúc này trong nội tâm nàng âm thầm tức giận, sau trước không có thật tốt tu luyện, cũng sau có nghe sư phụ thật tốt lịch luyện. Sư phụ nói không sai, hồng hoang cũng là người ăn người địa phương, không có thực lực chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ tới đây, trong lòng tiểu nữ hài tràn đầy hối hận. Nếu như ta có thể sớm một chút biết, nhất định nghe lời thật tốt tu luyện. Tiểu nữ hài khống chế pháp bảo, không ngừng phòng ngự công kích của đối phương. Không sai, tiểu nữ hài này cũng là quy linh. Nàng bị Ngao Thắng ném tới hồng hoang về sau, kỳ thực vẫn luôn là qua loa cho xong chuyện. Không chạy loạn khắp nơi, cũng không có thật tốt tu luyện, càng đừng đề cập thật tốt lịch luyện. Vốn là nàng cho là mình dạng này giấu đi mấy vạn năm, đến lúc đó cùng Ngao Thắng nói mình lịch luyện xong liền có thể đi về. Nhưng là tại trước đây không lâu, nàng không cẩn thận bại lộ chính mình tiên thiên linh bảo. Linh bảo động nhân tâm, sau đó liền bị trước mắt cái này yêu tộc truy sát. Song phương chiến đấu đã không chỉ một lần, cái này yêu quái đã truy sát nàng không biết bao xa. Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng liền hoài niệm tổ long đảo, hoài niệm sư phụ của mình, đồng thời trong lòng vô hạn hối hận. Nhưng là hiện đang hối hận cũng không làm nên chuyện gì, việc cấp bách là thoát khỏi trước mắt truy sát hoặc là giết đối phương. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tướng mạo xấu xí yêu quái sắc mặt tâm trầm, ánh mắt tham lam bên trong nháy mắt hung quang tăng vọt. Các mô xuyến đại khí. Tướng mạo xấu xí yêu quái lớn hít một hơi, sau đó miệng rộng khép lại, quai hàm trong nháy mắt phồng lên. Hắn cùng Quy Linh cũng không phải lần đầu tiên chiến đấu, cũng biết phổ thông thủ đoạn căn bản không làm gì được Quy Linh. Đối phương tu vi không yếu hơn hắn, nếu như không phải kinh nghiệm đối địch chưa đủ, chính mình khả năng căn bản không phải đối thủ. Lại thêm đối phương trong tay tiên thiên linh bảo, chỉ có thể dùng thủ đoạn cuối cùng. Nhìn xem yêu quái động tác, Quy Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng. Hừ, ta mới không sợ ngươi. Quy Linh tức giận mềm mại quát một tiếng, trong tay tiên thiên linh bảo nhất thời phát ra trận trận hào quang. Cửu Long đỉnh, chân long xuất hiện. Theo Quy Linh hét lớn một tiếng, một phương điêu khắc chín đầu thần long đại đỉnh bỗng nhiên quang mang phóng đại, sau đó chín đầu thần long từ trên chiếc đỉnh lớn bay ra. Giống. Chín đầu thần long vừa xuất hiện, liền trực tiếp đối với yêu quái cắn xé đi qua. Cái này Cửu Long đỉnh là Quy Linh bị ném sau khi đi ra Ngao Thắng cho nàng. Ngao Thắng tuy nhiên nghĩ kỹ tốt ma luyện nha đầu này, nhưng dù sao không nỡ nàng ăn thiệt thòi, càng không thể tại pháp bảo phía trên ăn thiệt thòi. Cho nên, liền đem món này trung phẩm tiên thiên linh bảo cho nàng hộ thân. Bất quá đỉnh loại linh bảo này, tuy nhiên hộ thân làm chủ, nhưng lại trên cơ bản công phòng nhất thể. Trước đó Quy Linh không biết dùng, cũng không biết làm sao chiến đấu, càng là có chút còn sợ, cho nên vẫn luôn là dùng Cửu Long đỉnh đến phòng thủ. Bất quá giờ khắc này, nàng rốt cục dùng để công kích. Không tốt. Nhìn xem Cửu Long đỉnh phát huy, vốn đang lòng tin tràn đầy yêu quái lập tức quá sợ hãi, ánh mắt kinh hãi. Hắn cùng Quy Linh chiến đấu nhiều lần, đối với Quy Linh hiểu rõ vô cùng sâu. Cho tới nay Quy Linh căn bản sẽ không công kích, chỉ có bị động phòng thủ công kích của hắn, cho nên hắn mới dám không chút kiêng kỵ truy sát Quy Linh, muốn chiếm lấy Quy Linh tiên thiên linh bảo. Nhưng là hiện tại Quy Linh một công đánh, hắn lập tức cảm thấy uy hiếp chí mạng. Vốn là chuẩn bị xong công kích cũng không dám lại phát ra, lập tức xoay người bỏ chạy. Hừ, muốn chạy. Lần này ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Quy Linh khuôn mặt nhỏ mang theo ngây thơ, nhưng lại tràn đầy kiên định. Nhìn đối phương chạy trốn nàng lập tức đuổi theo, đồng thời khống chế Cửu Long đỉnh công kích yêu quái. Bất quá đúng vào lúc này, trên trời bỗng nhiên lại mấy đạo quang đang nhanh chóng hướng xuống đất hạ xuống. Người phía trước nghe, ta chính là Thiên Đình đại tướng Ba Xà. Hiện tại mệnh làm các ngươi, lập tức cho ta đem cái này đảo phạm ngăn lại. Chương 247, lấy máu ghi khắc, nợ máu trả bằng máu. Yêu tộc Thiên Đình đại La Kim Tiên dẫn người truy sát nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên, nhưng là cái này nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên chạy trốn tốc độ nhanh lạ thường. Lại thêm hắn hoàn toàn ở liều mạng chạy trốn, trong lúc nhất thời hắn vậy mà đuổi chi không lên. Tuy nhiên khoảng cách tại kéo vào, nhưng là cách nhân tộc vì tới gần. Một khi làm cho đối phương trốn trở về nhân tộc, cái kia yêu tộc sở tác sở vi liền bại lộ. Tuy nhiên yêu tộc cũng không sợ nhân tộc, nhưng là bọn họ kiêng kỵ long tộc. Mà long tộc, hoàn toàn lại là nhân tộc người bảo vệ. Cho nên, bọn họ nhất định phải tại đối phương tiến vào nhân tộc nơi ở trước đó, đem đối phương giết chết. Mà ngay tại một đuổi một chạy Quy Linh cùng cái kia yêu quái xuất hiện, nhất thời nhường hắn mừng rỡ, vội vàng hướng hai người phát ra mệnh lệnh. Thiên Đình đại tướng Ba Xà. Yêu quái nghe xong, nhất thời ánh mắt sáng lên. Có điều hắn cũng không có đi ngăn cản nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên, mà chính là hướng về Ba Xà bọn người bay đi. Vì sao? Bởi vì hắn tại bị đuổi giết ta, hắn hy vọng Ba Xà có thể cứu hắn một mạng. Tướng quân cứu mạng, ta cũng là yêu tộc, có người muốn giết ta. Yêu quái một bên bay còn một bên hô to. Nhưng là Ba Xà nhìn xem hắn từ nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên bên người đi qua vậy mà không có ngăn cản đối phương, lập tức giận không nhịn nổi. Hôn trướng, ngươi đáng chết. Nhìn xem thẳng tắp hướng mình bay tới, còn muốn để cho mình cứu mạng yêu quái, Ba Xà lập tức một bàn tay đánh qua. Phúc! Yêu quái đầu lâu trực tiếp bị đánh vỡ nát, liền nguyên thần đều bị trực tiếp ma diệt. Yêu quái thậm chí đến chết đều không hiểu, vì sao đối phương chẳng những không cứu mình còn muốn giết mình. Thứ không biết chết sống, chẳng những không chặn lại cái này nhân tộc còn dám cản đường của ta. Giết yêu quái về sau, hắn lập tức lần nữa đuổi hướng nhân tộc Cửu Thiên Huyền Thiên. Mà lúc này Quy Linh cũng đi tới tiến trước. Đi mau, những yêu tộc kia đang đuổi giết ta, ngươi thấy được bọn họ nhất định sẽ sát nhân diệt khẩu. Nhìn xem Quy Linh, chính đang chạy trốn nhân tộc Cửu Thiên Huyền Thiên có chút không đành lòng, lôi kéo Quy Linh liền chạy. Ngươi là ai? Bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi? Quy Linh vượng vượng hồ hồ, nhưng vẫn là theo nhân tộc Cửu Thiên Huyền Thiên cùng nhau chạy trốn. Bởi vì nàng tại Tổ Long Đảo sinh hoạt lâu như vậy, tuy nhiên cũng không có đi qua nhân tộc nhưng là cũng biết nhân tộc là từ Long tộc thủ hộ, là người một nhà. Yêu tộc lấy ta nhân tộc chi huyết luyện chế đồ vũ kiếm, bọn họ bắt chúng ta vô số tộc nhân nuôi dưỡng, vô số tộc nhân bị bọn họ tàn nhẫn giết chết lấy máu. Ta là liều chết trốn tới, muốn đem tin tức chuyển trở về nhân tộc. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không biết Quy Linh thân phận, nhưng nhìn Quy Linh truy sát yêu tộc, chắc hẳn cũng không phải yêu quái. Sau đó cố nén thương thế, một bên bay một bên cùng Quy Linh đại khái nói một lần chuyện đã xảy ra. Nghe đến mấy cái này, Quy Linh lập tức nổi giận đùng đùng. Đáng chết. Quy Linh mặc dù là linh quy hóa hình, nhưng vì yêu tộc tàn nhẫn mà phẫn nộ. Mà lại, nàng không cảm thấy mình là yêu, nàng đem mình làm, tự nhiên cùng nhân tộc càng thân cận. Người đi theo ta. Quy Linh vô Cửu Long Đỉnh, Cửu Long Đỉnh lập tức rủ xuống vạn đạo hào quang đem nàng cùng nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên bao phủ, sau đó thi triển phi thiên kim quang nhanh chóng thoát đi. Tuy nhiên nha đầu này tu luyện là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, nhưng là một số cơ sở đồ vật vẫn là học xong. Cũng tỉ như cái này phi thiên kim quang. Bất quá phi thiên kim quang mặc dù chỉ là cơ sở phi hành chi thuật, nhưng là làm Ngao Thắng sáng tạo ra pháp thuật, tốc độ kia xa hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Dù cho là vỗ cánh 90.000 dặm côn bằng hoặc là tam túc kim ố hóa hồng thuật, cũng không bằng phi thiên kim quang. Cho nên trong nháy mắt, Quy Linh liền mang nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên kéo dài khoảng cách. Đáng chết, không tốt. Yêu tộc Đại La Kim Tiên nhìn xem tình cảnh này, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng là, hắn không có cơ hội. Bởi vì thi triển phi thiên kim quang Quy Linh quá nhanh, bọn họ căn bản đuổi không kịp. Quy Linh một đường phi nước đại, phát huy ra tốc độ nhanh nhất của mình. Nàng cảm giác từ khi học hội phi thiên kim quang, liền không có so hiện tại càng nhanh qua. Bỏ rơi yêu tộc ba xà bọn người, Quy Linh mang nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên đi tới nhân tộc. Thanh Long Sư Thúc nhanh cứu mạng A. Đi vào nhân tộc, Quy Linh lập tức la lớn. Bởi vì nàng biết, Thanh Long ngay tại nhân tộc. Quy Linh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, Quy Linh vừa dứt lời Thanh Long liền đi tới trước người bọn họ. Nhìn xem một thân chật vật Quy Linh cùng nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên, hắn một mặt nghi ngờ hỏi. Sư Thúc, chúng ta bị yêu tộc truy sát, yêu tộc muốn giết chúng ta. Quy Linh nhìn đến Thanh Long, lập tức ủy khuất khóc lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có qua khổ như vậy thời gian. Cái gì? Yêu tộc ăn tim gấu gan báo sao? Dám can đảm truy sát ngươi. Thanh Long nghe xong, lập tức lông mày dựng thẳng. Bộ mặt tức giận nói. Sư Thúc ngươi trước đừng nóng giận, nhanh mau cứu hắn, hắn là về tới báo tin. Quy Linh lôi kéo bản thân bị trọng thương Cửu Thiên Huyền Tiên, một mặt lo lắng nói. Thanh Long cũng nhìn thấy nhân tộc trọng thương Cửu Thiên Huyền Tiên, nói thật hắn là phi thường kinh ngạc. Bởi vì tại nhân tộc, Cửu Thiên Huyền Tiên ít càng thêm ít. Không. Ta không cần cứu. Thanh Long lão tổ, ngươi là nhân tộc người bảo vệ, mau cứu Thiên Đình nhân tộc đi. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên trực tiếp tránh thoát Quy Linh tay. Trong đôi mắt chảy ra máu đỏ tươi. Nước mắt của hắn chảy khô, bây giờ có thể chảy ra chỉ có huyết dịch. Thiên Đình nhân tộc. Chuyện gì xảy ra? Thanh Long nhìn xem cái này nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên, lập tức cảm giác được sự tình không thích hợp, sau đó trầm giọng hỏi. Thanh Long lão tổ, ta nhân tộc bị yêu tộc bắt đi nuôi dưỡng, bị bọn họ xem như luyện chế đồ vũ kiếm tài liệu. Nhân tộc Cửu Thiên Huyền Tiên há miệng muốn cần hồi đáp, nhưng là thương thế của hắn quá nặng đi. Nếu như không phải kìm nén một hơi, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống. Hiện tại, hắn đã nói không ra lời. Nhưng là, hắn nhất định phải đem tin tức truyền cho Thanh Long. Sau đó hắn dùng ra bản thân lực lượng cuối cùng, đem Thiên Đình phát sinh hết thể lấy hình ảnh trở lại như cũ đi ra. Nhân tộc bị bắt đi, sau đó nuôi dưỡng sinh sôi hậu đại, giống như heo chó. Sau đó hình ảnh chuyển một cái, yêu tộc vì luyện chế đồ vũ kiếm, để ép một đám lại một nhóm người tộc đi vào đồ vũ kiếm phôi trước đó chém đứt đầu lâu lấy máu. Thi thể giống như đồ bỏ đi một dạng bị ném vào Thái Dương Tinh. Từng màn, làm cho người giận sôi. 100.000. 100.000. Ngàn vạn. Đến mãi không hết. Nếu như không phải là bị Thái Dương Tinh đốt cháy, thi cốt có thể xếp thành Đại Sơn. Hôn trướng, yêu tộc các ngươi muốn chết. Thanh Long nhìn xem từng cảnh tượng ấy lên cơn giận dữ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới giữa thiên địa sẽ có người làm ra như thế phát rổ, không có chút nào tính người sự tình. Liền xem như đã từng hung thú, tuy nhiên sát hại sinh linh vô số, nhưng cũng chưa từng có tàn nhẫn như vậy qua. Thời gian dần trôi qua, Thanh Long bên người bu đầy người. Bọn họ nhìn xem từng cảnh tượng ấy, nguyên một đám nắm đấm nắm chặt. Yêu tộc, ta nhân tộc cùng các ngươi không đội trời chung. Ta nhân tộc phát thệ, có người một ngày tất nhiên vô cùng vô tận truy sát yêu tộc bất diệt nhân tộc không ngừng. Có người phát ra nộ hống, tràn đầy đối yêu tộc không cọ rửa hết cừu hận. Yêu tộc bất diệt, nhân tộc không ngừng. Lấy máu ghi khắc, nợ máu trả bằng máu. Chương 248, đây mới là nhân tộc. Nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ nhân vật, Long tộc cũng phẫn nộ phi thường. Thật sự là yêu tộc làm sự tình quá tàn nhẫn, so hung thú đều không nhân tính. Sự kiện này ta thân vì nhân tộc người bảo vệ không thể đổ cho người khác, các ngươi tạm thời ở chỗ này chờ đợi, ta lập tức trở về bẩm báo ta đại ca triệu tập Long tộc. Lần này, nhất định muốn cho yêu tộc một cái khắc sâu giáo huấn, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Thanh Long trước nay chưa có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Không cần, ta đến rồi. Ngao Thắng một mặt âm trầm từ trong hư không đi ra, vô giới cùng hắn vai sóng vai đi tới nhân tộc. Yêu tộc lặp đi lặp lại nhiều lần muốn tìm chết, lần này bản tọa nhất định cho các ngươi đòi lại một cái công đạo. Sở hữu tham dự việc này người, một tên cũng không để lại. Ngao Thắng thanh âm băng lãnh, khuôn mặt mang tới trước nay chưa có một loại biểu lộ, dữ tợn. Hắn tử khai thiên tích địa không lâu sau sinh ra, cái này vô số năm qua mặc kệ gặp phải chuyện gì, hắn chưa từng có lộ ra qua biểu tình dữ tợn. Nhưng là lần này, hắn xác thực nổi giận. Hắn nguyên bản là sợ lại phát sinh yêu tộc vì luyện chế đồ vu kiếm mà đồ sát nhân tộc sự tình, cho nên cố ý nhường Thanh Long tại nhân tộc thủ hộ lấy. Nhưng là không nghĩ tới yêu tộc không dám trắng trợn đến, vậy mà làm như thế bị ổi sự tình. Đại ca, yêu tộc đồ sát cùng nuôi dưỡng nhân tộc chúng ta vậy mà một chút cũng không có phát giác, việc này khẳng định có người thay bọn họ che đậy thiên cơ. Chúng ta muốn hay không trả cái rõ ràng. Vô rơi sắc mặt cũng khó nhìn. Không. Chuyện này là toàn bộ thiên cơ hỗn loạn, cũng không phải là có người che lấp. Ngao Thắng lắc đầu. Hắn biết Vu Yêu đại kiếp đem muốn tới, toàn bộ thiên cơ đều bởi vì đại kiếp mà hỗn loạn, thánh nhân cũng vô pháp dựa vào thiên cơ thôi diễn Vu Yêu nhân tam tộc. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi thiên đình thay các ngươi đòi cái công đạo. Ngao Thắng nhìn xem nhân tộc, trịnh trọng cam kết. Tổ Long mời chờ chút. Bất quá ngay tại Ngao Thắng chuẩn bị khi xuất phát, nhân tộc bên trong có một cái cửu thiên huyền tiên đi ra. Hắn là nhân tộc bên trong tu vi cao nhất. Ngao Thắng không hiểu nhìn xem hắn. Có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Bất quá bây giờ cứu người quan trọng, những chuyện khác tạm thời trước thả một chút. Tổ Long, ngươi lần này đi đem người cứu trở về liền tốt. Cái này sầu, chúng ta nhân tộc chính mình muốn chính mình báo. Hắn hai tay nắm chặt, hai tay đều bởi vì dùng quá sức mà chảy ra máu tươi. Cứu hận, hắn hận không thể đem yêu tộc chém tận giết tuyệt. Nhưng là hắn lần này không muốn mượn tay người khác tại Long tộc, hắn muốn chính mình báo thù. Đúng, ta nhân tộc cừu hận chính mình báo, muốn yêu tộc nợ máu trả bằng máu, vĩnh vô chỉ hưu. Những nhân tộc khác vì theo hô to, một loại trước nay chưa có lực ngưng tụ cùng nhân tộc sinh ra. Nhìn xem chưa từng có đoàn kết, nhân tâm chỗ hướng nhân tộc, Ngao Thắng cảm giác được vui mừng đồng thời cũng cảm thấy kinh hãi. Bởi vì tại thời khắc này, hắn cảm giác được nhân tộc phát sinh một loại khó nói lên lời biến hóa. Tốt! Đây mới là nhân tộc, mới là bất khuất, vĩnh không khuất phục nhân tộc. Ngao Thắng lớn tiếng nói. Đây mới là trong lòng của hắn nhân tộc. Không sờn lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên huyết hải thâm cứu. Ngao Thắng quay người, mang theo vô giới cùng Thanh Long trực tiếp tiến về thiên đỉnh. Mà lúc này thiên đỉnh, hoàn toàn không biết Ngao Thắng mang người đến. Ha ha ha. Đồ vu kiếm rốt cục. Lần nữa giết một nhóm người tộc về sau, Đế Tuấn nhìn xem triệt để vu kiếm cười ha ha. Đồ vu kiếm, đồ sát vu tộc chi kiếm. Chúc mừng bệ hạ, có kiếm này chém giết vu tộc dễ như trở bàn tay, nhất thống hồng hoang ở trong tầm tay. Vô số yêu tộc cuồng nhiệt nhìn xem đồ vu kiếm cùng Đế Tuấn, dùng hết toàn lực. Ha ha ha. Không sai, có đồ vu kiếm cũng là vu tộc tận thế. Đế Tuấn cũng thần sắc nóng rực, nhìn xem đồ vu kiếm giống như nhìn xem tuyệt thế chân bảo. Không, tuyệt thế chân bảo tại Đế Tuấn tâm lý đều không có đồ vu kiếm chân quý. Thậm chí tiên thiên chí bảo, tại Đế Tuấn tâm lý cũng không sánh nổi đồ vu kiếm. Bởi vì, kiếm này có thể trợ hắn diệt đi vu tộc, nhất thống hồng hoang. Diệt vu tộc, nhất thống hồng hoang. Diệt vu tộc, nhất thống hồng hoang. Vô số yêu tộc điên cuồng hô to, danh chấn hoàn vũ. Thiên đế, hiện tại đồ vu kiếm đã luyện thành, còn lại những này nhân tộc làm sao bây giờ? Nhìn xem hưng phấn khó bình yêu tộc, Côn Bằng thấp giọng mà hỏi. Yêu tộc bắt người tới tộc rất nhiều, tại thiên đình cũng không cần giống hồng hoang đại địa một dạng vì sinh tồn mà chém giết, thương vong. cho nên vài vạn năm sinh sôi để nhân tộc số lượng cực kỳ to lớn, so hồng hoang đại địa phía trên nhân tộc còn nhiều hơn một chút. Lúc này luyện chế đổ vu kiếm tuy nhiên giết tuyệt đại bộ phận nhân tộc, nhưng là còn có một phần nhỏ còn thừa. Đã đổ vu kiếm đã luyện thành, bọn họ liền vô tác dụng. Đế Tuấn không hề nghĩ ngợi, cũng không quay đầu nhìn Côn Bằng. Cặp mắt của hắn toàn bộ lực chú ý đều tại đổ vu kiếm phía trên, chỉ là cũng không quay đầu lại đối với Côn Bằng khoát tay áo. Ý tứ rất rõ ràng, đã vô dụng còn giữ làm gì? Thuộc hạ minh bạch. Côn Bằng gật gật đầu, sau đó sai người đem những còn lại nhân tộc đều giết. Yêu tộc, các ngươi chết không yên lành. Ta nhân tộc cùng các ngươi không đội trời chung, các ngươi yêu tộc làm như thế không có khả năng lâu dài. Những còn lại nhân tộc cũng biết mình sống không được, nhao nhao chửi ầm lên, các loại nguyền rủa. Nhưng là đối yêu tộc tới nói, nguyền rủa chửi rủa căn bản không đau không ngứa. Thậm chí rất nhiều yêu tộc đều đang cười lạnh, chế giễu nhân tộc vô tri. Giết đi. Côn Bằng nhẹ nhàng nói. Vâng. Yêu tộc lớn tiếng lĩnh mệnh, phất tay liền phải đem những còn lại nhân tộc giết chết. Bất quá đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh từ trong hư không hiện hiện. Côn Bằng ngươi đáng chết. Ngao Thắng nhìn xem tình cảnh này, sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Vâng. Phúc. Vốn đang vinh vang đắc ý Côn Bằng, nhất thời một ngụm máu tươi phun tới, cả người theo thiên đỉnh trong nháy mắt bị đánh đến đại địa phía trên. Phúc phúc phúc. Mà giam giữ nhân tộc chuẩn bị giết chết yêu tộc, càng là trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, chết không thể chết lại. Động tĩnh của nơi này lập tức kinh động Đế Tuấn bọn người, bọn họ cuống quýt từ Thái Dương Tinh xuống tới. Nhưng khi nhìn đến sắc mặt tái xanh, khuôn mặt dữ tợn Ngao Thắng bọn người, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đế Tuấn, nhân tộc chính là ta Long tộc thủ hộ, các ngươi lại dám như thế giết hại nhân tộc, hoàn toàn không đem ta Long tộc để vào mắt, thật coi ta Long tộc không dám giết ngươi không thành. Ngao Thắng khí thế bức người, giống như vạn trượng thần sơn áp lực trực tiếp tuôn hướng Đế Tuấn. Ngao Thắng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta yêu tộc làm thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Đế Tuấn cắn chặt răng, tuy nhiên hắn rất sợ hãi, nhưng lại càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hừ, cùng ta có liên can gì? Ta đã từng chiêu cáo thiên địa, nhân tộc chính là do ta Long tộc thủ hộ. Các ngươi dám đổ sát nhân tộc, ngươi nói cùng ta có liên can gì? Hừ lạnh một tiếng, khí thế khổng lồ không kiêng nể gì cả. Thanh Long, ngươi đem những còn lại nhân tộc mang đi. Vô giới, diện một nửa yêu tộc cho hắn chút giáo huấn. Tuy nhiên nhân tộc muốn chính mình báo thù, nhưng là Ngao Thắng nhưng cũng không định tùy tiện buông tha yêu tộc. Chương 249, Ngao Thắng vs Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ngao Thắng một câu, chấn Đế Tuấn sắc mặt trắng bệch. Không chỉ là Đế Tuấn, thiên đình tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Một câu, liền muốn diệt một nửa yêu tộc. Ngươi! Ngươi không thể làm như vậy. Đế Tuấn cuồng loạn đạo. Yêu tộc nếu như bị diệt một nửa, hắn thiên đình còn có mặt mũi nào thống lĩnh yêu tộc? Mà lại yêu tộc lực lượng thiếu một nửa, bọn họ vẫn là vu tộc đối thủ sao? Ngao Thắng, đây là đem hắn hướng tử lộ phía trên bước. Hừ, ta vì sao không thể làm như thế? Ngươi nói đổ sát nhân tộc cùng ta có liên can gì, vậy ta sát yêu tộc có liên quan gì tới ngươi? Ngao Thắng lạnh lùng nhìn xem Đế Tuấn, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Giết! Ngao Thắng từ trong hàm răng, gạt ra một chữ. Vâng, ta cái này nhường yêu tộc đám này bắt con cho nhân tộc chôn cùng. Vô giới nhỏ duỗi tay ra, vô tận pháp tắc chi lực phun trào, pháp tắc trong thiên địa theo ý chí của hắn mà chuyển. Nếu quả như thật nhường vô giới thành công, như vậy một nửa yêu tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Nhưng ngay tại vô giới muốn hạ thủ thời điểm, yêu tộc nữ hoa nương nương đống nhiên xuất hiện. Nữ hoa, ngươi muốn ngăn cả ta. Ngao Thắng nhìn xem nữ hoa lạnh lùng nói, cho dù là nữ hoa vị này thánh nhân đến, Ngao Thắng cũng không có thay đổi chút nào cùng động dung. Nhìn xem Ngao Thắng không chút biểu tình, thanh âm bình tĩnh giống như trong giếng cổ thủy đồng dạng cảm nộ ba động, nàng biết Ngao Thắng lần này là triệt để nổi giận. Trước kia Ngao Thắng liền xem như lại tức giận, cũng chưa từng có loại vẻ mặt này. Nhưng là, nàng mặc dù biết Ngao Thắng phẫn nộ phi thường, lại không thể không quan tâm tùy ý vô giới đem yêu tộc tiêu diệt. Tổ Long, nhân tộc gặp nạn đây là thiên đạo đã định trước, là nhân tộc quật khởi không thể thiếu kiếp số, chẳng qua là mượn yêu tộc chi thủ ma luyện nhân tộc mà thôi. Ngươi như đổ sát yêu tộc, cũng là nghịch thiên mà đi. Nữ hoa tận tình nói, ta mặc kệ cái gì thiên đạo đã định trước, ta đã chiêu cáo thiên địa thủ hộ nhân tộc. Vậy ta sẽ vì nhân tộc phụ trách, vì lời hứa của ta phụ trách. Yêu tộc đã dám ra tay, cái kia chính là chuẩn bị tốt cùng ta Long tộc đối đầu. Nữ hoa, nếu như ngươi muốn che chở yêu tộc, cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Ngao Thắng không có chút nào quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát đạo. Hắn không biết nhân tộc có này một kiếp sao. Đương nhiên biết. Kiếp trước nhìn nhiều như vậy hồng hoang văn tiểu thuyết, hắn đương nhiên biết nhân tộc có này một kiếp. Nhưng là hắn đã thành nhân tộc chân phụ, nhân tộc thể nội có huyết mạch của hắn. Mà lại hắn hứa hẹn bảo hộ nhân tộc. Nói như vậy đến liền muốn làm đến, nếu không như thế nào mặt đối với nhân tộc. Mà lại yêu tộc dám trắng trợn lấy nhân tộc luyện chế đồ vũ kiếm, nếu như hắn buông tha yêu tộc, như vậy về sau ai còn đem hắn để ở trong lòng. Cho nên, hắn nhất định muốn vì nhân tộc thò đầu ra, làm cái này chủ. Tổ Long, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Nữ hoa cho mày, nhưng lại không có nhường ra ý tứ. Nếu như bản tọa càng muốn như thế đâu? Lãnh đạo, nếu như Tổ Long thật muốn như thế, nữ hoa cho dù không bằng Tổ Long cũng long nói tiếng xin lỗi. Nữ hoa cường ngạnh đạo. Vì cái gì nữ hoa dám cường ngạnh như vậy? Bởi vì biết, Ngao Thắng bản thể không cách nào buông xuống hồng hoang. Không có Ngao Thắng bản thể buông xuống, chỉ bằng vô giới một cái thánh nhân còn không thể đem nàng thế nào. Tốt tốt tốt. Đã như vậy, tòa liền nhìn xem ngươi nữ hoa có thể giữ được hay không những yêu tộc này. Xem ra bản tọa rất lâu không có động thủ, tất cả mọi người không đem bản tọa để ở trong mắt. Ngao Thắng lạnh lùng nói. Không sai, hắn hiện tại bản thể xác thực không cách nào buông xuống hồng hoang. Nhưng là cũng không có nghĩa là, hắn thật không có biện pháp nào. Vô giới, ngươi ngăn lại nữ hoa, còn lại ta tự mình xuất thủ. Lần này bản tọa không ngừng muốn diệt một nửa yêu tộc, bản tọa muốn để yêu tộc thiên đình hoàn toàn biến mất. Vốn là vô giới xuất thủ, hắn chỉ tính toán nhường vô giới diệt một nửa đại la kim tiên trở xuống yêu tộc. Nhưng là đã nữ hoa hiện đang làm cho hắn tự mình xuất thủ, vậy hắn liền quyết định đem yêu tộc diệt sạch. Tốt. Vô giới khẽ gật đầu, trực tiếp phất tay 24 khỏa định hải châu đánh về phía nữ hoa. Mà lại hắn không hề cố kỵ, hoàn toàn không sợ thương tới vô tội. So sánh dưới, nữ hoa cũng có chút bó tay bó chân. Bởi vì nàng là đến bảo hộ yêu tộc, không phải cùng người khác cùng nhau đổ sát yêu tộc. Vô giới, có bản lĩnh cùng ta thiên ngoại thiên nhất chiến. Nữ hoa lấy hồng tú cầu ngăn trở định hải châu, sau đó phi thân hướng thiên ngoại thiên mà đi. Kỳ thực thánh nhân chiến trường tốt nhất là hỗn độn, ở trong hỗn độn mới có thể không hề cố kỵ chiến đấu. Nhưng là nữ hoa biết Ngao Thắng bản thể liền ở trong hỗn độn, cho nên nàng chỉ lựa chọn tốt tại thiên ngoại thiên chiến đấu. Chả lẽ lại sợ ngươi? Vô giới cũng không có chút nào e ngại. Bay thẳng hướng về phía thiên ngoại thiên. Hiện tại, ta xem ai có thể cứu các ngươi. Nhìn xem nữ hoa cùng vô giới bay về phía thiên ngoại thiên, Ngao Thắng khí thế trên người ùn ùn kéo đến mà lên. Mặc dù không có đến thánh nhân cảnh giới, nhưng lại vượt xa khỏi chuẩn thánh phạm chủ. Không sai, Ngao Thắng đẳng cấp xác thực chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ, liền chuẩn thánh đỉnh phong cũng chưa tới. Nhưng là đừng quên, cảnh giới của hắn lĩnh ngộ lại đã đạt đến thái thủy cảnh, cùng thiên đạo cân bằng. Tuy nhiên tu vi không đủ, nhưng là thực lực căn bản không phải chuẩn thánh có thể hình dung. Có lẽ không phải thánh nhân đối thủ, nhưng là thánh nhân phía dưới tuyệt đối không có người có thể cùng hắn chống lại. Bố Chu Thiên tinh đấu đại trận. Nhìn xem khí thế giống như thâm nguyên kinh khủng Ngao Thắng, Đế Tuấn cũng là sắc mặt nghiêm túc, hét lớn một tiếng trực tiếp lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Hắn tin tưởng, liền thánh nhân đều có thể đối kháng một hai Chu Thiên tinh đấu đại trận nhất định có thể đánh bại Ngao Thắng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng một cái trận pháp liền có thể đối kháng bản tọa. Ngao Thắng cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem Chu Thiên tinh đấu đại trận để vào mắt. Nếu bàn về trận pháp, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang cũng liền hồng quân có thể cùng hắn chống lại một hai. Yêu tộc coi là bằng Chu Thiên tinh đấu đại trận liền có thể đối kháng Ngao Thắng, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Kỳ thực Ngao Thắng còn có một cái đơn giản hơn biện pháp, cái kia chính là đem Long tộc triệu hoàn tới, lấy toàn bộ Long tộc đối kháng yêu tộc. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn muốn để hồng hoang biết, cho dù là bản thể hắn không có thể giáng lâm. Hắn cũng y nguyên có thể khinh thường hồng hoang. Có thể hay không, thử một chút thì biết. Ngao Thắng tự tin, Đế Tuấn cũng vô cùng tự tin. Chỉ cần không phải thánh nhân, yêu tộc bằng Chu Thiên tinh đấu đại trận liền chẳng sợ hãi. Vâng! 129,600 cái yêu tộc cấp tốc đứng vào vị trí, pháp lực tại Hà Đồ Lạc Thư tác dụng dưới nối liền cùng một chỗ, Chu Thiên tinh đấu đại trận cấp tốc hoàn thành. Ngao Thắng nhìn lấy bọn hắn, một điểm ngăn cản ý tứ đều không có. Ngao Thắng! Ngươi nhiều lần ức hiếp ta yêu tộc, lần này bản đế nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Chu Thiên tinh đấu đại trận hoàn thành, Đế Tuấn lập tức lòng tin tràn đầy. Ha ha ha. Không muốn phí lời, có bản lĩnh liền sử xuất tới đi. Ngao Thắng cười lạnh, cả người phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng Chu Thiên tinh đấu đại trận, không có chút nào do dự. Ngao Thắng không do dự, Đế Tuấn càng là không kịp chờ đợi. Chu Thiên tinh đấu, giết. Chương 250, một kích phá Chu Thiên. Chu Thiên tinh đấu đại trận mạnh không mạnh? Rất mạnh, mạnh phi thường, liền xem như thánh nhân cũng có thể đối kháng một hai. Chu Thiên tinh đấu đại trận lấy hồng hoang Chu Thiên tinh thần vì tham chiến, lấy 129,600 cái đại la kim tiên trở lên tiên nhân vì trận, thái âm thái dương vì mắt, Đế Tuấn làm trung tâm, Hà Đồ Lạc Thư vì trận đồ. Một khi trận thành, liền xem như thánh nhân cũng không thể tùy tiện đánh vỡ. Mà lại 129,600 cái tiên nhân hóa thành tinh thần, quanh thân pháp lực tương liên, dưới tác dụng của trận pháp lần nữa bị phóng đại. Tinh thần rơi xuống, chuẩn thánh cơ hồ trong nháy mắt liền phải chết bất đắc kỳ tử. Liền xem như Ngao Thắng tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, đều cảm giác gan áp lực nặng nề. Tựa như là toàn bộ hồng hoang tất cả tinh thần, đều tại thời khắc này đặt ở trên người mình. Điều chủng tiểu kỹ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn đối với người nào. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tuy nhiên trận pháp này rất mạnh, tuy nhiên trên người áp lực rất nặng, nhưng là hắn lại không chút nào lo lắng. Luận trận pháp, Đế Tuấn còn kém xa lắm. Hừ, cho tới bây giờ còn mạnh miệng, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Đế Tuấn nhìn xem vẫn không thèm quan tâm Ngao Thắng, tâm lý dị thường phẫn nộ. Nếu như là Ngao Thắng bản thể tại, mượn Đế Tuấn mấy cái lá gan hắn cũng không dám cùng Ngao Thắng đối đầu. Nhưng là hiện tại bất quá là Ngao Thắng một cái phân thân, tuy nhiên đã là chuẩn thánh hậu kỳ, mà lại thực lực vượt ra khỏi chuẩn thánh phạm chủ. Nhưng là không thành thánh người, nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận Đế Tuấn liền không sợ hãi chút nào. Giết cho ta. Rầm rầm rầm. Thiên địa biến sắc, mây đen ngập đầu, sấm sét vang dội. Từng viên ngôi sao to lớn xoay tròn, hóa thành châu xuyến một viên tiếp nối một viên nện hướng Ngao Thắng. Nhìn xem cái này từng viên đại tinh, trong hồng hoang đại năng nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực quá mạnh, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không có nắm chắc có thể tại dạng này đại trận sống sót. So với chuẩn thánh đại năng nhóm sắc mặt nghiêm túc, chú ý một trận chiến này thánh nhân cũng lộ ra vui mừng. Ngao Thắng bản thể không tại, lần này ta nhìn hắn làm sao mất mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng bị Ngao Thắng giáo huấn qua, lần này có cơ hội nhìn Ngao Thắng xấu mặt, hắn là tương đương vui vẻ. Đồng dạng cười trên nỗi đau của người khác còn có tiếp dẫn, hắn so Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn thống hận Ngao Thắng. Hừ, Tổ Long Ngao Thắng, lần này nhìn ngươi còn có mặt mũi nào vênh vang đắc ý. Tiếp dẫn cười lạnh nói. Thậm chí Ngao Thắng nếu quả như thật bị thua, hắn không ngại bỏ đá xuống giếng, lại giẫm Ngao Thắng một chân. Thậm chí hắn đều có một loại hiện tại cùng nữ hoa cùng yêu tộc liên thủ xúc động, muốn triệt để diệt Ngao Thắng cùng Long tộc. Nhưng là nghĩ đến Long tộc còn có vô giới, mà lại Ngao Thắng bản thể tuy nhiên không có thể giáng lâm, nhưng là dù sao xa siêu việt hơn xa bọn họ. Cho nên hắn lựa chọn tĩnh quan kỳ biến, có cơ hội lại ra tay. Lần này, Tổ Long tiền bối chỉ sợ có phiền toái. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, chuẩn bị tốt tại Ngao Thắng có thời điểm nguy hiểm cứu hắn một mạng. Dù sao hắn đã từng chịu Ngao Thắng ân huệ, cho nên mới có thể tại thành thánh trước siêu việt sở hữu cùng thế hệ. Cho dù là hiện tại, hắn cũng bởi vì một lần kia luận đạo mà siêu việt thánh nhân khác. Duy nhất có thể cùng hắn sánh vai, chỉ có quá. Mà Thông Thiên giáo chủ lại là một cái có ân tất báo người, cho nên hắn đánh thắng gặp rủi ro thời điểm cứu cái này phân thân một tên. Mà Thái Thanh lão tử không nói gì, chỉ là tăng cường Ngao Thắng cùng yêu tộc chiến đấu. Yêu tộc dám đối Tổ Long tiền bối tay, nếu không phải sợ rơi nhân khẩu lưỡi bản cung hiện tại liền diệt yêu tộc. Mà địa phủ Bình Tâm Nương Nương thì trực tiếp nhiều, nhìn xem cùng Ngao Thắng chiến đấu không được trực tiếp diệt bọn hắn. Nhưng là hiện tại Vu Yêu tranh bá, nàng mặc dù nói không còn là Vu tộc, nhưng là đối yêu tộc xuất thủ khó tránh khỏi có che chở Vu tộc chi ngại. Có điều nàng cũng quyết định chủ ý, nếu như Ngao Thắng thật gặp nguy hiểm nàng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Những thứ này thánh nhân vậy mà không có chú ý vô giới cùng nữ hoa chiến đấu, tất cả đều chú ý Ngao Thắng cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối kháng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, vô giới cùng nữ hoa chiến đấu phân không ra kết quả gì, tu vi của hai người tám lạng nửa cân, ai cũng không có cách nào áp chế đối phương. Mà lại thân là thánh nhân, coi như đánh bại đối phương cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Nhưng là Ngao Thắng bên này, quan hệ nhưng lớn lắm. Bất quá Ngao Thắng cũng không biết người chung quanh nghĩ như thế nào, một cái là hắn không quan tâm. Một cái là hắn không có thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên hắn cũng không sợ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng đại trận này dù sao cũng là giữa thiên địa tối đỉnh cấp trận pháp, hắn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Giam cầm không gian, lấy tinh thần truy lạc chi thế hủy diệt hết thảy, không sai. Ngao Thắng cảm thụ được chung quanh bị giam cầm không gian không khỏi gật gật đầu, trận pháp này có chút ý tứ, vì phòng ngừa địch nhân chạy trốn còn có thể giam cầm không gian. Mà lại cái này cấm cố chi lực mạnh phi thường. Liền xem như chuẩn thánh đỉnh phong cũng tuyệt đối không cách nào phá vỡ, chỉ có thể bị động tiếp nhận từng viên yêu tộc hóa thành tinh thần công kích. Có thể nói, vô cùng tinh diệu. Nhưng là đáng tiếc. Ngao Thắng lắc đầu, tinh diệu nữa trận pháp đều là có sơ hở. Phổ thông trận pháp như thế, thập nhị đô thiên thần sát đại trận như thế, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng giống như thế. Mà lại, càng phức tạp trận pháp sơ hở càng nhiều. Chỉ bất quá có chút trận pháp vô cùng huyền diệu, hội lấy các loại biện pháp đem sơ hở che giấu. Cũng tỉ như cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, sơ hở của hắn kỳ thực so thập nhị đô thiên thần sát đại trận muốn nhiều rất nhiều. Nhưng là trận pháp này vô cùng tinh diệu, tất cả sơ hở đều bị ẩn tàng cùng bảo vệ, bình thường người căn bản là không có cách phát giác. Liền xem như thánh nhân, muốn tìm ra sơ hở đều cần thật lâu. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Ngao Thắng không ở trong đám này. Một mặt là hắn trận pháp tạo nghệ rất cao, một mặt khác là hắn lĩnh ngộ đã siêu việt thánh nhân. Tinh diệu nữa trận pháp, cũng vẫn là tại Hồng Hoang Thiên Đạo bên trong. Đối với không cách nào siêu việt thiên đạo trận pháp, tại Ngao Thắng trong mắt đều là không có chút nào bí mật, sơ hở tựa như là đầu hói trên đầu con giận, rõ ràng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận lấy Hồng Hoang Tinh Thần vì trận, nhưng lại luôn luôn vây quanh Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh chuyển. Hết thể có vì vô vi, đều là cùng hư thực ở giữa. Đế Tuấn, các ngươi muốn dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối phó ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngao Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, một đạo bàng bạc pháp lực trực tiếp đánh về phía hư không. Đúng vậy, hư không. Không là hướng về phía hạ xuống tới từng viên đại tinh, cũng không phải đối với Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tây Vương Mẫu hai cái này trận nhãn, càng không phải là đối Đế Tuấn cùng Hà Đồ Lạc Thư cái này hạch tâm. Dường như, đánh hụt. Nhưng là Đế Tuấn nhìn xem tình cảnh này, lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không tốt, nhanh biến trận. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, khống chế Hà Đồ Lạc Thư liền muốn biến trận. Bởi vì Ngao Thắng một cách kia, vừa vặn nhắm ngay Chu Thiên Tinh đấu đại trận sơ hở lớn nhất. Nơi đó là hắn cái này hạch tâm cùng sở hữu tinh thần điểm mấu chốt, cũng là Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh làm Chu Thiên Tinh thần trung tâm điểm kết nối. Nếu như bị đánh phá, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều sẽ trong nháy mắt giải thể. Vãn! Vâng! Ngao Thắng pháp lực trong nháy mắt đánh vào điểm mấu chốt phía trên, nhường Đế Tuấn bọn người căn bản không kịp biến trận. Hào hào hào! Trong nháy mắt Chu Thiên Tinh đấu đại tiện thể, 129,600 cái yêu tộc tiên nhân từ trong trận pháp rơi xuống mà ra. Ai? Dừng tay đi. Bất quá đúng vào lúc này, chùi đít người lại tới. Hồng Quân thở dài một tiếng, từ trong hư không hiện hiện. Chương 251, không được nhúng tay nhân tộc. Hồng Quân vừa xuất hiện, Ngao Thắng liền phát hiện mình không động được. Không chỉ là Ngao Thắng, yêu tộc đồng dạng hoàn toàn không có cách nào động đậy, thì liền nữ hoa cùng vô giới cũng ngừng chiến đấu, theo thiên ngoại thiên xuống. Tham kiến đạo tổ. Yêu tộc cùng sở hữu nhìn chăm chú lên nơi này đại năng, nhìn thấy Hồng Quân xuất hiện nhao nhao hành lễ. Chỉ có Ngao Thắng híp mắt nguy hiểm nhìn xem hắn. Hồng Quân, ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Ngao Thắng lời nói vô cùng không khách khí, trực tiếp chất vấn Hồng Quân. Hồng Quân nhìn xem Ngao Thắng, cũng là có chút đau đầu. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ so Ngao Thắng mạnh, nhưng là hắn cũng không dám thật đem Ngao Thắng thế nào, nếu không toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa cũng đừng nghĩ an bình. Mà lại mặc dù bây giờ Hồng Hoang Tam Giới đầy đủ, thiên đạo hoàn thiện, Ngao Thắng đã không cách nào đánh vỡ Hồng Hoang. Nhưng là ai có thể bảo chứng về sau hắn cũng không đánh tan được. Không bị thiên đạo trói buộc Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, ai cũng không biết sẽ đi đến một bước nào. Hiện tại là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, nói không chừng sau đó không lâu liền sẽ trở thành Thái Thủy Cảnh, đây chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng Thánh Nhân Châu khác biệt. Hồng Quân cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên đạo muốn trăm phương ngàn kế khiến người ta thành thánh. Một mặt là tăng cường thiên đạo sức mạnh thủ hộ, một phương diện cũng là ngăn cản những người này trở thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bởi vì, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên không nhận thiên đạo quản hạt. Đối thiên đạo tới nói uy hiếp quá lớn. Đạo hữu, ngươi khi biết có một số việc là đã định trước, thiên đạo đại thế không thể sửa đổi. Hồng Quân bất đắc dĩ nói. Mà lại trải qua chuyện này, nhân tộc đều sẽ chưa từng có đoàn kết, chưa từng có nỗ lực phấn đấu. Cái này, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nghe Hồng Quân nói xong, Ngao Thắng lập tức cười, cười vô cùng châm trọng. Chuyện tốt. Bị người đồ sát cũng là chuyện tốt. Đã như vậy vậy không bằng nhường bản tọa đem yêu tộc đồ, dạng này bọn họ cũng sẽ chưa từng có đoàn kết. Cũng sẽ chưa từng có phân đấu, chẳng phải là chuyện tốt. Ngao Thắng đùa cợt chế rêu lại nói. Hồng Quân á khẩu không trả lời được. Quá mức, ta nói cho ngươi nhân tộc quật khởi, ngươi cùng ta kéo yêu tộc suy sụp. Nhân tộc là cần gặp chắc trở, là cần ngăn trở, nhưng là không cần nỗ lực lớn như thế đại giới. Đếm hàng mấy chục tỷ nhân tộc, bị yêu tộc không có chút nào phản kháng giống như heo chó đồng dạng đổ sát lấy máu. Hồng Quân, đây là gặp chắc trở sao? Đây là chủng tộc đổ sát. Nhìn xem á khẩu không trả lời được Hồng Quân, Ngao Thắng lần nữa cười lạnh một tiếng. Vừa mới ta chỉ cần sát nhất nửa yêu tộc vì nhân tộc chôn cùng, nhưng là nữ hoa ngăn cản ta, ta muốn đổ tám thành. Nếu như ngươi lại ngăn cản ta, ta liền đem yêu tộc toàn diệt. Ngao Thắng không hề cố kỵ uy hiếp nói. Hồng Quân lại như thế nào? Thiên đạo cảnh, Thái Thủy cảnh, lại như thế nào? Ngao Thắng hiện tại là đánh không lại, nhưng là hắn chỉ cần bản thể cùng phân thân hợp thể, đem phân thân lĩnh ngộ cùng bản thể cùng hưởng. Hắn lập tức liền có thể tăng lên tới Thái Thủy cảnh. Có lẽ bởi vì toàn bộ thiên đạo nguyên nhân, hắn phá Hồng Hoang thiên địa, nhưng là hắn làm cho Hồng Hoang từ đó không được an bình. Mà nữ hoa nghe lời này, lập tức sắc mặt trắng bệch. Nàng không nghĩ tới giúp mình đến nhân tộc, ngược lại bởi vì nàng yêu tộc muốn chết càng nhiều người. thì Liên Hồng Quân cũng là biến sắc.
Đạo hữu, thật không nghĩ thương lượng.
Ngữ khí ngưng trọng nói.
Thương lượng?
Không có.
Ngao Thắng vốn là vừa định nói không có thương lượng, nhưng là bỗng nhiên hắn linh quang nhất thiểm, sau đó cười.
Thương lượng cũng không phải là không thể thương lượng, nhưng là
các ngươi không nhất định có thể đáp ứng.
Ngươi nói xem, có thể đáp ứng bần đạo đáp ứng.
Nhưng là
đạo hưu cũng không muốn được voi đòi tiên.
Hồng Quân nhướng mày, cảm giác sự kiện này chỉ sợ không đơn giản.
Còn bên cạnh nữ hoa càng là hàm răng cắn chặt, phát ra khanh khách chi chi thanh âm.
Bản tọa điều kiện kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần từ nay về sau thánh nhân không lại nhúng tay nhân tộc sự tình, không cho phép lại tính kế nhân tộc.
Như vậy hôm nay sự kiện này, bản tọa không truy cứu nữa.
Ngao Thắng cười lạnh nói.
Nhân tộc, chính là Vu Yêu lưỡng tộc xuống dốc sau dẫn đầu thế giới.
Nguyên bản trong hồng hoang nhân tộc tuy nhiên thành dẫn đầu thế giới, lại bị mấy cái thánh nhân không ngừng tính kế, không ngừng phân hóa khí vận, thậm chí hết thể đều bị các thánh nhân khống chế, thân bất do kỷ.
Thậm chí vốn là bởi vì thập nhị kim tiên thân phạm sát kiếp mà sinh ra phong thần kiếp, lại muốn lấy nhân tộc thay đổi triều đại làm đại giá.
Thậm chí bởi vì phong thần, vốn là cùng thiên giới bình khởi bình tọa nhân giới biến thành thiên giới thần thuộc.
Nhân hoàng biến thành thiên tử, nhân tộc triều bái cùng cung phụng tiên thần, đây hết thể đều là thánh nhân ở sau lưng giở trò.
Nếu như không có thánh nhân nhúng tay cùng tính kế, nhân tộc có thể hoàn toàn độc lập tự chủ, đây mới thực sự là hồng hoang chủ giác.
Đến lúc đó nhân tộc khí vận đều sẽ cho long tộc mang đến chỗ tốt gì, Ngao Thắng đơn giản không dám tưởng tượng.
Nhưng là Ngao Thắng nghĩ rất tốt, nhưng là có người lại không đáp ứng.
Không được, nhân tộc chính là ta sáng tạo chủng tộc, bản cung có quyền quản lý nhân tộc.
Nữ hoa cái thứ nhất không đáp ứng.
Bởi vì nhân tộc là nàng sáng tạo, hiện tại đem nàng trực tiếp đá ra đi, nàng làm sao có thể đáp ứng.
Đừng nói nhân tộc về sau sẽ trở thành dẫn đầu thế giới, liền xem như sẽ không, nàng cũng sẽ không buông tha cho nhúng tay quyền lợi.
Đương nhiên, nếu như nhân tộc không thể trở thành dẫn đầu thế giới, cũng sẽ không có người dạng này chăm chú tính kế.
Ngươi có quyền quản lý nhân tộc.
Nhưng là ngươi làm sao quản lý?
Trơ mắt nhìn xem nhân tộc bị tàn sát mà thờ ơ, hiện tại thậm chí càng bao che hung thủ.
Ngươi có mặt mũi nào đi quản lý nhân tộc?
Ngao Thắng lớn tiếng trách cứ.
Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tự chuốc nhục nhã, nếu không bản tọa đem sự kiện này trực tiếp đem ra công khai.
Đến lúc đó đừng nói quản lý nhân tộc. Chỉ sợ cả nhân tộc đều sẽ đối ngươi hận thấu xương.
Ta cho ngươi lưu chút mặt mũi, đừng cho thể diện mà không cần.
Ngao Thắng lời nói vô cùng khó nghe, nữ hoa bị Ngao Thắng mắng khuôn mặt đỏ bừng.
Nàng đương đương thánh nhân, lại bị người mắng cho thể diện mà không cần, đơn giản khinh người quá đáng.
Kỳ thực nàng không muốn quản sao.
Nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn xem nhân tộc bị này đại kiếp, nhân tộc dù sao cũng là nàng sáng tạo, tương đương với con của nàng.
Nhưng là thiên đạo đã định trước nhân tộc có này một kiếp. Dù là thân là thánh nhân cũng không thể ngăn cản.
Mà lại yêu tộc nếu như không luyện chế đồ vũ kiếm, chỉ sợ Vu Yêu đại chiến sau yêu tộc liền còn thừa không có mấy.
Bất kể nói thế nào nàng cũng là yêu tộc thánh nhân, không thể trơ mắt nhìn xem yêu tộc bị toàn diệt.
Nàng tại nhân yêu lưỡng tộc trong khe hẹp, kỳ thực cũng là khó khăn vô cùng.
Nàng có lòng trợ giúp nhân tộc, lại bất lực.
Cái này, có lẽ cũng là thánh người không biết làm sao địa phương.
Chỉ có thể thuận thế mà làm, không thể nghịch thiên mà đi.
Bản tọa cho ngươi giữ lại nhân tộc thánh mẫu chi vị, nhưng là nhân tộc từ nay về sau ngươi không được nhúng tay.
Vẫn còn có thánh nhân, tất cả đều không cho phép nhúng tay nhân tộc sự tình.
Hồng Quân, ngươi có thể đáp ứng không?
Ngao Thắng kỳ thực cũng biết nữ hoa khó xử, nhưng là vì để nhân tộc hoàn toàn độc lập, hắn không được không làm như vậy.
Hồng Quân nhìn xem Ngao Thắng, chậm rãi lắc đầu.
Chương 252, che trời đại thủ.
Hồng Quân tuy nhiên kiêng kỵ Ngao Thắng, nếu như không phải tất yếu hắn không muốn đắc tội.
Nhưng là hắn dù sao cũng là cùng thiên đạo hợp nhất thái thủy cảnh, luận tu vi so Ngao Thắng cao hơn, cho nên đổ cũng không đến mức sợ hắn.
Bây giờ Ngao Thắng đưa ra điều kiện như vậy, Hồng Quân không thể tiếp nhận.
Bởi vì thì liền hắn, cũng phải đem nhân tộc nắm giữ trong lòng bàn tay.
Nếu không làm vì dẫn đầu thế giới nhân tộc, thiên địa khí vận tập hợp vào một thân thật là đáng sợ, Hồng Quân là không thể tiếp nhận.
Hết thể tự có duyên phận, đạo hữu làm gì ép buộc.
Hồng Quân chậm rãi mở miệng nói.
Đã như vậy. Vậy cũng đừng trách bản tọa.
Ngao Thắng thân thể chấn động, trực tiếp thả người vượt nhập không gian bên trong.
Nhìn xem Ngao Thắng rời đi, Hồng Quân tâm lại chìm xuống dưới.
Bởi vì hắn biết, Ngao Thắng là cùng bản thể tụ hợp đi.
Một khi cả hai hợp lại là một, tiếp được xuống sẽ là một trận đại chiến.
Thậm chí, quan hệ đến toàn bộ hồng hoang sinh tử tồn vong.
Mà yêu tộc càng là sợ choáng váng, bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến nước này.
Vốn là bọn họ coi là Hồng Quân đều ra mặt, một kiếp này hẳn là tránh khỏi.
Nhưng là không nghĩ tới, Ngao Thắng vậy mà nhất định muốn truy cứu tới cùng.
Đạo tổ, nữ hoa, các ngươi chuẩn bị tốt chiến đấu đi. Vô Giới nhìn Hồng Quân cùng Nữ Hoa liếc một chút, sau đó cũng thả người hướng thiên ngoại hỗn độn bên trong bay đi. Các ngươi đều lui ra đi, thánh nhân khác theo ta tiến về hỗn độn. Vô Giới sau khi rời đi, Hồng Quân nhìn thoáng qua yêu tộc cùng Nữ Hoa, sau đó thật sâu thở dài nói.
Vâng.
Yêu tộc còn dám nói cái gì? Hiện tại bọn hắn hối hận ruột đều thanh. Thậm chí trong lòng bọn họ đều có chút oán trách Nữ Hoa không nên xen vào việc của người khác. Bằng không, yêu tộc sẽ không như thế nguy hiểm. Hiện tại Hồng Quân để bọn hắn lui ra, bọn họ ước gì như thế? Cần tuân pháp chỉ. Nữ Hoa cũng thở dài, nàng biết một trận chiến này chỉ sợ là tránh không xong. Trong Hồng Hoang bốn vị khác thánh nhân càng là sắc mặt khó coi, sự kiện này cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, dựa vào cái gì bọn họ muốn cùng Ngao Thắng chiến đấu. Ngao Thắng lợi hại, bọn họ người nào không biết. Nếu như là tại trong Hồng Hoang, Ngao Thắng bản thể không có thể giáng lâm, bọn họ còn dám cùng Ngao Thắng tách ra vật tay tử. Nhưng lại nhưng trong hỗn độn, đây không phải tìm thai vạ sao. Bất quá đã Hồng Quân lên tiếng, bọn họ làm vì thiên đạo thánh nhân tự nhiên không dám chống lại. Thành cũng thiên đạo, bại cũng thiên đạo. Bọn họ mượn thiên đạo chi lực thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc thánh nhân, nhưng là tương ứng bọn họ cũng muốn chịu thiên đạo chế ước. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Hồng Quân có thể ngăn cản Ngao Thắng. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn. Không gian Na-di tốc độ thật nhanh, trung gian cơ hồ không có thời gian kém, Ngao Thắng trong nháy mắt đi tới bên ngoài hỗn độn. Bây giờ hắn đã lĩnh ngộ Thái Thủy chi đạo, liền xem như hỗn độn chi khí cũng vô pháp thương tổn đến hắn. Bản tôn. Ngao Thắng bản thể đã sớm tại Hồng Hoang. Ngao Thắng phân thân nhìn xem bản thể mỉm cười. Không cần phải khách khí, hôm nay liền để trong Hồng Hoang người biết, vô pháp buông xuống Hồng Hoang cũng không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Ngao Thắng bản thể sắc mặt không buồn không vui, nhưng là đối với mình phân thân quyết định trăm ủng hộ.
Tốt.
Phân thân khẽ gật đầu, sau đó bay đi bản thể bên trong. Trong nháy mắt, hắn Thái Thủy cảnh cảm nộ cùng bản thể cùng hưởng. Thái Thủy cảnh, cũng nên đột phá. Ngao Thắng nhắm mắt lại, nhanh chóng hấp thu Thái Thủy cảnh lĩnh ngộ. Thái Thủy mới bắt đầu. Thái tố bắt đầu, đại đạo dấu vết, giống như điện ảnh một dạng tại trong óc của hắn lưu truyền.
Bá.
Ngao Thắng mở mắt ra, hai đạo vạch phá hỗn độn quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra, hỗn độn chi khí trong nháy mắt bị ngăn cách.
Vâng.
Mà liền tại Ngao Thắng mở mắt ra trong nháy mắt, hắn vốn là mười phần ổn định khí thế bắt đầu biến sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, giống như cây cột chống trời không ngừng cất cao. Nhiều năm như vậy tu luyện, tu vi của hắn bản liền đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thái tố cảnh, đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành cùng thiên đạo cân bằng Thái Thủy cảnh. Bây giờ đạt được cảm ngộ, tự nhiên nước chảy thành sông. Ngao Thắng khí thế không ngừng cất cao, trên người lượn quanh đạo vận cũng đang nhanh chóng biến hóa, biến càng thêm huyền ảo cùng không thể nắm lấy.
Giang giác giang giác.
Liền hỗn độn chi khí, đều tại Ngao Thắng khí thế phát xuống ra gào thét cùng rên rỉ, dường như không chịu nổi như thế áp lực nặng nề.
Hỗn độn Thái Thủy, đại đạo vô ngân.
Càn khôn tạo hóa, thiên địa bắt đầu.
Ngao Thắng ngâm khẽ một câu. Thân thể của hắn bắt đầu hướng về Thái Thủy cảnh chuyển hóa.
Bất quá cái này chuyển hóa rất nhanh, bởi vì Ngao Thắng đã sớm ở trong hỗn độn đợi vô số năm, lại thêm bản thân hắn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thái Tố cảnh, đỉnh phong tu vi, thân thể tại hỗn độn chi khí ảnh hưởng dưới đã sớm rất gần Thái Thủy cảnh. Không bao lâu, Ngao Thắng chuyển hóa liền hoàn thành. Đồng thời, cảnh giới của hắn cũng tăng lên tới Thái Thủy cảnh.
Hô.
Ngao Thắng nhẹ nhàng thở một hơi, trong nháy mắt trong hỗn độn giống như nổi lên cấp 12 đại phong. Trung quanh hỗn độn chi khí giống như sợi thô bị thổi ra. Tại rất xa xa, mới hóa thành vòng xoáy phát sinh kịch liệt nổ tung. Tại hỗn độn chi khí lúc nổ, có vô số tiểu thế giới sinh sinh diệt diệt.
Cái này, cũng là Thái Thủy cảnh năng lực.
Cái này, cũng là Thái Thủy cảnh cương đại.
Một ý niệm, khai thiên tích địa.
Một ý niệm, vũ trụ tiêu tan.
Chỉ bất quá, những thứ này vũ trụ chỉ là tiểu vũ trụ, không cách nào cùng Hồng Hoang đánh đồng.
Mà Hồng Quân mang theo 5 vị thánh nhân xuất hiện ở trong hỗn độn thời điểm, vừa vặn thấy cảnh này.
Trong nháy mắt, Hồng Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Ngươi vậy mà đạt đến thiên đạo cảnh.
Hồng Quân thanh âm cũng thay đổi, biến có chút khàn khàn.
Vốn là Ngao Thắng trước đó chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, hắn coi là sự kiện này kỳ thực không khó giải quyết.
Tuy nhiên Ngao Thắng chính là lấy lực chứng đạo, nhưng cảnh giới chênh lệch là không thể bù đắp.
Tuy nhiên hắn muốn giết Ngao Thắng không dễ dàng. Dù sao Ngao Thắng có thể trốn hướng hỗn độn chỗ sâu. Nhưng là nếu như nói thắng bại, hắn có nắm chắc đánh bại Ngao Thắng.
Nhưng là bây giờ, Hồng Quân ngược lại cũng hút khí lạnh.
Hồng Quân hít vào khí lạnh, 5 vị thánh nhân thì tê cả da đầu.
Vốn là Ngao Thắng vẫn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, liền có thể ngược bọn họ không muốn không muốn.
Bây giờ lại càng tiến một bước đạt đến thiên đạo cảnh, cái này mẹ nó còn thế nào chơi.
Các ngươi đã tới, vừa vặn.
Ngao Thắng nhìn xem Hồng Quân bọn người. trên mặt cũng không như trong tưởng tượng phẫn nộ, ngược lại mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng là nụ cười này, lại làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhường ta xem một chút, các ngươi có không có tư cách quản bản tòa nhàn sự. Ngao Thắng y nguyên mang theo cười, nhưng là lời nói ra Hồng Quân bọn người lập tức gương mặt đề phòng.
Vâng!
Ngao Thắng nhẹ nhàng đưa tay, nhưng là hỗn độn lại lập tức mãnh liệt bắt đầu. Một cái to lớn vô cùng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, đối với Hồng Quân bọn người cùng Hồng Hoang vô xuống đi. Lớn, phi thường lớn, toàn bộ Hồng Hoang đều giống như bịt kín một tầng bóng ma. Chương 253, Đại Đạo Chí Giản. Một trường này vô cùng đơn giản, cũng là thật đơn giản nhất trường. Nhưng là thực lực đạt tới Ngao Thắng loại tình trạng này, đơn giản nhất mới là hữu hiệu nhất. Bởi vì cái gọi là Đại Đạo Chí Giản, phản phát quy chân. Công kích đơn giản nhất, lại thắng qua bất luận cái gì thần thông pháp thuật. Tổ Long, mau dừng tay. Nhìn xem một trường này, Hồng Quân sắc mặt đại biến. Thật là đáng sợ, một trường này đem toàn bộ Hồng Hoang đều bao trùm tại dưới bàn tay. Thiên đạo rung động, Hồng Hoang mãnh liệt, thì kêu hắn đều cảm thấy áp lực nặng nề. Dường như chính mình là giang hải bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ tại sóng to gió lớn hạ bị đánh lật đổ diệt. Nhưng bản tọa dừng tay, trước ngăn trở bản tọa một trường này lại nói. Ngao Thắng không hề bị lay động, bàn tay vẫn chậm rãi hướng Hồng Hoang cùng Hồng Quân bọn người đè xuống. Hồng Quân nhìn xem Ngao Thắng cũng không có ý thu tay, cũng biết mình nhất định phải xuất thủ. Các ngươi thối lui. Hồng Quân đối với sau lưng năm vị thánh người quát to một tiếng, đồng dạng nhất trưởng đón Ngao Thắng đánh qua. Một trường này Hồng Quân không có bất kỳ cái gì giữ lại, lấy pháp lực của mình điều động toàn bộ Hồng Hoang lực lượng, Hồng Hoang Thiên Đạo cũng toàn bộ ra chỉ ở trên người hắn. Thân là cùng Thiên Đạo hợp nhất hợp đạo giả, hắn nắm giữ điều động toàn bộ Hồng Hoang lực lượng năng lực. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới lực lượng, đó là vô cùng vô tận, phi thường khủng bố. Vô tận linh khí bị điều động, vô số pháp tắc ngưng tụ thành phù văn, đều hội tụ tại Hồng Quân một trường này bên trong. Toàn bộ Hồng Hoang vô luận là ở nơi nào, trong chớp nhoáng này đều rốt cuộc không hấp thu được bất luận cái gì một tia linh khí, dường như toàn bộ thế giới linh khí đều khô kiệt đồng dạng. Đây không phải Hồng Hoang thế giới linh khí khô kiệt, mà chính là toàn bộ Hồng Hoang thế giới linh khí đều bị Hồng Quân mượn thiên đạo lực lượng cho rút đi. Năm vị thánh nhân nhìn xem Hồng Quân cùng Ngao Thắng uy thế, cũng biết mình căn bản không xen tay vào được. Thậm chí ngay cả bọn họ chiến đấu dư âm, đều không nhất định là chính mình có thể tiếp nhận. Bởi vậy bọn họ cũng không có cậy mạnh, tại Hồng Quân sau khi mở miệng lập tức lui ra mấy trăm vạn dặm. Đồng dạng, vô giới cũng xa xa thối lui. Vâng! Giống như khai thiên tích địa âm thanh vang lên, hỗn độn phương viên mấy ngàn vạn dặm đều tại kịch liệt rung động, hỗn độn chi khí lan lộn. Không, không phải giống như. Tại hai người bọn họ đối kháng trung tâm, có vô số vũ trụ sinh ra cùng tiêu tan. Đó là chân chính khai thiên tích địa. Tu vi của hai người đều là thái thủy cảnh, cùng thiên đạo cân bằng đẳng cấp. Đừng nói khai sáng tiểu thế giới, liền xem như khai mở đại thiên thế giới đều không có vấn đề. Tuy nhiên khai mở Hồng Hoang thế giới như vậy còn làm không được, nhưng là lớn bình thường thiên thế giới tuyệt đối là một ý niệm. Bành! Ngao Thắng bị lực lượng khổng lồ đánh bay, nhưng là Hồng Quân, đồng dạng lui về sau mấy trăm vạn dặm. Một cách này, Ngao Thắng hơi có vẻ hạ phong. Tốt, tốt một cái Hồng Hoang thiên đạo. Tốt một cái Hồng Hoang thế giới. Toàn bộ thế giới lực lượng, xác thực không thể coi thường. Ngao Thắng lắc lắc hơi tê tê cánh tay, sắc mặt nhẹ nhõm nhìn xem Hồng Quân. Tuy nhiên một kích này hắn rơi hạ phong, nhưng lại không có chút nào động dung. Bởi vì Hồng Quân vì cùng hắn đối kháng, chẳng những điều động thiên đạo lực lượng, liền toàn bộ Hồng Hoang linh khí đều rút lấy ra ngoài. Hắn đối mặt không phải Hồng Quân chính mình, mà chính là toàn bộ Hồng Hoang. Tuy nhiên một kích này chính mình rơi vào hạ phong. Nhưng là công kích như vậy Ngao Thắng có thể một mực tiếp tục kéo dài. Mà Hồng Quân, chỉ sợ cũng không nhất định. Dù sao Hồng Hoang lực lượng tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng là Hồng Quân hắn dám một mực rút ra Hồng Hoang linh khí. Nếu quả như thật nhường Hồng Hoang linh khí khô kiệt, chỉ sợ cái thứ nhất xui xẻo cũng là hắn. Đương nhiên, nhường cho Hồng Hoang thế giới linh khí khô kiệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao trong Hồng Hoang có vô số địa mạch, có thể đem hỗn độn chi khí chuyển hóa làm Hồng Hoang linh khí. Nhưng là dù vậy Hồng Quân cũng không dám không tiết chế rút ra Hồng Hoang linh khí. Hồng Quân hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên tiêu trừ Ngao Thắng một trưởng này về sau, hắn không có ý định cùng Ngao Thắng đánh nữa. Tổ Long đạo hữu, người ta cùng là thiên đạo cảnh, thái thủy cảnh, tiếp tục đánh xuống cũng rất khó phân ra thắng bại, không bằng dừng tay như vậy. Hồng Quân mặt sắc ngưng trọng nói. Vừa mới một kích kia tuy nhiên hắn chiếm thượng phong, nhưng là Hồng Quân lại không dám chút nào cho là mình liền so Ngao Thắng mạnh. Ngao Thắng đã mò tới tranh thức đại đạo cánh cửa. Mà hắn bất quá là hoàn toàn mượn nhờ thiên đạo lực lượng mới có thể đạt tới thiên đạo cảnh. Nếu như không mượn thiên đạo lực lượng, hắn chỉ sợ không phải Ngao Thắng đối thủ. Lấy lực chứng đạo cũng là mạnh như vậy, tối thiểu so với hắn dạng này chạm tam thi chứng đạo hiếu thắng. Dừng tay. ngươi nói xong tay liền dừng tay. Các ngươi lấy vì bản tọa không có thể giáng lâm hồng hoang, đã cảm thấy ta Long tộc dễ khi dễ, hoàn toàn không đem bản tọa để vào mắt. Bây giờ nghĩ dừng tay, chậm. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không có tiếp tục động thủ. Dù sao, hắn bây giờ muốn hủy diệt hồng hoang văn rất không có khả năng. Bởi vì hồng hoang thiên địa nhân tam giới đã bù đắp, thiên đạo cũng đã hoàn thiện, hồng hoang lực lượng đã đạt đến đỉnh phong. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là Ngao Thắng hoàn toàn không nghĩ tới thật hủy hồng hoang. Bất quá nhường Ngao Thắng cứ tính như vậy, vậy cũng là không thể nào. Nhiều người như vậy tộc không thể chết vô ích, Long tộc cũng không thể để hồng hoang chế dễ ước. Yêu tộc lặp đi lặp lại nhiều lần đem bàn tay hướng Long tộc thế lực phạm vi, cứ như vậy buông tha bọn họ thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Đạo hữu, ngươi đã thành tiểu thiên đạo cảnh, thái thủy cảnh, nên biết một kiếp này là nhân tộc nhất định phải kinh lịch. Đã trải qua kiếp này, nhân tộc về sau liền sẽ không còn có cái gì tai họa thật lớn, ngày sau cũng sẽ thuận lý thành trương thành vì dẫn đầu thế giới. Hồng Quân chua xót mà nói. Đến bây giờ tình trạng này, thật là khó có thể thu thập. Hắn xác thực không nghĩ tới, Ngao Thắng vậy mà lại ở thời điểm này thành tiểu thiên đạo cảnh. Nếu như sớm biết dạng này, hắn còn không bằng nhường Ngao Thắng diệt một nửa yêu tộc. Cùng lắm thì, liền dùng thiên đạo cho thiên đình mở treo, tăng cường một số thiên đình thực lực mà thôi. Đương nhiên, hối hận nhất chính là nữ hoa. Nàng hiện đang hối hận muốn rút chính mình bàn tay, cái này mẹ nó phiền phức lớn rồi. Bất quá Ngao Thắng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, bởi vì đã làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt. Thiên đạo đã định trước, đó là thiên đạo sự tình. Mà ta muốn làm, cũng là thủ hộ nhân tộc cùng Long tộc. Ngao Thắng cái này liền có chút không thèm nói đạo lý. Nhưng là, hắn cần phân rõ phải trái sao. Nắm đấm lớn, cũng là lý. Chân lý, vĩnh viễn tại đại pháo tầm bắn bên trong. Hồng Quân nhìn xem cường ngạnh Ngao Thắng, thật sâu thở dài. Tổ Long đạo hữu, ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Hồng Quân chậm rãi nói. Nói ra câu nói này, hắn trong lòng cũng là vạn phần biệt khuất. Suy nghĩ một chút hắn làm vì thiên đạo đại ngôn nhân, mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho thiên đạo, toàn bộ hồng hoang ai dám ngỗ nghịch hắn. Nhưng là tại đối mặt Ngao Thắng thời điểm, hắn giống như mỗi một lần đều là yếu thế một phương, chưa từng có thắng nổi. Một lần lại một lần, hắn cảm giác mình không phải thiên đạo đại ngôn nhân, mà chính là một cái chuyên môn cho thủ hạ chùi đít khuôn vác. Chương 254, đại thế không thể đổi. Ngao Thắng nhìn xem bất đắc dĩ Hồng Quân, cười. Hồng Quân đạo hữu, ta trước đó nói cũng là điều kiện. Chỉ cần thánh nhân không lại nhúng tay nhân tộc sự tình, không lại tính kế nhân tộc, sự kiện này liền xóa bỏ. Ngao Thắng giờ khắc này ngữ khí ngạng lớn, mang theo bất cần đợi nụ cười. Nhưng là cái này lại châm ngòi Hồng Quân thần kinh, hắn vẫn lắc đầu một cái. Đạo hữu, ngươi vẫn là đổi điều kiện đi, sự kiện này bần đạo xác thực không thể đáp ứng. Hồng Quân cười khổ nói. Ừm. Ngao Thắng nhướng mày. Cái này là vì sao? Nhân tộc tuy nhiên về sau sẽ trở thành dẫn đầu thế giới, nhưng là đối với các ngươi, đối hồng hoang hẳn là không cái uy hiếp gì à? Vì sao ngươi muốn như thế chấp nhất? Ngao Thắng chợt phát hiện, chính mình đối với nhân tộc hoặc là nói đúng tại dẫn đầu thế giới hiểu rõ giống như không đủ. Nếu không lấy bây giờ tình huống, Hồng Quân không có khả năng còn cự tuyệt. Thực không dám dâu dếm, đạo hữu liền xem như hiện tại đi xuống đem yêu tộc diệt, bần đạo đều có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng là cho nhân tộc hoàn toàn độc lập, cái này ta xác thực không dám đáp ứng. Hồng Quân thở dài nói. Ngao Thắng nụ cười trên mặt một chút xíu giảm bớt, có điều hắn cũng không phải là sinh khí, mà chính là cảm thấy có một số việc giống như cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại Ngao Thắng cũng không muốn đem Hồng Quân ép, nếu không chính mình cũng không có chỗ tốt gì. Nói rõ nguyên nhân, nếu quả như thật là lý do chính đáng, bản tọa có thể dàn xếp. Ngao Thắng trầm giọng nói. Ai? Bần đạo nói thật đi. Nhân tộc về sau sẽ trở thành dẫn đầu thế giới. Nhưng cũng là bởi vì hắn là nhân vật chính cho nên nhất định phải phân hóa nhân tộc khí vận. Không thì thiên địa khí vận tập hợp vào một thân, thật sự là quá mức đáng sợ, ai cũng không biết nhân tộc sẽ đi đến một bước kia. Hồng Quân nói đến đây dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Thắng. Ngao Thắng cũng gật gật đầu, hắn chỗ lấy giúp người tộc muốn cái này độc lập tính, không phải là vì như thế sao. Nhìn xem Ngao Thắng gật đầu, Hồng Quân tiếp tục nói, nhân tộc nếu như quá mức cường đại, chẳng những sẽ cải biến hồng hoang cách cục. Đối thiên đạo thậm chí toàn bộ thiên địa đều sẽ tạo thành không thể dự đoán cải biến. Mà lại nhân tộc tính cách đa trí nhiều tham, nếu như cầm giữ có thể chống lại thánh nhân thậm chí thiên đạo lực lượng, như vậy toàn bộ hồng hoang liền xong rồi. Đối với điểm này, Ngao Thắng cũng đồng ý kiếp trước thân vì nhân loại, hắn vô cùng rõ ràng nhân loại ý nghĩ. Nhân loại một khi nắm trong tay tuyệt đối lực lượng, khẳng định là muốn đem hết thể đều nắm trong lòng bàn tay. Hồng hoang vận mệnh, chỉ sợ cũng hội bước trước địa cầu vận mệnh theo gót. Nhưng là lại có cái nào sinh linh không phải như vậy đâu. Liền xem như thánh nhân, thậm chí lấy thân hợp đạo hồng quân, không phải cũng như vậy phải không? Cho nên, Ngao Thắng cũng không cảm thấy cái này là nhân tộc đặc hữu tính cách. Chỉ cần là có tư tưởng sinh linh, thậm chí không có tư tưởng sinh linh cũng sẽ ở bản năng điều khiển chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn, tranh đoạt nhiều quyền phát biểu hơn. Cho nên, cái này còn không thể trở thành thánh nhân phân hóa nhân tộc khí vận toàn bộ lấy cớ. Còn có điểm trọng yếu nhất, thiên đạo chí công, không có khả năng nhường nhất gia độc đại. Nhất gia độc đại hậu quả, cũng là thiên đạo vì thăng bằng đi san bằng bọn họ. Sau cùng, Hồng Quân nói ra một cái nổ vương. Nhưng là, đây không phải hốt du. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Đây là biểu đạt thiên đạo vô tình, nhưng có biểu đạt thiên đạo chí công. Tại thiên đạo phía dưới, vạn vật đều là chó rơm, đều là bình đẳng. Nếu như nhân tộc một nhà độc quyền, bao trùm vật chúng sinh phía trên, như vậy thiên đạo sẽ không thờ ơ. Tuy nhiên thiên đạo không có tư tưởng, nhưng lại có hắn vận hành quy tắc. Nhân tộc thành vì dẫn đầu thế giới về sau lớn, nếu như khí vận không bị phân hóa, như vậy rất dễ dàng mất khống chế. Mất khống chế hậu quả, cũng là bị mạt sát. Thiên đạo tuyển ra một cái người phát ngôn, lại tuyển nhiều như vậy thánh nhân, vì cái gì? Còn không phải là vì thủ hộ tự thân. Hồng Quân nói nơi này, Ngao Thắng cũng trầm mặc. Hắn thừa nhận, trước đó chính mình chắc hẳn phải vậy. Bởi vậy hắn nghĩ tới tam giới chúa tể, Ngọc Hoàng Đại Đế. Vì cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế trở thành tam giới chúa tể về sau, phong tam giáo chi thần đều xuất công không xuất lực, thậm chí căn bản không nghe hắn chỉ huy. Thánh nhân môn hạ kiêu ngạo là một mặt, một phương diện khác làm sao không là muốn chia Ngọc Hoàng Đại Đế khí vận. Nhưng là đối với cái này, Hồng Quân cũng không có cái gì biểu thị, chớ nói chi là ra mặt trấn áp. Nếu như Hồng Quân ra mặt, chỉ sợ không người nào dám đối Ngọc Hoàng Đại Đế lá mặt lá trái, liền xem như tam giáo đệ tử lại kiêu ngạo cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế, vì cái gì? Bởi vì lúc đó phong thần hoàn thành, nhân giới thành thiên giới cấp dưới, khu vực cũng tiếp thu sắc phong, nhân tộc triều bái tiên thần. Có thể nói, Ngọc Hoàng Đại Đế coi là nhất thống tam giới. Nếu như không có người điểm Ngọc Hoàng Đại Đế khí vận, như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế đem tập hợp tam giới khí vận vào một thân, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành đế tuấn vẫn muốn làm mà không làm được, Hoàng Đạo Chí Tôn. Hoàng Đạo Chí Tôn, tuyệt đối không thấp hơn thánh nhân. Đây là thánh nhân không nguyện ý nhìn đến, cũng là thiên đạo chỗ không cho phép. Tam giới chỉ có thể do thiên đạo khống chế, quyết không cho phép có người thứ hai khống chế tam giới. Cho nên, Hồng Quân không có ra mặt, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nghĩ rõ ràng về sau, Ngao Thắng hít sâu một hơi, đối với cái này cũng không lại chấp nhất. Tốt, bản tọa có thể không đề cập tới yêu cầu này. Nhưng là bản tọa yêu cầu thiên giới cùng nhân giới bình đẳng, không quy thiên giới quản hạt, nhân tộc vì không quy tiên thần quản hạt, điểm này không quá phận a. Ngao Thắng lui một bước. Có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Dạng này ngược lại có thể phân hóa Ngọc Hoàng Đại Đế khí vận, không đến mức xuất hiện Hoàng Đạo Chí Tôn. Tuy nhiên dạng này nhân tộc độc lập tính hội mạnh không ít, nhưng là chỉ cần nhường thánh nhân phân hóa khí vận, liền không sợ nhân tộc một nhà độc quyền. Cho nên, Hồng Quân rất quả quyết nhẹ gật đầu. Điểm này, Bần Đạo có thể đáp ứng. Nhưng là đạo hữu cần biết, tiểu thế có thể biến đổi, đại thế không thể đổi, hy vọng đạo hữu không muốn lại nhường Bần Đạo khó xử. Nghe được Hồng Quân đáp ứng, Ngao Thắng cũng rất hài lòng. Còn câu nói kế tiếp, Ngao Thắng mang tính lựa chọn quên. Mặc dù không có đạt thành tất cả mục đích, nhưng là làm đến bước này cũng rất tốt. Mà lại hắn tin tưởng, cái này mặc dù chỉ là một chút xíu cải biến, nhưng là theo loại này nhỏ cải biến không ngừng tích lũy, nhân tộc vận mệnh hội so trước đó tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhân tộc tuy nhiên khí vận bị phần, nhưng là không hề bị tiên thần cùng thánh nhân bài bố. Hồng Hoang có câu nói gọi tiểu thế nhưng đổi, đại thế không thể đổi. Nhưng là cái gọi là đại thế không thể đổi, đó là đại thế hình thành về sau. Nhưng cái gì là đại thế? Vô số tiểu thế tích lũy, liền thành đại thế. Tựa như là từng cái dòng suối nhỏ, cũng là tiểu thế. Mà hội tụ thành giang hà về sau, cũng là đại thế. Dòng suối nhỏ muốn sửa đổi thủy đạo vô cùng dễ dàng, nhưng là một khi vô số dòng suối nhỏ hội tụ thành giang hà cái kia sẽ rất khó cải biến. Mà nếu như cái này vô số dòng suối nhỏ cải biến hướng chảy, lớn như vậy thế một cách tự nhiên cũng sẽ cải biến. Một đầu hai đầu có lẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng là nếu như ngàn ngàn vạn vạn đầu, cái kia liền có thể cải biến đại thế. Cho nên, nếu như tại đại thế hình thành trước cải biến vô số tiểu thế, cái kia liền có thể hình thành mới đại thế. Mà lúc đầu đại thế, liền có thể sửa đổi. Đại thế không thể đổi. Ngao Thắng liền một chút xíu từ nhỏ thế bắt tay đi sửa đổi. Chương 255, cưới vợ rồi. Đã đạt thành hiệp nghị, Hồng Quân liền dẫn người trở về. Mà Ngao Thắng thì thân thể nhoáng một cái, phân thân lần nữa đi ra. Bất quá bây giờ đi ra phân thân không còn là chuẩn thánh hậu kỳ, mà chính là chuẩn thánh đỉnh phong. Đại ca, ngươi còn phải lại về Hồng Hoang sao? Nhìn xem Ngao Thắng phân thân xuất hiện lần nữa, Vô Giới có chút không hiểu nói. Ngao Thắng đã trở thành thiên đạo cảnh, nhân tộc nguy cơ cũng đã qua, long tộc cũng đi lên chính quy. Hắn không hiểu Ngao Thắng vì sao còn phải lại nhập hồng hoang, vạn nhất hồng quân cái kia lão ngạnh tệ cầm phân thân của hắn khai đao làm sao bây giờ. Ngươi cho rằng ta muốn hạ giới. Đến ta cảnh giới này, tự nhiên muốn đi truy tầm cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là ta còn có mấy món sự tình muốn làm, xong xuôi cái này mấy món sự tình ta liền sẽ rời đi. Ngao Thắng lắc đầu nói. Nói thật ra, đến hắn cảnh giới này thật không muốn lại vì một số thế tục cho chậm trễ tu hành. Nhưng là hắn cần giúp long tộc lại chế tạo ra một tòa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà lại muốn giúp long tộc tranh thủ càng nhiều khí vận. Kỳ thực Ngao Thắng giúp người tộc, cũng là giúp long tộc chính mình. Trong lòng long tộc cùng nhân tộc khí vận tương liên, có vinh cùng vinh. Hiện tại long tộc nếu như muốn lại đề thăng khí vận, chỉ có nhất thống tam giới. Nhưng là hắn biết, bất luận là thiên đạo vẫn là hồng quân, thậm chí năm đại thánh nhân cũng sẽ không cho phép. Như vậy, chỉ có thể từ mặt bên tăng lên nhân tộc khí vận, lấy cam đoan long tộc khí vận hương thịnh vĩnh hằng. Còn có cũng là triệt để đem Phật môn đè xuống, tuyệt không cho hắn đại hưng cơ hội. Đương nhiên, còn có một cái nhường Ngao Thắng không thể không làm sự tình. Cái kia chính là cưới Thái Âm Tinh Thường Hy cùng Hy Hòa. Như là đã đính hôn, vậy thì có ràng buộc, khẳng định là không thể không quan tâm. Bất quá chỉ phải hoàn thành cái này mấy món sự tình, hắn liền sẽ triệt để rời đi hồng hoang, theo đuổi cao hơn Thái Sơ Cảnh, Thái Dịch Cảnh, thậm chí cái kia hư vô mở mịt đại đạo thánh nhân. Đi thôi. Ngao Thắng phân thân cùng Vô Giới cùng nhau, cũng về tới hồng hoang thế giới. Trở lại hồng hoang thế giới chuyện thứ nhất, cũng là tuyên bố cưới Thường Hy cùng Hy Hòa. Hồng hoang. Một chút sôi trào. Tuy nhiên Hồng Hoang Đại Năng cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước đó yêu tộc vấn đề giải quyết như thế nào. Nhưng nhìn đến Ngao Thắng còn có nhàn hạ thoải mái kết hôn, so sánh cũng là không có ăn thiệt thòi. Đối mặt đạo tổ cùng 5 vị thánh nhân đều không có ăn thiệt thòi, Long tộc lần nữa khiến cho mọi người giật mình. Tỷ tỷ, Tổ Long rốt cục muốn tới cưới chúng ta. Thái Âm Tinh, Thường Hy nghe được tin tức này sau vui vẻ ôm lấy Hy Hòa giật nảy mình nói. Không biết xấu hổ. Nhìn xem lòng tràn đầy hoan hỉ. Hận không thể đem chính mình đóng gói đưa qua Thường Hy, Hy Hòa khuôn mặt hồng hồng trêu đùa. Chỉ là nàng đỏ bừng mặt, chứng minh trong lòng của nàng cũng rất chờ mong. Ta liền không biết xấu hổ, ta liền không biết sao rồi. Vị hôn phu ta muốn tới cưới ta, ta còn không thể cao hứng. Tỷ tỷ ngươi còn nói ta, không biết là người nào chỉnh trời ngóng trông xuất giá, một ngày tại Quảng Hàn cung cửa nhìn qua Đông Hải, đều nhanh thành hòn vọng phu, hừ. Thường Hy ngẩng lên tuyết trắng cái cổ, bĩu môi liếc qua mặt nói. Hiển nhiên. Đang trêu ghẹo Hy Hòa miệng là. Nha đầu này nói chuyện không biết xấu hổ không biết thẹn, ai gần thành hòn vọng phu rồi. Ta nhìn ngươi là thích gắn đòn, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Hy Hòa bị nói thẹn quá hóa giận, với tới vận Thường Hy khuôn mặt tinh xảo đến phạm tội khuôn mặt nhỏ. Ha ha ha. Ta mới không cần, ngươi hay là chuẩn bị đổ cưới đi. Thường Hy bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ, cười hì hì bay mất. Nhìn xem bay đi Thường Hy, Hy Hòa cũng ngừng lại, một mặt ngọt ngào mỉm cười. Đổ cưới sao? Nghĩ đến đây, Hy Hòa liền lại là vui sướng lại là ngượng ngùng, sau đó mắc cỡ đỏ mặt cũng tiến nhập Quảng Hàn Cung. Hiển nhiên, đồ cưới hai chữ này cũng kích thích nàng. Nàng cũng không giống như khiến người ta xem thường, đồ cưới sự kiện này không thể qua loa. Tổ Long tiền bối đại hôn, bần đạo không thể không đi. Xuân Hoa, Trang Thu, Trấn Nguyên Đại Tiên Đại đệ tử, Thanh Phong Minh Nguyệt còn không thu, tùy tiện một cái tên, đi đem nhân tham quả đều đánh xuống. Trấn Nguyên Tử đối với mình hai người đệ tử nói ra. Vâng, sư phụ. Xuân Hoa cùng Trang Thu cũng biết Ngao Thắng uy danh, bởi vậy đối Trấn Nguyên Tử quyết định không có chút nghi hoặc gì, lập tức đi lấy kim kích tử đi đánh nhân thắng quả. Bậy ngạ, bản tọa không liền rời đi địa phủ, ngươi thay ta hướng Tổ Long tiền bối chúc mừng tân hôn đi thôi. Địa phủ bên trong, Bình Tâm Nương Nương đối địa ngục đạo chi chủ Bậy Ngạn nói ra, nhường Bậy Ngạn thay thế mình đi chúc mừng Ngao Thắng tân hôn. Nàng làm thế nào một mặt là nàng xác thực không tiện rời đi địa phủ, mà lại địa phủ hoàn thiện còn cần nàng tọa trấn. Một phương diện khác cũng là cho Bệ Ngạn một kỳ nghỉ, dù sao đại bá đại hôn, hắn làm chất tử không đi không tốt. Vâng, Bình Tâm Nương Nương. Bệ Ngạn đương nhiên sẽ không phản đối, Bình Tâm cho dù không nói hắn cũng sẽ đi tìm Bình Tâm Nương Nương đi xin phép. Thiên Đình, tuy nhiên vô cùng không tình nguyện, thậm chí đối Ngao Thắng hận thấu xương. Nhưng là cũng không thể không điều động cao tầng, đại biểu Thiên Đình tiến đến chúc mừng. Bọn họ thế nhưng là đạt được nữ hoa cùng Hồng Quân liên hợp cảnh cáo, nếu như lại chọc giận Long Tộc, bọn họ tuyệt không quan tâm. Đúng vậy, hai người thật không muốn xen vào nữa, bởi vì Thiên Đình điểm ấy đánh giám bọn họ tổn thất quá lớn. Liên nói lần này, Hồng Quân kém chút tựa như từ bỏ yêu tộc. Nếu như không phải Ngao Thắng lui một bước, chỉ sợ Hồng Quân sẽ trực tiếp nhường Ngao Thắng diệt yêu tộc cho hả giận. Bởi vì diệt yêu tộc, cũng không có nhân tộc khí vận trọng yếu. Cho nên, nếu như yêu tộc Thiên Đình lại chọc giận Ngao Thắng, bọn họ thật hội tùy ý yêu tộc tự sanh tự diệt. Cho nên, Đế Tuấn dù là khí nghiến răng nghiến lợi, cũng phải cười theo đi chúc mừng. Không chỉ là Đế Tuấn, năm vị thánh nhân bên trong ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ không có cảm giác gì, thuần túy là đi chúc mừng bên ngoài. Còn lại mấy cái thánh nhân, cũng liền Thái Thanh biểu hiện bình tĩnh. Nữ Hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn, luyện chế buồn nôn không được. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn, biểu tình kia không so An Phân đẹp mắt bao nhiêu. Nhưng là, bọn họ còn không phải không phái người đi chúc mừng. Nữ Hoa phái Kim Phượng cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, tiếp dẫn phái Di Lặc cùng Địa Tạng, Nguyên Thủy Thiên Tôn phái Nhiên Đăng cùng Nam Cực Tiên Ông. Đúng vậy, Nhiên Đăng cùng Nam Cực Tiên Ông. Nhiên Đăng cái này cái thứ không biết xấu hổ bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư, chính là Tử Tiêu Cung 3000 khách một trong, theo bối phận tới nói cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là cùng bối phận. Nhưng khi hắn cùng Đế Tuấn cùng Minh Hà cướp đoạt Hồng Mông Tử Khí sau khi thất bại, vì sợ Đế Tuấn trả thù mà tìm cho mình một cái chỗ dựa, vậy mà trực tiếp tại Ngọc Hư Cung bên ngoài khóc lóc kể lể lễ bái, khẩn cầu bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hắn thành tâm, lại thêm Nhiên Đăng thiên tư không sai, căn nguyên bất phàm. Coi trọng nhất căn nguyên, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem hắn thu nhập xiển giáo, còn nhường hắn làm xiển giáo phó giáo chủ. Lần này chúc mừng Ngao Thắng đại hôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn để tỏ lòng coi trọng liền phái hắn cái này phó giáo chủ. Chương 256, hôn lễ. Ngao Thắng đại hôn đương thiên, khắp trốn mừng vui, các lộ đại thần cũng nhao nhao đến chúc mừng. Tổ Long đảo bên ngoài, Thanh Long cùng Trúc Long làm tiếp khách canh giữ ở đảo bên ngoài. Sau lưng mấy cái Long nhị đại cùng Vô Chi Kỳ thì chỉ dẫn nguyên một đám Hồng Hoang đại năng tiến vào, dẫn bọn hắn đến vị trí chỉ định. Lấy Thanh Long cùng Trúc Long hai cái chuẩn thánh đỉnh phong đại năng làm tiếp khách, toàn bộ Hồng Hoang cũng liền Long tộc có thể làm đến. Liền xem như thánh nhân môn hạ, cũng tuyệt đối không có lớn như vậy thủ bút. Thậm chí, mấy cái thánh nhân môn hạ chuẩn thánh đều ít đến thương cảm, chớ nói chi là chuẩn thánh đỉnh phong. Cái này cũng chưa tính, ngoại trừ Thanh Long cùng Trúc Long bên ngoài, mấy cái Long nhị đại cũng tất cả đều là chuẩn thánh, hơn nữa còn là chuẩn thánh trung kỳ. Tổ Long đảo bên ngoài đón khách, cũng liền Vô Chi Kỳ tu vi tương đối thấp, Cửu Thiên Huyền Tiên. Nhưng là, Cửu Thiên Huyền Tiên tuy nhiên tu vi tại một số đại chủng tộc bên trong không cao lắm, nhưng là tại toàn bộ Hồng Hoang cũng không tính thấp. Liền xem như thánh nhân môn hạ, cũng đại bộ phận đều không tu vi của hắn cao. Mà lại điểm trọng yếu nhất là Ngao Thắng đệ tử thân truyền, bối phận cao dọa người. Cho nên, liền xem như Hồng Hoang đại năng cũng không dám khinh thị hắn, nhìn thấy hắn cũng là khách khách khí khí gật đầu thăm hỏi. Cái con khỉ này có thể bái nhập Tổ Long môn hạ, thật sự là vô cùng lớn tạo hóa a. Nhiên Đăng có chút ít hâm mộ nói. Không, không phải không hâm mộ, mà là phi thường hâm mộ. Nếu như Ngao Thắng nguyện ý thu hắn làm đồ, hắn khẳng định lập tức túi đầu liền bái. Bởi vì Ngao Thắng cái này cái bắp đùi, so Nguyên Thủy Thiên Tôn to nhiều. Phụ thân, Tam Thúc, các vị huynh trưởng, sư đệ, ta trở về. Đợi đến những người khác tới không sai biệt lắm thời điểm, Bệ Ngạn cũng từ địa phủ bên trong chạy về. Sư huynh. Nhìn xem Bệ Ngạn, Vô Chi Kỳ rất cung kính kêu một tiếng sư huynh. Sư đệ không cần khách khí. Bệ Ngạn ôn hòa cùng Vô Chi Kỳ lên tiếng chào, sau đó lại không người hướng Thanh Long, Trúc Long cùng còn lại mấy cái Long nhị đại thi lễ một cái. Gặp qua phụ thân, Tam Thúc cùng các vị huynh trưởng. Lao Cửu ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không về được đây. Nhìn xem Bệ Ngạn, còn lại mấy cái Long nhị đại nhao nhao nện một cái lồng ngực của hắn. Mấy cái huynh đệ từ nhỏ đến lớn vô số năm đều cùng một chỗ, cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Bệ Ngạn đi địa phủ tuy nhiên thời gian không dài, nhưng là mấy cái huynh trưởng đối hắn vẫn là vô cùng tưởng niệm. Sao có thể a? Đại ba kết hôn, ta liền xem như chân trời góc biển cũng muốn trở về. Bệ Ngạn cười nói. Được rồi, đừng nói nhảm. Đại bá của ngươi ở bên trong đâu, đi cho đại bá của ngươi vẫn ăn đi. Thanh Long nhìn thấy Bệ Ngạn cũng thật cao hứng, nhưng là hắn biết Bệ Ngạn là đại biểu Bình Tâm Nương Nương đến chúc mừng, cho nên nhường chính hắn tiến nhập. Được, vậy ta đi trước tìm đại bá. Bệ Ngạn nhẹ gật đầu, tự mình một người không cần dẫn đường đi vào. Nói nhảm, về nhà mình dẫn cái gì đường? Theo Bệ Ngạn trở về, cần phải đến người cũng đều đến cùng không sai biệt lắm. Giờ lành đã đến, cho mời tân lang tân nương. Lúc này thời điểm vô giới cái này thánh nhân làm người chủ trì, mời tân nương cùng tân lang bắt đầu hôn lễ quá trình. Ngao Thắng một tay dắt một cái, mang theo Thường Hy cùng Hy Hòa đi ra. Ven đường tất cả mọi người mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, đều nhao nhao đưa lên chúc phúc. Mang theo Thường Hy cùng Hy Hòa đi một nhóm lớn quá trình, rốt cục giai đoạn. Bất quá tại bái thiên địa thời điểm, chuyện phiền toái liền đến. Cái này bái thiên địa đều là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Nhưng là Ngao Thắng bái thiên địa. Bản thể hắn đã là thái thủy cảnh tu vi, cùng thiên đạo đều bình khởi bình tọa, làm sao có thể bái thiên địa? Thiên địa đảm đương không nổi ta bái, ta lại không cha không mẹ không có cha mẹ, liền lấy phu thê giao bái để bày tỏ vĩnh kết đồng tâm là đủ. Sau cùng Ngao Thắng lắc đầu, sau đó đối Vô Giới nói ra.
Ngậy!
Tốt! Vô Giới gật đầu bất đắc dĩ. Không có cách, đúng là dạng này. Thiên địa không đảm đương nổi Ngao Thắng bái lễ, mà lại Ngao Thắng tam huynh đệ cũng xác thực không có cha mẹ, bái cái giám a. Sau cùng, Vô Giới chỉ kêu một cái phu thê giao bái. Phu thê giao bái biểu thị lẫn nhau tôn trọng, lẫn nhau cảm ơn, vĩnh kết đồng tâm. Đây là lễ, cũng là đối hôn nhân hứa hẹn. Kết thúc buổi lễ, đưa tân lang tân nương nhập động phòng. Vô Giới nói xong lập tức gieo hò một tiếng, trực tiếp triệt bỏ trên người người chủ trì bảng hiệu, theo ồn ào. Tân lang tân nương nhập động phòng, sớm sinh quý tử làm cha mẹ. Ha ha ha. Đang ngồi đều bị Vô Giới làm cười đùa cười ha ha, mà lại bọn họ cũng phát hiện, giống như thánh nhân cũng không đều là cao cao tại thượng, cũng có hắn khôi hài cùng nghịch ngợm một mặt. Ngao Thắng đem Thường Hy cùng Hy Hòa đưa vào động phòng về sau, yến hội lập tức bắt đầu. Chờ đến thịt rượu hơn phân nửa thời điểm, Ngao Thắng lại dẫn Thường Hy cùng Hy Hòa đi ra mời rượu. Bất quá nói là mời rượu, ai dám nhường hắn kính. Cho nên hắn chỉ là nâng chén ý chào một cái, những người khác liền trực tiếp làm rượu trong ly, quá trình này xem như hoàn thành. Cuộc hôn lễ này cũng không có tiếp tục quá lâu, yến hội sau đó quý khách rất nhanh liền cáo từ rời đi. Tại tổ Long Đảo, nhưng không người nào dám dương ai. Đại bá, đại nương. Chờ những người khác sau khi đi, Bậy Ngạn lần nữa tới cho Ngao Thắng cùng Thường Hy, Hy Hòa vân an. Không cần khách khí, mau mau miễn lễ. Thường Hy cùng Hy Hòa vội vàng nói. Bậy Ngạn thế nhưng là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, tu vi so với các nàng hai còn cao. Nếu như không phải cùng Ngao Thắng thành hôn, hai người bọn họ gặp Bậy Ngạn đoán chừng đều phải hành lễ. Hiện tại tuy nhiên thành trưởng bối, nhưng là các nàng cũng không có nghĩ qua kênh tiệu. Cảm ơn hai vị đại nương. Bậy Ngạn cười nâng người lên nói. Đều là người một nhà, liền không cần đa lễ. Ngao Thắng nhìn xem thành thục ổn trọng không ít Bậy Ngạn, hài lòng gật đầu. Xem ra ngươi tại địa phủ trong khoảng thời gian này, học xong không ít. Đúng vậy, tại trấn thủ địa ngục đạo trong khoảng thời gian này nhường nhìn thấy được thế gian tội ác, cũng minh bạch hiền lành chân quý. Bậy Ngạn từ đáy lòng cảm khái nói. Ngươi có thể minh bạch điểm này, nói rõ ngươi thật thành thục, cái này rất tốt. Ngao Thắng đối với mấy cái chất tử tu luyện, kỳ thực hiện tại đã không lo lắng, đối tại tính cách của bọn hắn cũng đều rất yên tâm. Nhưng là cũng là bởi vì đem mấy người bọn hắn bảo vệ rất tốt, tuy nhiên đối bọn hắn giáo dục rất nghiêm, nhưng là bọn họ đối với thế giới hiểm ác và thiện ác không phải phi thường hiểu rõ, tư tưởng có lúc cũng không đủ thành thục. Lần này Bậy Ngạn có thể có những thứ này cảm ngộ, nhường Ngao Thắng vô cùng vui mừng. Bất quá tu luyện của ngươi không muốn rơi xuống, tranh thủ có một ngày có thể chứng đạo hôn nguyên. Ngao Thắng sau cùng lại cảnh cáo Bậy Ngạn một câu. Tuy nhiên đối Bậy Ngạn rất yên tâm, nhưng là cần phải nhắc nhở còn phải nhắc nhở, cần phải cảnh cáo vẫn là đến cảnh cáo. Vâng, đại bá yên tâm, ta nhất định sẽ không chậm trễ tu hành. Bậy Ngạn gật gật đầu, vô cùng thành khẩn đáp ứng nói. Ừm, ngươi đi cùng cha ngươi, tam thúc còn có các huynh trưởng thật tốt cảm giác đi thôi. Chắc hẳn, bọn họ đối ngươi cũng vô cùng tưởng niệm. Biết rồi đại bá, ta lập tức liền đi qua. Hôn lễ ta vốn là dự định cẩn thận viết, thậm chí viết một viết thế lực khắp nơi phản ứng đến phụ trợ cùng trang bức. Nhưng là suy nghĩ một chút thôi được rồi, thật viết quá kỹ càng, liền có chút thủy tự đếm được hiểm nghi. Ta sẽ tận lực chỉ viết hữu dụng chương tiết, vô dụng liền sơ lược. Nói thật ra, trong quyển sách này ta tóm tắt không ít tình tiết, chính là sợ có chút người lao ra nói ta thủy. Cho nên mời độc giả lao ra chớ mắng, dân hút thuốc cảm tạ. Chương 257, Vu Yêu Đại Chiến. Bậy Ngạn sau khi đi, Quy Linh nha đầu này lại hấp tấp chạy tới. Sư phụ, sư nương, Quy Linh tới thăm đám các người á. Quy Linh nhún nhảy một cái, lộ ra vô cùng vui vẻ. Có thể không vui sao? Gần nhất những năm này nha đầu này rốt cục ăn vào đau khổ, tâm lý đối với tại tổ Long Đảo sinh hoạt đơn giản tưởng niệm không được. Lần này rốt cục lại trở lại tổ Long Đảo, nàng đương nhiên cao hứng. Thường Hy cùng Hy Hòa cũng không nhận ra Quy Linh, nhưng là đã nàng gọi Ngao Thắng gọi sư phụ, gọi mình là sư nương cũng là chuyện đương nhiên. Quy Linh không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Hy Hòa khẽ mỉm cười nói. Tiểu cô nương này cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt, chờ sau đó sư nương lấy cho người ăn ngon. Thường Hy bản thân chính mình liền so sánh hoạt bát, đối với hoạt bát sáng sủa Quy Linh rất là ưa thích. Tạ tạ đại sư mẹ, nhị sư nương. Quy Linh miệng giống lau mật một dạng, ngọt vô cùng. Ngươi nha đầu này cũng không nhỏ, cái gì thời điểm có thể ổn trọng một chút. Nhìn xem hoạt bát, đứng không có đứng tướng ngồi không có tọa tướng Quy Linh, Ngao Thắng nhức đầu không được. Theo lý thuyết Quy Linh tuy nhiên vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu bộ dáng, nhưng tuổi thật cũng không nhỏ, mà lại tại bên ngoài cũng lịch luyện thời gian dài như vậy. Tâm lý tuổi làm sao lại chưa trưởng thành đây?
sư phụ à, ngươi bảo bối đồ đệ trăm cây nghìn đắng về đến nhìn người, ngươi lại còn ghét bỏ ta.
A, Quy Linh thật đáng thương, không người thương không nhân ái.
Nha đầu này một bên nói còn một bên bưng bít lấy mắt tại cái kia giả khóc, giống như thật vô cùng bi thương một dạng.
Tốt, chớ ở trước mặt ta trang tác dạng.
Nói đi, ngươi lại đánh ý định quỷ quái gì?
Nhìn xem làm bộ Quy Linh, Ngao Thắng đơn giản im lặng.
Người khác không biết nha đầu này cái dạng gì, hắn còn có thể không hiểu rõ.
Quy Linh bây giờ đang ở cái này giả khóc bán thảm, khẳng định là có ý đồ gì.
Quả nhiên, nghe được Ngao Thắng nói như vậy Quy Linh trong nháy mắt buông xuống tay nhỏ, cũng đừng khóc, cười hì hì nhìn xem Ngao Thắng.
Sư phụ à, ngài nhìn ta cũng lịch luyện đã lâu như vậy, có hay không có thể về tổ Long Đảo?
Quy Linh một mặt định nọt đạo.
Nàng là thật không muốn lại đi ra lịch luyện, tuy nhiên lâu như vậy đến nay nàng cũng không có gặp phải chân chính nguy hiểm tính mạng, nhưng là nguy cơ cũng gặp phải nhiều lần.
Mà lại đáng sợ nhất là, một thân một mình bên ngoài quá khổ, cùng tổ Long Đảo so sánh đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất.
Nhưng là Ngao Thắng nghe nói như thế, mắt rồng lập tức chừng một cái.
Không được, sự kiện này không có thương lượng.
Nếu như ngươi không cố gắng lịch luyện, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn.
Ngao Thắng không thể nghi ngờ nói, hoàn toàn không có chỗ thương lượng.
Nha đầu này trước kia sinh hoạt cũng là quá an nhàn, hoàn toàn không có ý thức nguy cơ, mà lại cả người vô cùng lười nhác, tu luyện cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới.
Tiếp tục như vậy nữa, nàng liền thật thành một cái phế rùa.
Cho nên Ngao Thắng không cho phép nàng lại hồ nháo xuống dưới, dù là lại nũng nịu cũng không được.
Ngao Thắng hiện tại liền có một loại nuôi con gái tâm thái, lại sợ nàng về sau ăn thiệt thòi.
Cho nên, chỉ có thể hung ác quyết tâm để cho nàng học được sinh tồn bản lĩnh.
Sư phụ! Nhìn xem Ngao Thắng như thế nhẫn tâm, Quy Linh cái kia ủy khuất ta.
Ừ, chờ sau đó ngươi liền cùng ngươi Thanh Long Sư thúc lên trở lại trở về nhân tộc.
Nếu như không thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên, về sau không cho phép lại về Tổ Long Đảo.
Ngao Thắng nói xong, trực tiếp đem nha đầu này xách ra Tổ Long Điện.
Quy Linh như cái cả người giống như là đấu bại gà trống, co lại thành một đoàn như cái chim cút, bị Ngao Thắng xách con gà con một dạng ôm ra ngoài.
Tướng công, dạng này có phải hay không đối nha đầu này quá hà khắc rồi?
Ngao Thắng sau khi trở về, Hy Hỏa có chút không nhân tâm đạo.
Đúng vậy a, nàng vẫn là cái tiểu hài tử.
Thường Hy cũng cho Quy Linh cầu tình.
Ai?
Các ngươi có chỗ không biết ta?
Ngao Thắng thở dài, đem đầu đuôi sự tình nói cho hai người, nha đầu này không quản giáo là thật không được.
Cái này?
Thế nhưng là nàng mới cựu thiên huyền tiên, một người tại bên ngoài quá nguy hiểm.
Các ngươi yên tâm đi, đây là đồ đệ của ta, ta không thực sự để cho nàng gặp nguy hiểm.
Thanh Long cùng Vô Giới đều sẽ thường xuyên nhìn xem nàng, nếu quả thật gặp nguy hiểm sẽ ra tay cứu nàng.
Đối với tên đồ đệ này, hắn thật sự là cầm nát tâm.
So sánh dưới, Vô Chi Kỳ mới càng giống là bà ngoại không đau cứu cứu không thích con hoang.
Bất quá Vô Chi Kỳ vô cùng nỗ lực, tuy nhiên hắn làm hầu tử vô cùng nhảy thoát, nhưng lại hoàn toàn không cần quan tâm.
Tốt, các ngươi không cần lo lắng.
Đi thôi, chúng ta cần phải làm chính sự.
Cần phải đến Thỉnh An đều đã tới, tiếp được xuống không có người hội tới quấy rầy.
Mà lại yến hội đã qua, trời cũng sắp tối rồi.
Nhìn sắc trời một chút, có nghe được Ngao Thắng nói như vậy, Thường Hy cùng Hy Hỏa mặt một chút đỏ lên.
Có điều các nàng mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng lại càng thêm tràn đầy chờ mong.
Mà Thiên Đình tại Ngao Thắng thành hôn thời điểm, thì chuẩn bị muốn tấn công Vu tộc.
Thời gian 100.000 năm đã đến, luyện chế ra đồ Vu kiếm bọn họ đắc chí vừa lòng, không kịp chờ đợi muốn tiêu diệt Vu tộc nhất thống tam giới.
Mà lại thừa dịp Ngao Thắng thành hôn, Long tộc lực chú ý đều tại Ngao Thắng hôn nhân phía trên, cũng tránh khỏi Long tộc nhúng tay việc này.
Chờ bọn hắn nhất thống tam giới về sau, mượn tam giới khí vận thành tiểu hoàng đạo chí tôn, như thế cũng không cần e ngại Long tộc.
Bất quá Vu tộc hiển nhiên cũng chờ lấy một ngày này, bọn họ tại thời gian 100.000 năm đến ngày nào đó, liền đã tập hợp Vu tộc tất cả chiến sĩ.
Giết!
Song phương vừa thấy mặt hoàn toàn không nói nhảm, trực tiếp cũng là mang theo đao liền chặt.
Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt.
Ngươi không chết, chính là ta vong.
Trong nháy mắt, song phương liền bạo phát đại chiến thảm liệt.
Sinh mệnh, tại thời khắc này còn như cỏ rác một dạng giá rẻ.
Ngao Thắng ngày thứ hai tỉnh lại, nhìn xem hai đóa tiểu mai hoa tâm lý tràn đầy thỏa mãn.
Kiếp trước làm không có tiền không nhà không xe cô nhi, hắn cho tới bây giờ đều không dám nghĩ qua có thể lấy cái lao bà.
Nhưng là một thế này, hắn vậy mà cưới hai cái nàng dâu, cũng đều là mỹ lệ tuyệt luân nữ thần, còn có cái gì không vừa lòng.
Bất quá không đợi hắn dư vị, đồng nhiên cảm giác được giữa thiên địa sát khí vậy mà tại điên cuồng tăng lên.
Đây là Vu yêu đại chiến bắt đầu sao?
Ngao Thắng nhướng mày, lập tức lên đường tiến về Bất Chu Sơn.
Vì sao đi Bất Chu Sơn?
Bởi vì Vu yêu đại chiến ngay tại Bất Chu Sơn phụ cận.
Nếu không, cộng công làm sao giận đụng Bất Chu Sơn? Đại ca ngươi đến rồi. Nhìn đến Ngao Thắng, Vô Giới lập tức cười nói. Hắn đã sớm tới, hôm qua Vu Yêu đại chiến vừa lúc mới bắt đầu liền đã đến. Tuy nhiên hắn hoặc là Ngao Thắng căn bản không dùng để, lấy thần niệm liền có thể quan sát toàn bộ quá trình chiến tranh. Nhưng là, như thế nào có thân lâm kỳ cảnh thoải mái? Ừm, xem một chút đi. Ngao Thắng nhẹ gật đầu, lực chú ý bị Vu Yêu đại chiến hấp dẫn. Trúc Dung, nhưng dám cùng ta quyết nhất tử chiến. Phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm đồ vu kiếm nhắm thẳng vào Trúc Dung. Hừ, bại tướng dưới tay. Đã ngươi muốn chết, bản tổ vu liền thành toàn ngươi. Chương 258, Trúc Dung trọng thương. Trúc Dung từng theo Đông Hoàng Thái Nhất đơn đấu qua một lần, khi đó yêu tộc Thiên Đình còn không có thành lập. Một lần kia chiến đấu không hề nghi ngờ là Trúc Dung chiếm thượng phong, dù là Đông Hoàng Thái Nhất lúc ấy có hỗn độn trùng cũng giống vậy bại. Hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất không có hỗn độn trùng, Trúc Dung càng là đối với hắn hoàn toàn không để vào mắt. Đông Hoàng Thái Nhất, hôm nay bản tổ vu liền để ngươi biến thành cho bụi. Vu tộc đều là loại kia nói đánh là đánh tính cách, sau khi nói xong liền trực tiếp đối Đông Hoàng Thái Nhất phát khởi công kích. Vu tộc chiến đấu vô cùng giản dị tự nhiên, ỷ vào không thể phá vỡ thân thể cùng hùng hậu pháp lực trực tiếp cứng rắn đập. Nhưng là không thể không nói, vu tộc chiến pháp vô cùng tinh diệu, có hậu thế võ đạo cái bóng. Nhất quyền nhất cước nhìn như đơn giản trực tiếp, nhưng lại kỳ diệu tới đỉnh cao. Nếu như chỉ lấy chiêu thức thủ thắng, trong hồng hoang chỉ sợ không có cái nào chủng tộc có thể thắng được vu tộc. Thậm chí Ngao Thắng hoài nghi, hậu thế võ đạo đều là từ vu tộc chiến pháp trung chuyển hóa mà đến. Bất quá bây giờ võ đạo, liền cùng vu tộc không có quan hệ gì. Bởi vì bây giờ đang ở nhân tộc truyền bá võ đạo, đều là Ngao Thắng sáng tạo ra. Hừ, ai sống ai chết còn muốn đánh rồi mới biết. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem trực tiếp xông tới Trúc Dung, trên mặt lộ ra cười lạnh. Nếu như là không có đồ vu kiếm, đã mất đi hỗn độn trung Đông Hoàng Thái Nhất còn thật không có nắm chắc có thể chiến thắng Trúc Dung. Nhưng là có chuyên môn khắc chế vu tộc đồ vu kiếm nơi tay, Đông Hoàng Thái Nhất so nắm giữ hỗn độn trung nắm chắc lớn hơn. Chém. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất đem đồ vu kiếm giơ lên cao cao, sau đó vô cùng đơn giản một chiêu lực phách hoa sơn, đối với Trúc Dung liền bổ xuống. Nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất đơn giản như vậy chiêu thức, sở hữu vu tộc đều lộ ra cười lạnh. Loại chiêu thức này còn dám tại vu tộc trước mặt khoe khoang. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Luận chiêu thức, vu tộc không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là Ngao Thắng lại như mày, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thân là cùng vu tộc đánh nhiều năm như vậy quan hệ Đông Hoàng Thái Nhất, không có khả năng phạm đơn giản như vậy sai lầm. Khả năng duy nhất, cũng là Đông Hoàng Thái Nhất cố ý nghĩ tới đây, Ngao Thắng đưa ánh mắt chuyển hướng Trúc Dung. Quả nhiên, hắn nhìn đến Trúc Dung trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cả người đều lộ ra đối Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng khinh miệt. Xem ra Trúc Dung muốn mắc lửa. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng nhẹ nhàng lắc đầu. Trúc Dung sơ suất, hắn đối Đông Hoàng Thái Nhất công kích hoàn toàn không có để vào mắt. Từ chiến thuật phía trên khinh thị địch nhân có thể, nhưng là tại chiến lược phía trên tuyệt đối phải coi trọng địch nhân. Trúc Dung cùng yêu tộc đánh lâu như vậy, chẳng lẽ không biết yêu tộc cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy sao? Hiển nhiên, tính khí nóng nảy Trúc Dung xác thực không có đem Đông Hoàng Thái Nhất để vào mắt. Thậm chí căn bản không cho rằng mất đi hỗn độn trung Đông Hoàng Thái Nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Coi như bản tổ vu đứng đấy để ngươi chặn, ngươi cái này một thanh hậu thiên binh khí cũng chém không đứt bản tổ vu một cọng tóc gáy. Trúc Dung hừ lạnh một tiếng, vậy mà không tránh không né trực tiếp lấy thân thể nên đón Đông Hoàng Thái Nhất đồ vu kiếm. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng lắc đầu. Trúc Dung, quá tự phụ. Có lẽ là trải qua thời gian dài ỷ vào không thể phá vỡ thân thể, có phá vỡ phòng ngự của hắn, tạo thành hắn mù quáng tự tin. Tuy nhiên dưới tình huống bình thường, một thanh hậu thiên luyện chế binh khí xác thực không cách nào phá vỡ tổ ngự. Nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như không có năm chắc Thái Nhất sẽ sử dụng một thanh hậu thiên binh khí. Thiên đình nói thế nào cũng là tam giới đỉnh cấp đại thế lực, có lẽ tiên thiên trí bảo hoặc là cực phẩm tiên thiên linh bảo khả năng không có, nhưng là xuất ra một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo cho Đông Hoàng Thái Nhất sử dụng, vẫn là làm đến. Vì cái gì Đông Hoàng Thái Nhất không sử dụng tiên thiên linh bảo? Ngược lại sử dụng một thanh hậu thiên binh khí. Muốn nghĩ cũng biết không bình thường. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Trúc Dung căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí còn lại tổ vu, cũng hoàn toàn là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, vô cùng khinh thị Đông Hoàng Thái Nhất. Một trận chiến này, nhị đệ thắng chắc. Nhìn xem Trúc Dung đại ý như vậy, Đế Tuấn tâm lý tràn đầy chờ mong. Thiên đình bên trong còn lại cao tầng, nhìn xem tình cảnh này lộ ra cười lạnh. Đồ vu kiếm thế nhưng là chuyên môn vì khắc chế vu tộc luyện chế. Khinh thị nó liền là muốn chết. Và anh, Trúc Dung cùng Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục gặp nhau, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Trúc Dung không tránh không né lấy đầu vai đón đỡ đồ vũ kiếm, đồng thời một quyền đánh về phía Đông Hoàng Thái Nhất đầu. Nhưng là Trúc Dung khinh thị Đông Hoàng Thái Nhất,
Đông Hoàng Thái Nhất lại không có khinh thị Trúc Dung. Tại Trúc Dung công kích trong nháy mắt, hắn nâng lên một cái tay khác chặn Trúc Dung nắm đấm. Tuy nhiên bị chấn cánh tay run lên, nhưng kết quả sau cùng vẫn là chặn. Thế nhưng là Trúc Dung lại vì khinh địch bỏ ra đại giới. Phốc vậy, Đồ Vu kiếm không chút khách khí, trực tiếp đem Trúc Dung bả vai phá vỡ, kém chút đem Trúc Dung tại chỗ một phân thành hai. Phốc, chịu này trọng thương, Trúc Dung trên thân máu tươi không cần tiền một dạng tuôn ra.
Người chơi lừa gạt.
Trúc Dung bưng bít lấy vết thương, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất trong tay Đồ Vũ kiếm. Hắn không hiểu, một thanh kiếm này rõ ràng chỉ là hậu thiên vũ khí, làm sao có thể chạm phá hắn tổ vu chi thể.
Chơi lừa gạt.
Binh bất tiếm trá, đạo lý dễ hiểu như vậy ngươi cũng không hiểu sao. Đông Hoàng Thái Nhất khinh miệt nói.
Ha ha ha.
Vu tộc đều là không có đầu óc, làm sao có thể minh bạch đạo lý.
Chơi lừa gạt.
Này trôi Đồ Vũ kiếm cũng là chuyên môn cho các ngươi vu tộc chuẩn bị, vu tộc trở lấy chịu chết đi.
Yêu tộc nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất một chiêu trọng thương Trúc Dung, lập tức vui vẻ chào phong bắt đầu.
Lớn mật.
Hôn trướng.
Bị hồi.
Nhìn xem tình cảnh này, còn lại tổ vu lập tức giận dữ.
Lúc này thời điểm bọn họ cũng rốt cục kịp phản ứng, nhóm người mình lấy yêu tộc nói.
Kịp phản ứng tổ vu nhóm lập tức bay người lên trước, đồng thời từng đạo mênh mông pháp lực đánh về phía Đông Hoàng Thái Nhất, ý đồ cứu Trúc Dung.
Nếu như Trúc Dung chết rồi, thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền bố trí không ra ngoài, như thế vu tộc tất thua không thể nghi ngờ.
Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất làm sao có thể cho vu tộc cứu viện cơ hội.
Hắn thật vất vả mới dẫn dụ Trúc Dung mắc lửa.
Trúc Dung, vì ngươi tự đại trả giá đắt đi.
Đông Hoàng Thái Nhất rút ra mang máu Đồ Vũ kiếm, đối với Trúc Dung đầu lâu lần nữa bổ xuống.
Nếu như là bình thường Trúc Dung, công kích như vậy hắn căn bản không để vào mắt, dễ như trở bàn tay liền có thể tránh thoát đi.
Nhưng là hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, muốn tránh né vô cùng khó khăn.
Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, bản tổ vu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi.
Trúc Dung toàn thân hỏa diễm thiếu đốt, liền không gian đều bị ngọn lửa nóng bỏng đốt xuyên.
Hừ, không buông tha ta.
Ngươi không có cơ hội.
Đông Hoàng Thái Nhất Đồ Vu kiếm tốc độ nhanh vượt ra khỏi thị giác phản ứng, toàn thân pháp lực càng là toàn bộ tập trung vào trên một kích này, thế tất yếu một kiếm đưa Trúc Dung trở về thiên địa.
Chương 259, Tân Tổ Vu, lực lượng quỷ dị.
Nếu như một kiếm này thật bị Đông Hoàng Thái Nhất chém xuống đi, lấy bây giờ Trúc Dung trạng thái cho dù bất tử chỉ sợ cũng sống không tốt.
Nhưng là ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ánh sáng sáng tỏ đột ngột từ trong không gian xuyên ra, trực tiếp đánh vào Đồ Vu kiếm phía trên.
Làm.
Vốn là tất sát một kiếm, trong nháy mắt bị đạo ánh sáng này cho đánh vào ra, bỏ lỡ chém giết Trúc Dung cơ hội.
Lúc này thời điểm những người khác mới nhìn đến, cái này lại là một mũi tên.
Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Cái này mới nhìn đến ở phía xa có một cái cự hán tay cầm thần cung, vẫn duy trì kéo cung bắn tên tư thế.
Là hậu nghệ, hắn vậy mà thành mới tổ vu, thời khắc mấu chốt cứu được Trúc Dung một mạng.
Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng âm thầm lắc đầu.
Đông Hoàng Thái Nhất bị hậu nghệ một mũi tên ngăn cản, không còn có chém giết Trúc Dung cơ hội.
Bởi vì, còn lại tổ vu đều đã đi tới Trúc Dung bên người, đem hắn bảo hộ tại trung gian.
Trúc Dung, ngươi không sao chứ?
Đế Giang một bên cảnh giác nhìn xem Đồ Vũ kiếm, một bên đối Trúc Dung hỏi.
Không có việc gì, không chết được.
Bất quá các ngươi phải chú ý thanh kiếm kia, nó đối với chúng ta tổ vu chi thể vô cùng khắc chế.
Trúc Dung không thèm để ý chút nào bưng bít lấy bả vai, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đồ Vũ kiếm.
Lần này hắn bị thiệt lớn, làm sao cũng không nghĩ ra một thanh hậu thiên luyện chế binh khí vậy mà có thể phá vỡ tổ vu chi thể.
Kỳ thực không cần hắn nói, còn lại tổ vu cũng nhìn thấy tình huống vừa rồi.
Thanh kiếm này là chuyên môn cho chúng ta vu tộc luyện chế, khắc chế chúng ta tổ vu chi thể.
Xem ra không thể đơn đả độc đấu, nhất định phải lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến nhất quyết thư hùng.
Sa Bỉ Thi nghiêm túc nói.
Không sai, Trúc Dung ngươi vẫn còn sao?
Trúc Cửu Âm hỏi.
Không có vấn đề, thanh kiếm này tuy nhiên có thể phá vỡ tổ vu chi thể, nhưng là phía trên cũng không có ẩn chứa cái gì pháp tắc.
Có thể trực tiếp đối với ta tạo thành thương tổn, lại không thể ngăn cản ta vết thương khép lại.
Trúc Dung cắn răng một cái, trên người pháp lực và khí huyết phun trào, vết thương trên người nhanh chóng khép lại.
Đây chính là Đồ Vu kiếm chỗ thiếu sót, yêu tộc luyện chế Đồ Vu kiếm thời điểm chỉ chú trọng đối vu tộc lực sát thương, nhưng là dù sao chỉ là hậu thiên luyện chế binh khí. Muốn hoàn toàn ngăn cản tổ vu thân thể khép lại, cũng có chút lực bất tòng tâm.
Dù sao tu vi đến trình độ này, tích huyết trọng sinh căn bản chính là trò trẻ con.
Chỗ lấy nhiều người như vậy bị chém giết về sau liền trực tiếp chết rồi. Đó là bởi vì pháp lực mạnh mẽ trực tiếp ma diệt nhục thân sinh cơ, cũng hủy diệt nguyên thần.
Nếu không, nếu như sinh cơ không bị ma diệt, Đại La Kim Tiên cũng đủ để tích huyết trọng sinh.
bất quá Trúc Dung tuy nhiên khôi phục, nhưng là cũng tiêu hao đại lượng pháp lực và khí huyết. Dù sao, Đồ Vu kiếm phía trên mặc dù không có pháp tắc, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất pháp lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Nhưng là, chỉ cần có thể khôi phục là được. Tốt, hậu nghệ tới, nhường yêu tộc đám tiểu tể tử kiến thức một chút chúng ta thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhìn xem Trúc Dung khôi phục, Đế Giang lập tức đối hậu nghệ nói ra. Tốt. Hậu nghệ cũng không nói nhảm, lập tức cùng hắn cái tổ vu đứng chung một chỗ, độc thuộc về tổ vu khí huyết chi lực bắn ra. Hiển nhiên, hậu thổ tinh huyết bị chuyển rời đến hậu nghệ trên thân, nhường mới tổ vu. Thập nhị tổ vu khí huyết dung hợp, pháp lực cùng một chỗ, trong nháy mắt một cái to lớn ảnh từ trong 12 người ở giữa chậm rãi đứng lên. Bản cổ hư ảnh lại hiện ra. Hừ, Chu Thiên tinh đấu đại trận. Nhìn xem thập nhị tổ vu lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bản cổ hư ảnh, Đế Tuấn cũng biết nhất định phải xuất động Chu Thiên tinh đấu đại trận. Chỉ là đáng tiếc, trước đó không thể trước giết chết một cái tổ vu. Nếu là kế hoạch thuận lợi, yêu tộc có thể lấy Chu Thiên tinh đấu đại trận dễ dàng nghiền ép không có đô thiên thần sát đại trận vu tộc. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đã không thể được như nguyện giết chết một cái tổ vu, vậy cũng chỉ có thể lấy thực lực tuyệt đối đến một quyết thắng thua. Kỳ thực dưới tình huống bình thường yêu tộc kế hoạch không có bất cứ vấn đề gì, Trúc Dung bị chém giết cũng vô cùng bình thường. Nhưng là thiên đạo cho phép sao? Làm bị thiên đạo vứt bỏ vu yêu lưỡng tộc, nhất định cùng nhau hủy diệt, như vậy thiên đạo tự nhiên sẽ thăng bằng song phương lực lượng, để bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng là hai tộc không biết, mà lại hiện tại thiên cơ hỗn loạn, bọn họ cũng đều bị đại kiếp kiếp khí cho ảnh hưởng tới tâm trí. Giờ phút này, giết chóc mới là trong lòng bọn họ lớn nhất khát vọng. Hống hống hống. Vu tộc triệu hoán bản cổ hư ảnh, yêu tộc triệu hoán Chu Thiên tinh thần, thảm liệt lại đáng sợ đại chiến trong nháy mắt mở ra. Giết. Đã sớm chờ không nổi vu tộc cùng yêu tộc chiến sĩ, giờ khắc này cũng toàn bộ bắt đầu chuyển động, tức giận thẳng hướng đối phương. Tinh thần vẫn lạc. Chu Thiên tinh đấu đại trận xuất hiện, Đế Tuấn bọn người lập tức phát khởi tiến công. Từng viên đại tinh từ trên trời giáng xuống, giống như ngày tận thế đồng dạng đánh tới hướng bản cổ hư ảnh. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn xem nện xuống từng viên tinh thần, thập nhị tổ vu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bản cổ khai thiên. Bản cổ hư ảnh dưới mắt không còn ai, bản cổ phủ hư ảnh từ trong tay của hắn xuất hiện. Chỉ thấy bản cổ hư ảnh chậm rãi nhất phủ bổ ngang, dường như cũng không có dùng cái gì lực, tốc độ cũng vô cùng khó. Nhưng là, trên thực lực tốc độ lại thật nhanh, cảm thấy khó chỉ là ảo giác mà thôi. Mà lại, chỉ có chuẩn thánh trở lên đại năng mới có thể cảm giác được, bản cổ hư ảnh nhìn như nhẹ nhàng nhất phủ, lại nắm giữ khai thiên tích địa sức mạnh to lớn. Cái này, là bản cổ khai thiên lúc sử dụng phủ pháp. Vâng! Thiên địa rung động, không gian sụp đổ. Từng viên đại tinh trực tiếp bị bản cổ hư ảnh lấy bản cổ phủ hư ảnh chém nát, phương viên mấy trăm vạn dặm không gian giờ khắc này bị hỗn độn loạn lưu trực tiếp nuốt hết, từ đó biến mất tại bên trong thiên địa. Bản cổ hư ảnh lực lượng, vậy mà tăng cường. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng chau mày. Hắn quan sát thập nhị đô thiên thần sát đại trận mấy triệu năm, đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng bản cổ hư ảnh uy lực lớn nhất quá là rõ ràng. Có thể nói ra tổ vu, không có người so với hắn càng rõ ràng bản cổ hư ảnh lực lượng. Nhưng là giờ khắc này, bản cổ hư ảnh phát huy ra lực lượng vượt xa đã từng. Theo lý thuyết hậu nghệ tuy nhiên thành tổ vu, nhưng là cùng hậu thổ vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Liên hậu thổ tại thời điểm bản cổ hư ảnh đều không phát huy ra cường đại như vậy uy lực, vì sao thay đổi hậu nghệ sau uy lực hội tăng nhiều? Không, không phải là bởi vì hậu nghệ, mà chính là. Đồng nhiên, Ngao Thắng chấn động trong lòng. Bởi vì tại thời khắc này hắn cảm thấy, trong cõi u minh có một loại lực lượng gia trì tại bản cổ hư ảnh trên thân. Không phải thiên đạo không có khả năng trợ giúp vu tộc tăng cường vu tộc lực lượng. Đến cùng là ai? Ngao Thắng nhíu mày. Hắn bỗng nhiên cảm giác cái này hồng hoang giống như không có đơn giản như vậy, còn ẩn chứa liền chính mình cũng không biết lực lượng. Chương 260, thần bí ý chí vs thiên đạo ý chí. Cỗ lực lượng này vô cùng mịt mờ, nếu không phải cảm giác được đô thiên thần sát đại trận uy lực tăng trưởng có chút không bình thường, hắn đều bị cỗ lực lượng này cho lừa gạt. Hắn không biết Hồng Quân có phát hiện hay không, nhưng là phổ thông thánh nhân khẳng định là không phát hiện được. Bởi vì vô giới ở bên cạnh hắn, không có cảm giác được bất kỳ dị thường. Sẽ là ai? Trong hồng hoang chẳng lẽ còn có siêu việt thái thủy cảnh đại thần? Ngao Thắng nhíu mày, thật không thể tin nghĩ đến. Nhưng là rất nhanh hắn liền lắc đầu. Không có khả năng, trong hồng hoang không có khả năng có người siêu việt thiên đạo cảnh. Nếu quả thật có người siêu việt thái thủy cảnh, đầu tiên thiên đạo liền không khả năng dạng này bình tĩnh. Tiếp theo nếu như siêu việt thái thủy cảnh, cũng không có khả năng còn dừng lại tại hồng hoang. Mà lại, nếu quả thật có người siêu việt thái thủy cảnh, như vậy hắn hội là thân phận gì? Tối thiểu còn sót lại hỗn độn ma thần là tuyệt đối làm không được. Thế nhưng là hoàn chỉnh hỗn độn ma thần,
đã sớm bị bản cổ chém giết không còn, càng không khả năng. Ngao Thắng mê hoặc, sự kiện này quanh quẩn trong lòng của hắn, nhường tim của hắn bịt kín một tầng bóng ma. Bất quá toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ hắn trong lòng nặng nề, những người khác đắm chìm trong Vu Yêu đại chiến bên trong, căn bản không phát hiện được vừa mới dị thường. Giống. Bàn cổ hư ảnh nhất phủ chém nát Chu Thiên Tinh đấu đại trận rơi xuống tinh thần, nhất thời hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét, mênh mông lực lượng từ hư ảnh bên trong phát ra, tàn phá bừa bãi lấy bốn phương tám hướng. Hừ, bất quá là hóa giải một lần dò xét công kích, có cái gì tốt đắc ý. Nhìn xem đắc ý bàn cổ hư ảnh, Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, đồng thời trong tay Hà Đồ Lạc Thư lập tức bắn ra vô số bạch quang, tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong mỗi trên người một người. Chuyển, chuỗi sao? Đế Tuấn hét lớn một tiếng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lập tức nhanh chóng biến ảo trận hình, từng viên ngôi sao to lớn sâu thành một chuỗi, như mũi tên đồng dạng đối với bản cổ hư ảnh kích xạ mà đến. Ha ha ha. Điều trùng tiểu kỹ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là thăm dò tính công kích, thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại làm sao sử dụng toàn lực. Nhìn xem Chu Thiên Tinh đấu đại trận biến trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đồng dạng bắt đầu biến hóa. Bản cổ chân thân. Thập nhị tổ vu đồng thời giống to. Khí huyết trên người còn như xương máu một dạng lan tràn, đồng thời một ngụm máu tươi đối với bản cổ hư ảnh phun ra. Lập tức, hư huyễn bản cổ hư ảnh bắt đầu ngưng thực, bản cổ chân thân bị triệu hoán đi ra. Bản cổ chân thân chính là chân chính thực thể, tựa như là chân chính bản cổ phục sinh một dạng, chỉ bất quá không có bản cổ toàn bộ thực lực mà thôi. Nhưng là dù vậy, cũng ý nguyên vô cùng đáng sợ. Như vực sâu như ngục khí thế giống như tảng đá lớn đồng dạng đặt ở Hồng Hoang chúng sinh trong lòng. Mênh mông làm cho người hít thở không thông lực lượng chấn nhiếp tâm thần. Mà lại bàn cổ làm vì thiên địa khai mở lấy, nhận lấy chúng sinh ý chí gia trì. Lực lượng, cấp tốc đột phá chân trời, so với thánh nhân đều chỉ có hơn chứ không kém. Cái này, giữa thiên địa mấy cái thánh nhân nhìn nhau hoảng sợ, đại trận này thật là đáng sợ, chuẩn xác mà nói là bàn cổ chân thân thật là đáng sợ. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Cỗ lực lượng kia, lại xuất hiện. Duy chỉ có Ngao Thắng lông mày nhíu chặt. Bởi vì hắn cảm giác mới phát giác được cỗ lực lượng kia lại xuất hiện. Nó giấu ở chúng sinh ý chí bên trong, vụ trộm cho bản cổ chân thân tiến hành gia trì. Nhường bản cổ chân thân lực lượng, trực tiếp thánh nhân. Giống. Bản cổ chân thân hưng phấn giống to, không có vật gì trên tay đột nhiên xuất hiện bản cổ phủ hư ảnh. Cũng may mắn bản cổ phủ biến thành tam đại tiên thiên trí bảo không tại Hồng Hoang, nếu không lấy bản cổ chân thân lực lượng bây giờ, rất có thể tam đại tiên thiên trí bảo lại nhận hắn triệu hoán. Ngắn ngủi một lần nữa dung hợp vì bản cổ phủ. Một khi như thế, chỉ sợ yêu tộc căn bản không có sức phản kháng. Thậm chí ngoại trừ Hồng Quân, không ai có thể ngăn cản chân thân trạng thái dưới tay cầm bản cổ phủ bản cổ chân thân. Thi liên thánh nhân, cũng không được. Vu tộc thật là đáng sợ, nắm giữ triệu hoán bản cổ chân thân năng lực, quyết không thể tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Đây là sở hữu thánh nhân nhất trí ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn nghĩ đến càng xa, hiện tại bản cổ chân thân liền đã cường đại như vậy. Nếu như tổ vu nhóm thực lực càng tiến một bước, như vậy bản cổ chân thân đều sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Thánh nhân, còn có thể cao cao tại thượng, còn có thể vượt lên trên chúng sinh, còn có thể một lời quyết định Hồng Hoang vận mệnh sao. Bản cổ chân thân, nghiêm trọng uy hiếp đến thánh nhân địa vị. Khai thiên thất thức, địa nhị thức. Ngay tại mấy vị thánh nhân nỗi lòng khó bình thời điểm, bản cổ chân thân lần nữa phát khởi công kích. Chỉ thấy bản cổ chân thân giơ lên cao cao bản cổ phủ hư ảnh. Một cỗ khai thiên tích địa vỡ nát hỗn độn ý chí hàng lâm, đối với liên tiếp tinh thần liền bổ xuống.